Chương 51, cứu viện chương 51, cứu viện ô, không biết là con nào ngân ti yêu viên dẫn đầu phát ra tràn ngập sợ hãi gào thét, sau đó như là cự thạch nhập hồ. Trong chốc lát, mắt thấy viên vương bị chém đầu sợ hãi cấp tốc tại yêu viên trong đám nổ tung. Còn sót lại tất cả yêu viên phát ra trận trận hoảng sợ thét lên, nhao nhao tan tác như chim mông. Nhưng mà, ba đạo nhan sắc khác nhau trường kiếm, trong nháy mắt vạch phá không khí, ngăn chặn đường đi của bọn nó. Kiếm quang giao thoa, như là bệnh thành một chương lưới tử vong. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, kiếm mang thu lại, trên trận ngoại trừ Lâm Diệp ba người, lại không một cái vật sống. Lâm Diệp thu hồi viên kia yêu viên vương nội đàn, lại điều khiển hỏa phần kiếm đem tất cả yêu viên thi thể tiêu hủy, để tránh hiến máu vị nên đón không cần phiền toái. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đi đến Liêu Thanh cùng Nghiêm Tùng Hán trước mặt, trong mắt của hai người còn lưu lại cảm kích cùng chấn kinh chi sắc. Lâm Diệp ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, cuối cùng rơi vào Liêu Thanh trên thân, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi là bị Xích Phong gây thương tích. Hắn vốn không muốn dính vào, nhưng vừa lúc nghe được Liêu Thanh kia gầm lên giận dữ, cùng về sau đối thoại, liên tục cân nhắc vẫn là ra tay. Liêu Thanh nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt hiện lên nồng đậm phẫn hận, hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, không sai, chính là cái kia tiểu nhân hèn hạ. Nếu không phải bị hắn tập kích bất ngờ trọng thương, ta cùng Nghiêm Vinh sao lại rơi xuống bị bọn này xuất sinh bức bách đến đây rồi đông. Hắn ngừng tạm, dường như nghĩ tới điều gì, mang theo một tia vội vàng nói, đúng rồi, Trần Vĩ vì hiểm hộ chúng ta tách ra chạy trốn, giờ phút này còn tại bị Xích Phong tên kia truy sát. Ngươi nhanh đi, Trần Vĩ ở đâu? Lâm Diệp trong lòng run lên, không đợi Liêu Thanh nói xong liền lập tức cắt ngang, ngựa khí đột nhiên băng lãnh. Trần Vĩ cùng hắn giao tình cũng tệ, huống hồ còn có thể tìm tới Xích Phong, việc này hắn tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Liêu Thanh bị khí thế của hắn chấn nhiếp, nhất thời nói không ra lời. Một bên Nghiêm Phòng Hàn thấy thế, ngựa tốc nhanh chóng, ngay tại phương hướng tây bắc ngoài 30 dặm một chỗ sơn cốc phụ cận, chúng ta chính là ở đằng kia tao ngộ Xích Phong tập kích bất ngờ, Trần Vĩ vì hiểm hộ chúng ta, chủ động đem Xích Phong dẫn hướng sâu trong thung lũng. Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Diệp trong mắt hàn quang lóe lên, liền phải lập tức lên đường. Chấm đã. Nghiêm Phòng Hàn vội vàng lên tiếng ngăn cản, sắc mặt hắn mặc dù bởi vì linh lực khô kiệt mà tái nhợt, nhưng không bị cái gì ngoại thường, chỗ kia sơn cốc địa thế cực kỳ phức tạp, tựa như mê cung, ta dẫn ngươi tìm đến, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Liêu Thanh giờ phút này cũng tỉnh táo lại, hắn nhịn đau thúc giục nói, không sai, các ngươi nhanh đi, không cần phải để ý đến ta, ta tự có biện pháp bảo mệnh. Lâm Diệp không có chút nào dây dưa dài dòng, hắn mắt nhìn Liêu Thanh, tay áo vung lên, mấy cái bình ngọc rơi vào trước người hắn. Bảo trọng. Lâm Diệp lưu lại đan dược, liền cùng Nghiêm Phòng Hàn hóa thành hai đạo thật ảnh, hướng phía phương hướng tây bắc lao đi. Trên đường, Nghiêm Phòng Hàn nói ngắn gọn, Lâm Diệp cấp tốc biết được mấy người bọn họ tao ngộ. Cùng Lâm Diệp khác biệt, Liêu Thanh, Nghiêm Phòng Hàn cùng Trần Vĩ ba người bị cùng nhau truyền tống tới rừng cây nơi nào đó. Mặc dù tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng đối diện nguy cơ tứ phía rừng cây, ba người cấp tốc đạt thành ngắn ngủi đồng minh, dựa vào dẫn lộ ngọc chỉ dẫn, hướng phía tiếp dẫn tế đàn phương hướng tiến lên. Nhưng mà, một tiếng kinh thiên thú giống tại cách đó không xa nổ vang, sau đó, đầu kia ám u ma hổ liền ngăn ở phía trước. Tham gia qua đối ngự thú tông chiến tranh mấy người, lập tức nhận ra đầu này thủ sơn linh thú. Kim đan hậu kỳ kinh khủng tu vi, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại. Đám người hãi nhiên muốn trốn, ma hổ theo đuổi không bỏ. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, bọn hắn liền muốn bóp nát ngọc phù từ bỏ tư cách, ai ngờ ám u ma hổ thể nội đột nhiên truyền ra một hồi quỷ dị chấn động, trong tay bọn họ dẫn lộ ngọc trong nháy mắt linh quang mất hết, truyền tống công năng lại bị cưỡng ép gián đoạn. Mọi người ở đây mặt xám như tro, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, kia ám u ma hổ lại tại bọn hắn phía trước mấy trượng chỗ đột nhiên dừng lại, dường như bị một đạo bức tường vô hình ngăn cản, không cách nào lại tiến lên mảy may. Sống sót sau hai nạn ba người không kịp ngẫm nghĩ nữa, xác nhận ma hổ không thể vượt qua cái nào đó phạm vi sau, liền lập tức toàn lực thoát đi. Có lẽ là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Bọn hắn sau đó tiến vào một chỗ trong sơn cốc, ở trong đó một mảnh bên cạnh hồ, lại phát hiện vài gốc có thể rõ rệt tăng trưởng nhục thân lực lượng xích diễm quả. Nhưng mà, linh quả chung quanh có ngân tí yêu viên nhóm bảo hộ, cầm đầu viên vương càng là trúc cơ hậu kỳ tồn tại cường hãn. Ba người cẩn thận lý do, đang muốn thối lui bàn bạc kỹ hơn. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Mấy đạo sắc bén vô song chảo khí không có dấu hiệu nào từ phía sau lưng đánh tới. Liêu Thanh đội vàng không kịp chuẩn bị, rắn rắn chắc chắc chịu một cái trọng kích, tại chỗ trọng thương. Nghiêm Phòng Hàn cùng Trần Vĩ bởi vì cách xa hơn một chút, chỉ là hơi hơi bị tác động đến. Kẻ đánh lén chính là Xích Phong. Bất thình lình động tĩnh, đồng thời cũng kinh động đến trong sơn cốc ngân tí yêu biên nhóm. Trong nháy mắt, ba người lâm vào trước có bảy vượng, sau có Xích Phong tuyệt hiểm giáp công bên trong. Xích Phong người này cực kỳ âm hiểm xảo trá, cũng không chính diện cường công, mà là không ngừng lấy phương kia kim sắc đại ấn phong tỏa đường lui của bọn hắn. Đám người liều chết mới phá vây đi ra, ngân tí yêu viên nhóm lại theo đuổi không bỏ, thêm nữa Xích Phong từ một nơi bí mật gần đó không ngừng tập kích bất ngờ quấy rối, lúc này mới có Lâm Diệp vừa rồi thấy, Liêu Thanh cùng Nghiêm Tòng Hàn bị bảy vượn đẩy vào tuyệt cảnh một màn. Mà Trần Vĩ thì là trong lúc hỗn loạn, cho hai người sáng tạo một chút hy vọng sống, chủ động đem Xích Phong dẫn hướng sơn cốc chỗ càng sâu. Lâm Diệp nghe xong, lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Kim đan hậu kỳ ám u ma hổ, đây là thí luyện phạm chủ sao? Cái này căn bản là một trường giết chóc. Liên tưởng đến trước đó cái kia đạo một mực khóa chặt chính mình, nhưng lại không hiểu tiêu tán kinh khủng sát cơ, tỷ lệ lớn chính là cái này ám u ma hổ. Như thế xem ra, nó lúc ấy không có truy kích, cũng không phải là từ bỏ, mà là bản thân nhận một loại nào đó phạm vi cấm chế hạn chế, không cách nào rời đi đặc biệt khu vực. Cái này khiến hắn hơi lỏng khẩu khí, nhưng theo sát mà đến là càng sâu nghi hoặc. Dẫn lộ ngọc chính là Thái Hư môn cấp cho đệ tử cuối cùng bảo mệnh át chủ bài, là bọn hắn tại hội quyền thế giới bên trong có can đảm thăm dò mạo hiểm lớn nhất ỷ vào. Kia nhường dẫn lộ ngọc mất đi hiệu lực thủ đoạn, khẳng định không phải một cái bị cầm tù ám u ma hổ có thể thi triển, duy nhất có thể chính là Thái Hư môn động tay chân. Nhưng cử động lần này, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Bị giam ở Kim Đan, cũng là Kim Đan, chẳng lẽ tông môn thật không sợ, phiến khu vực này các đệ tử toàn quân bị diệt sao? Tại hắn suy tư lúc, phía trước địa hình rộng mở trong sáng, một tòa tạo hình kỳ lạ sơn cốc đập vào mi mắt. Cốc khẩu hai bên là dốc đứng vách đá, lưng núi xu thế cũng không phải là thẳng tắp, mà là mang theo một loại kỳ dị, hướng vào phía trong thu nạp độ cong. Như theo chỗ cực kỳ cao quan sát, chỉnh thể hình dáng mơ hồ giống như là một đầu thu nạp hai cánh to lớn giống chim. Nghiêm Phòng Hàn tại phía trước rất quen khu vực đường, hai người tại rắc rối phức tạp trong cốc đường mòn ở giữa nhanh chóng ghé qua. Quên đi còn lại mấy cái cong sau, một mảnh bị vây quanh trong đó hồ nước hiện ra ở trước mắt. Nhưng mà, ven hồ cảnh tượng lại làm cho trong lòng người trầm xuống. Kia vài quặng xích diễm quả đã không thấy tăm hơi, nguyên bản lưu thủ ở chỗ này ngần tí yêu viên phơi thây khắp nơi trên đất. Bọn chúng tử trạng cực thảm, trên thi thể hiện đầy to to nhỏ nhỏ xé rách tổn thương, miệng vết thương còn quanh quẩn lấy một cỗ sắc bén chi ý. Lâm Diệp ánh mắt nhắm lại, cảm thụ được cỗ này khí tức quen thuộc, tuyệt là xích phong không sai. Nghiêm Phòng Hàn chỉ hướng hồ nước bờ bên kia, mở miệng nói, Trần Vĩ lúc ấy liền hướng cái phương hướng này đi. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 52, thượng cổ chiến trường chương 52, thượng cổ chiến trường Lâm Diệp theo hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy bờ bên kia địa thế đột nhiên hở ra, hình thành một mảnh cao ngất tĩnh mịch rừng, dường như một đạo tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách trong ngoài khí tức. Người chờ đợi ở đây, phía trước hung hiểm chưa biết, ta tìm tới Trần Vĩ liền trở lại. Lời còn chưa dứt, hắn đã lần nữa lưu cho Nghiêm Tùng Hàn một cái bóng lưng, thân hình khẽ động, đã như gió mát lướt qua mặt hồ, lao thẳng tới kia phiến cánh rừng. Đứng tại chỗ Nghiêm Tùng Hàn, vô ý thức há to miệng, cuối cùng lại thanh âm gì cũng không thể phát ra. Trước đó tại Bách Thảo Phong, hắn chưa thể cùng Lâm Diệp chính diện giao phong, cùng là kiếm tu, đáy lòng còn tồn lấy mấy phần không cam lòng cùng đấu tâm tư. Nhưng ở vừa rồi, tận mắt nhìn thấy Lâm Diệp viên kia tan tự nhiên kiếm pháp, dù chưa đạt được chính miệng xác nhận, nhưng hắn trong lòng đã minh bạch, đối phương kiếm ý khẳng định đã đột phá. Chúc cơ kỳ lĩnh ngộ hai thành kiếm ý. Đây là như thế nào nghe rợn cả người kiếm đạo thiên phú. Nhìn xem Lâm Diệp thân ảnh biến mất phương hướng, Nghiêm Tùng Hàn sắc mặt phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo một chút thoải mái cùng kính nể than nhẹ. Hắn không do dự nữa, thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đường tới mau chóng đuổi theo. Bây giờ hắn cùng Liễu Thanh có quá mệnh giao tình, tự nhiên không thể thả mặc hắn mặc kệ. Lâm Diệp vừa tiến vào cánh rừng, liền phát hiện nơi này cây cối xa so với bên ngoài cao lớn nồng đậm, cành cây xen lẫn, cơ hồ che đậy sát trời. Hắn đem linh thức mức độ lớn nhất trải rộng ra, cẩn thận tìm kiếm lấy Trần Vĩ khả năng lưu lại tung tích. Đương nhiên, Lâm Diệp tâm niệm vừa động, thân hình xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Hắn cúi người xem xét, trên mặt đất liên tiếp chưa hoàn toàn vết máu khô khốc lốm đốm lấm tấm, hướng về phía trước kéo dài, cố khí tức này chính là Trần Vĩ. Vết máu vẩy vào một đầu tĩnh mịch đường mòn bên trên, cái này đường mòn không tầm thường, nhìn như thiên nhiên hình thành, đường đi khúc chết lại không bản mà hợp một loại nào đó khó nói lên lời kỳ dị quy luật. Lâm Diệp mới vừa bước lên, liền sinh lòng dị dạng. Nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tanh dung không được hắn suy nghĩ sâu xa, lập tức dọc theo đường mòn hướng về phía trước phi nhanh. Đường mòn uốn lượn, cuối cùng thông hướng một tòa nguy nga nham phong dưới chân. Cái này nham phong hình thái mười phần, như theo chỗ cao nhìn, liền sẽ phát hiện nó lại cùng sơn cốc chỉnh thể kia mơ hồ giống chim hình dáng mơ hồ tương liên, phản phất là tự nhiên kéo dài đầu lâu, tản mát ra một loại cổ lao khí tức. Ngay tại Lâm Diệp tới gần nham phong sát na, tâm thần rung động. Trong cơ thể hắn trí dương khí tức, giờ phút này lại không bị khống chế tự hành lưu chuyển, cùng cái này nham phong sinh ra mãnh liệt cộng minh. Lâm Diệp cơ hồ là vô ý thức nhanh lùi lại mấy bước, ngũ hành kiếm trận cũng tại sau lưng tế ra, hắn hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem nham phong. Phải biết, nhiều năm như vậy, có thể dẫn động trí dương dị động, chỉ có một thanh tuyết thái âm chi thể. Có thể cho dù cùng một thanh tuyết nhiều lần song tu, âm dương giao hội, cảm giác cũng kém xa giờ phút này giống như mạnh mẽ. Lâm Diệp bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ được thể nội trí dương, cái sau truyền đến cảm giác, tựa hồ là một loại vui thích. Ngay tại hắn vì thế ngạc nhiên nghi ngờ lúc, quanh mình cảnh tượng trời đất quay cuồng. Một giây sau, Lâm Diệp phát hiện chính mình đã thân ở một phương hoàn toàn xa lạ trong thiên địa. Bầu trời là vĩnh hằng màu đỏ sậm, dường như đã bị vô tận xích hà ngưng kết, dưới chân là cháy đen đại địa, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Ngay phía trước, một cái sơn cốc lặng lặng đứng sừng sững, hai bên vách núi chân nhắn như gương, hiện ra lưu ly cảm nhận, trên đó tán lạc vô số to lớn cháy đen xương cốt cùng tàn phá binh khí. Đủ loại tất cả, dường như y mắng nói nơi đây từng phát sinh thảm thiết đại chiến. Thể nội, trí dương truyền đến cảm giác nóng rực càng thêm mạnh mẽ, phản phất tại liều mạng thúc giục hắn tiến vào tòa kia lưu ly sơn cốc. Lâm Diệp giữa lông mày khóa chặt, hắn nghĩ tới một thanh tuyết trước đó nhắc nhở, hội quyển thế giới sẽ triệu hồi ra viễn cổ chi vật, hẳn là nơi này là nơi nào đó bị biến hóa ra thượng cổ chiến trường. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước sơn cốc. Dưới mắt đường lui đã mất, Trần Vĩ tung tích cũng chỉ hướng nơi đây, hơn nữa còn có thể nội trí dương dị động, giờ phút này chỉ có tiến lên tìm đòi mới có thể tìm được đáp án. Vừa bước vào lưu ly sơn cốc, một cỗ nặng nề như núi uy áp liền trực diện mà đến. Đây cũng không phải là nhằm vào nhục thân, càng giống là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ áp chế, nhường Lâm Diệp nội tâm không tự chủ được hiện ra nhỏ bé cảm giác. Cùng lúc đó, Trong cơ thể hắn chí dương khí tức càng thêm sinh động, quanh thân thậm chí mơ hồ nổi lên một tầng đạm kim sắc quang mang. Lâm Diệp đè xuống trong lòng rung động, bắt đầu thăm dò. Sơn cốc nội bộ xa so với từ bên ngoài nhìn càng rộng lớn hơn, dường như tự thành thiên địa, như có như không kỳ dị vận luật tràn ngập. Cùng ngoại giới sơn cốc rắc rối phức tạp khác biệt, nơi đây chỉ có một đầu thẳng tắp đại đạo, thông hướng tĩnh mịch trong cốc. Lâm Diệp dọc theo đại đạo tìm kiếm, mắt sáng như đuốc, rất nhanh, hắn ngừng lại bước chân, khóa chặt bên phải bên cạnh một chỗ lưu ly dưới vách đá, một thân ảnh bị màu vàng kim nhạt xiềng xích quấn quanh, nửa người trên tựa ở cốc trên vách, hôn mê bất tỉnh, chính là Trần Vĩ. Những cái kia xiềng xích cũng không phải là thực thể, mà là từ vô số lưu động phản văn cấu thành, tản mát ra mãnh liệt giam cầm khí tức, đang gắt gao khóa lại Trần Vĩ. Lâm Diệp ánh mắt phát lạnh, đang lúc trở tay lấy ra Trạm Lam trường kiếm, chuôi kiếm này là Lạc Thiên Tiên bội kiếm, thi đấu trước tạm mượn với hắn, lấy thay thế chuôi này đã tổn hại Vô Phong trọng kiếm. Hắn động tác không ngừng, sau lưng ngũ sắc quang hoa luân chuyển, ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt tế ra, mà chưa đường rút bước chiến thắng, cẩn thận hướng trước tới gần. Trần huynh, tỉnh. Lâm Diệp một bên tới gần, một bên ngưng âm thành tuyến, ý đồ đem Trần Vĩ tỉnh lại. Nhưng mà Trần Vĩ dường như thần hồn bị thương, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Ngay tại Lâm Diệp bước vào Trần Vĩ quanh thân ba trượng phạm vi một khắc, dị biến nảy sinh. Quấn quanh Trần Vĩ bên ngoài thân những cái kia phản văn xiềng xích đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó giống như là vật sống giống như, trong nháy mắt phân hóa ra hai cái xiềng xích quang ảnh, mang theo phá không dứt lên, như là kim sắc như tiêu thương đâm thẳng Lâm Diệp mặt. Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, trên tay trường kiếm thanh minh, tiện tay quét ra một đạo trăng non trạng kiếm mang, ba thành kiếm ý ra chỉ hạ, kiếm mang cô động như thực chất, sắc bén vô cùng. Kim thiết sen lẫn tiếng vang lên, kia hai cái khí thế hung hung xiềng xích trực tiếp bị chém bay ra ngoài, trên đó phản văn quang mang đều ảm đạm mấy phần. Nhưng mà cử động lần này như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Một hồi hùng vĩ phản văn âm ngâm sướng lên, Trần Vĩ bên ngoài thân kim quang lần nữa tăng gọn. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn đầu kim sắc xiềng xích từ hắn trên người dò ra, che khuất bầu trời, đồng loạt hướng Lâm Diệp bắn trụ mà đi. Lâm Diệp chạy như bay, thân hình như quỷ mị giống như cực tốc chớp động, mang theo đạo đạo tàn ảnh, tránh đi xiềng xích thế công. Đồng thời, sau lưng ngũ hành kiếm trận quang hoa đại phóng, năm chuôi phi kiếm hóa thành năm đạo lưu quang, hoặc chạm, hoặc đâm, cùng kia đẩy trời xích vàng chiến làm một đoạn. Trong lúc nhất thời, các loại linh quang bùng lên, âm vang thanh âm vang vọng lưu ly sơn cốc. Có lẽ là làn công kích này tiêu hao không ít năng lượng, phản văn xiềng xích giam cầm hiệu quả yếu bớt, bị cuốn quanh Trần Vĩ phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ, dần dần thức tỉnh. Hắn mê mang mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, không kịp nghĩ nhiều, liền dùng hết khí lực hàn giọng hô to: "Lâm Hình, đi mau." Xiềng xích này quỷ dị, sẽ triệu hoán lời còn chưa dứt, phản phất là để ấn chứng cảnh cáo của hắn, giống, giống. Hai tiếng đinh thái nhức óc, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm sừng ống, dường như sấm sét trong cốc nổ vang, chấn động đến hai bên lưu ly vách núi đều ông ông tác hưởng. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 53, Hoàng Kim sư tử chương 53. Hoàng Kim sư tử Trần Vĩ bên ngoài thân còn sót lại phản văn như cùng sống vật giống như cấp tốc lưu chuyển, thoát ly, chói mắt kim quang trên không trung hội tụ. Ngay sau đó, hai đầu hình thể cực đại, lông bầm như diễm Hoàng Kim sư tử chống rông xuất hiện. Bọn chúng cũng không phải là huyết đục chi khu, mà là từ tinh thuần Phật lực biến thành, đồng tử màu vàng băng lãnh tập trung vào Lâm Diệp, một trái một phải, mang theo chấn áp tà ma bàng bạc uy thế, đột nhiên phóng tới Lâm Diệp. Nhanh, thật nhanh. Lâm Diệp con ngươi đột nhiên co lại, cái này hai đầu sư tử tốc độ viễn siêu hắn trước, chỉ cảm thấy có hai đạo màu vàng thiểm điện chớp mắt đã tới. Lập tức trên tay hắn pháp quyết liên biến, 10 cái huyền vũ hư ảnh tầng tầng lớp lớp hiện hiện trước người, đồng thời thương hải chi kiếm lam quang đại phóng, vô hình vận nước nộn nhạo lên, trung điệp cản trở chi lực tuân hướng Hoàng Kim sư tử, ý đồ kéo dài tốc độ của bọn nó. Nhưng mà, trong đó một đầu Hoàng Kim sư tử dừng lại thế sông, nó chân trước hơi cong, làm ra một cái tụ lực dáng vẻ, hùng tráng lồng ngực nâng lên, sau đó dài giống một tiếng, giống. Xa so với trước đó càng thêm hùng vĩ sư lống bộ phát ra. Một đạo mắt trần có thể thấy hoàng kim gợn sóng phóng lên tận trời, giống như thực chất con sóng lớn màu vàng nóng, những nơi đi qua, không gian chấn động. Vành Bành. Vài tiếng, 10 cái huyền vũ hư ảnh như là giấy giống như liên tiếp vỡ vụn. Kia vô hình thủy hành kiếm ý gợn sóng, cũng tại hoàng kim sóng lớn trùng kích vào tầng tầng nước gãy. Mà đổi thành một đầu hoàng kim sư tử, đã thừa cơ tới gần Lâm Diệp trước người. Nó kia to bằng cái thất chân trước cao cao giơ lên, trên nuốt kim quang ngưng tụ, mang theo nát bấy tất cả khí tức, hướng phía Lâm Diệp vào đầu vỗ xuống. Lâm Diệp gặp nguy không loạn, trường kiếm trong tay múa như vòng, một đạo kiếm khí phong bạo trước người hội tụ thành hình, mạnh mẽ nên tiếp kia hoàng kim cự trảo. Bành. Chỉ một thoáng, kiếm khí phong bạo cùng hoàng kim cự trảo mãnh liệt va chạm. Có vô thượng Phật quang phổ hiện, chói mắt kim quang trong nháy mắt che mất phiến khu vực này. Tiếng oanh minh bên trong, kiếm khí bén nhọn phong bạo vẹn vẹn chống đỡ hai hơi, liền bị tia nặng như ngàn tấn cự trảo mạnh mẽ đập tan. Nhưng Lâm Diệp cũng bằng vào cái này ngắn ngủi khoảng cách, thân hình như tơ liễu giống như hướng về sau phiêu thối hơn 10 trượng. Hắn nhìn về phía nơi xa đầu kia hoàng kim sư tử, ánh mắt nghiêm trọng. Thần thông. Hắn 100% khẳng định, kia sư hống công tuyệt không phải bình thường thuật pháp, mà là một môn phẩm giai không thấp thần thông. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Diệp trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ lại từng tại Thái Hư môn một bộ cổ lao trên điện tịch nhìn thấy lẻ bẻ ghi chép, thượng cổ có Phật Đà, cảm hóa dị chủng hoàng kim sư tử là vương tộc hộ pháp, tiếng giống có thể đánh sơ sát và pháp, gột rửa ma chướng kết hợp trước mắt cái này Phạn Văn Lưu chuyển xiển xích, cùng Phật quang gia thân, tựa như hộ pháp thần thú hoàng kim sư tử. Một cái không tốt phỏng đoán hiện lên ở Lâm Diệp trong lòng, hẳn là chỗ này diễn hóa thượng cổ chiến trường, là vừa ra Phật Đà phục ma cảnh tượng. Mà chính mình cùng Trần Vĩ, thậm chí khả năng ở chỗ này xích phong, đều bị chiến trường này ý chí không tự chủ được thay vào kia ma nhân vật. Lâm Minh, cái này hai đầu nghiệt xúc ở chỗ này lực lượng quần quần không dứt, ngươi đi mau, không nên bị bọn chúng kéo chết ở chỗ này. Trần Vĩ suy yếu mà thanh âm lo lắng vang lên lần nữa, lúc trước hắn chính là cùng cái này hai đầu sư tử khổ chiến, bị mạnh mẽ hao hết tất cả linh lực, cuối cùng bị kia Phạn Văn xiềng xích trói buộc ở đây. Lâm Diệp nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không đợi hắn nghĩ lại đối sách, kia hai đầu hoàng kim sư tử thế công đã giống như thủy triều lần nữa đánh tới. Nơi xa đầu kia sư tử lần nữa tụ lực dài giống, kim sắc gợn sóng giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, cuốn tới. Gợn sóng những nơi đi qua, thấp bé lưu ly núi đá liên tiếp nổ tung, đá vụn còn chưa rơi xuống đất, liền trên không trung hóa thành một biển. Đạo này sư giống công thực sự cường đại, Lâm Diệp không dám có chút giữ lại, thể nội linh lực lao nhanh lưu chuyển, hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo. Hỏa Long Bào Hao, Kim Ô Chiến Sĩ, Tất Phương Lực Hùng, Huyền Vũ Trấn Hải. Các loại thần thú hư ảnh bị hắn diễn hóa mà ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới cái kia kim sắc hải thiếu. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng giống cùng hạo đãng phản âm sư hống đan vào một chỗ, cả tòa Lưu Ly Sơn cốc đều đang rung động kịch liệt. Rốt cục, tại cuối cùng một cái bí phương hỏa linh tiêu tán lúc, kia kinh khủng sư hống mới bị triệt tiêu. Lâm Diệp sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đầu kia hoàng kim sư tử, chính như Trần Vĩ lời nói, liên tục thi triển cường đại như thế thần thông, nó quanh thân kim quang vẫn như cũ sáng chói chói mắt, không có nửa phần suy yếu dáng vẻ. Lúc này, phu cận đầu kia hoàng kim sư tử đã giết tới trước mắt. Nó kia lôi cuốn lấy Phạn Văn kim sắc cự trảo cao cao giơ lên, chưa hoàn toàn rơi xuống, liền có sơn băng địa liệt giống như như thế, khí tức bức nhân. Lâm Diệp đang muốn thi triển thân pháp tránh đi, ngay tại lúc hắn linh lực thu phát lúc, thể nội kia cỗ sinh động chí dương khí tức run lên bần bật, một cỗ khó nói lên lời ý chí tràn ngập tinh thần của hắn. Hắn động tác vì đó mà ngừng lại, kia đủ để đập nát sơn nhạc hoàng kim cự trảo, liền tại Trần Vĩ muốn rách cả mí mắt nhìn soi mói, vào đầu đập xuống. Cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Diệp quanh thân đột nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt kim sắc bảo quang, phía sau, một vòng mơ hồ lại uy nghiêm thiên luân hư ảnh mơ hồ hiện hiện. Đối mặt kia bị diệt tính cự trảo, hắn không lùi không tránh, hữu quyền nắm chặt, sau đó giản dị tự nhiên đấm ra một quyền. Nuốt ngạt như trống tiếng nổ lớn vang lên, mắt Trần có thể thấy khí lãng hiện lên hình khuyên quyết tán. Tại Trần Vĩ ngoác mồm kinh ngạc ánh mắt hạ, Lâm Diệp thân hình vững như bàn thạch, mạnh mẽ tiếp nhận một trảo này. Một màn này quá mức kinh người ánh mắt, song phương hình thể trên lệch cách xa, Lâm Diệp thân ảnh ở đằng kia cự trảo hạ nhỏ bé như sâu kiến, nhưng lại bằng vào nhục thân chi lực, nửa bước đã lui. Nhưng mà, nhường hắn càng thêm trợn mắt hốc mồm cảnh tượng còn tại đằng sau. Đón lấy một kích này sau, Lâm Diệp dường như hoàn toàn buông ra trói buộc, thét dài một tiếng, lại chủ động cùng kia hoàng kim sư tử kịch đấu. Không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ thuật pháp, chỉ có nguyên thủy nhất lực lượng va chạm. Bọn hắn tung hoành trùng sát, mỗi một lần đối hám, kia đối kim sắc cự trảo cùng Lâm Diệp bao trùm lấy thiên luân bảo quang năm đấm đụng vào nhau, đều bộc phát ra ù ù thần âm, như muốn đem toàn bộ sơn cốc chấn long trời lở đất. Nơi xa, đầu kia hoàng kim sư tử lại muốn lập lại chiêu cũ, nhưng mà, năm chuôi quang mang khác nhau phi kiếm lại tìm tới nó. Kiếm ánh sáng kết thành huyền diệu trận thế, trong nháy mắt đem nó cuốn lấy, kiếm khí bén nhọn làm cho nó không thể không từ bỏ thi triển thần thông, toàn lực ứng đối cái này ngũ hành kiếm trận giao sát. Lúc này Lâm Diệp cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hắn toàn thân bị nóng rực kim sắc bảo quang bao phủ, phía sau thiên luân chỉ nổi, thể nội lực lượng lao nhanh như biển, quần quần không dứt. Cái gì gọi là chí dương? Cho tới giờ khắc này, đối cứng Phật môn hộ pháp mà không tổn hại, hắn đối thể nội cái thiên phú này có mấy phần rõ ràng cảm xúc. Quá khứ, hắn càng nhiều là đem nó coi là một cái nhục thân tăng phúc khí, một cái trợ hắn vững chắc căn cơ tiện lợi điều kiện, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa qua chí dương hai chữ chân chính phân lượng. Đã mang theo một cái đến chữ, nó há lại sẽ đơn giản như vậy. Giờ phút này, tại chỗ này cùng chí dương mơ hồ cộng minh đất kỳ dị, tại Phật môn thần thông kích thích hạ, hắn rốt cục khám phá chí dương một góc của băng sơn. Kia cỗ tinh thuần chí dương chi khí, một mực tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động rèn luyện hắn mỗi một tấc máu thịt, nhưng mà, Lâm Diệp nhưng vẫn không có chủ động đi vận dụng. Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua não hải. Lâm Diệp phúc linh tâm trí, nếm thử dẫn đường kia cỗ chí dương khí tức. Sau một khắc, nhục thể của hắn tựa như cùng gánh chịu huy hoàng đại nhật, khí huyết cùng lực lượng tăng vọt. Lâm Diệp toàn bộ đùi phải đều đang phát sáng, tựa như thần kim đúc thành. Hắn một cái đá ngang rút ra, không khí bị đè ép ra nổ đùng. Phanh. Đầu kia đang muốn lần nữa đánh giết hoàng kim sư tử, lại bị đá cách mặt đất bay ngược hơn 10 trượng xa. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 54, ban ngày sao hiện chương 54, ban ngày sao hiện một bên Trần Vĩ nhìn trợn mắt hốt mồm, cơ hồ quên đi hô hấp. Cái này, đây quả thật là hắn nhận biết cái kia Lâm Diệp. Tại hắn quá khứ trong trí nhớ, Lâm Diệp mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng làm người mười phần nho nhã hiền hòa. Cho dù ngày ấy tại Bách Thảo Phong 1:10, Lâm Diệp vẫn như cũ duy trì khiêm tốn phong độ, chưa từng có qua như thế. Bá đạo hung mãnh một mặt. Giờ phút này Lâm Diệp, sợi tóc luân vũ, tắm rửa tại kim sắc thần quang bên trong, khí huyết bành trướng như rồng, mọi cử động mang theo nguyên thủy nhất lực lượng mỹ cảm, tựa như một tôn thái cổ đấu thần. Ánh mắt của hắn như điện, thân hình cực nhanh, đuổi sát đầu kia bay ngược mà ra hoàng kim sư tử. Thể nội lực lượng lao nhanh như biển, quyền, trưởng, chỉ, chân, quanh thân mỗi một chỗ đều hóa thành thần binh, lôi cuốn lấy thần quang, hướng đối phương điên cuồng chút xuống. Nguyên bản kim quang bàng bạc hoàng kim sư tử, tại như vậy cuồng bạo hành kích hạ, bị đánh đến không ngừng lăng không bay ngược, không hề có lực hoàn thủ. Nó phát ra một tiếng bất khuất gầm thét, quanh thân phản âm đại thịnh, bên ngoài thân Phật quang như là liệt diễm giống như cháy hừng hực, ý đồ phản kháng. Nhưng mà, ở đằng kia song tràn trề không gì chống đỡ nổi thần quyền phía dưới, tất cả chống cự đều lộ ra tái nhợt bất lực. Lâm Diệp song quyền như là hai vòng hơi co lại mặt trời, phía sau kia vòng thiên luân hư ảnh bên trên phủ văn cấp tốc lưu chuyển, đem lực lượng thôi phát đến cực hạn. Hắn thét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, ra sức đánh vào hoàng kim sư tử đầu lâu bên trên. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, hoàng kim sư tử đầu lâu dẫn đầu vỡ vụn, ngay sau đó, toàn bộ khổng lồ Phật lực thân thể như là lâu đài cắt gặp sóng, hóa thành tinh thuần nhất điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán ở không trung. Chết! Trần Vĩ trong lòng vui mừng, nhưng mà cái này vui sướng vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Sau một khắc, trong sơn cốc Phật quang hiện hiện, đầy trời phiêu tán điểm sáng màu vàng nóng cuốn ngược mà quay về, quang mang thời gian lập lòe, một đầu Phật quang sáng chói hoàng kim sư tử lại trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Trần Vĩ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, một cỗ thâm trầm tuyệt vọng xông lên đầu. Bất tử bất diệt, thế thì còn đánh như thế nào? Lâm Diệp con ngươi cũng là có hơi hơi co lại, nhưng trên mặt cũng không xuất hiện bối rối, kia hừng hực đồng tử màu vàng bên trong ngược lại dấy lên càng thêm mãnh liệt chiến ý phía sau đại nhật luân chuyển. Hắn hai chân đột nhiên dùng sức, dưới chân cứng rắn lưu ly mặt đất ứng thanh giãn nước, sau một khắc thân hình đã tựa như tia chớp xuất hiện lần nữa tại vừa mới trọng sinh hoàng kim sư tử trước mặt, không có chút nào màu sắc rực rỡ, trực tiếp một cước đặt xuống, lực lượng kinh khủng bộc phát, Lâm Diệp sợi tóc của mũ tựa như thần ma. Bành! Đầu kia vừa phục sinh hoàng kim sư tử thậm chí liền gào thét đều không thể phát ra, đầu lâu to lớn liền bị sinh sinh đập bạo, thân thể cao lớn theo sát lấy từng khúc tan rã, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng. Cùng lúc đó, Lâm Diệp chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Đang cùng bên kia hoàng kim sư tử chiến đấu năm trôi phi kiếm, thân kiếm cùng nhau rung động, năm đạo sắc bén vô song kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm khí này bên trong, càng là xen lẫn Lâm Diệp toàn bộ kiếm ý, mang theo phá núi nứt hải chi thế, giao thoa chém xuống. Xuy. Đầu kia hoàng kim sư tử thân thể cao lớn đột nhiên chỉ trệ, sau đó giống như là chém dưa thái rau giống như, bị tinh chuẩn chia cắt thành vài khúc, lập tức cầm vang băng tán, giống nhau hóa thành đầy trời quang vũ. Cảnh tượng nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Trần Vĩ ngừng thở, chăm chú nhìn kia hai đoàn ngay tại tiêu tán kim quang. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy tức về sau, trong sơn cốc tràn ngập Phật lực, lần nữa như là trăm sông đổ về một biển giống như mãnh liệt hội tụ, quang mang thời gian lập lòe, hai đầu kim quang sáng chói hoàng kim sư tử, lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa hiện hiện tại nguyên địa. Trần Vĩ tâm chìm đến đáy cốc, cái này gần như vô lại phục sinh, để cho người ta không nhìn thấy mảy may hy vọng. Lâm Diệp vẫn như cũ tỉnh táo, hắn nhìn chăm chú kia hai đầu vừa mới trọng sinh hoàng kim sư tử, cái chán đều có mai sáng chói phản văn, vừa rồi cái này phản văn lưu chuyển mới khiến cho hoàng kim sư tử trọng sinh. Một đạo minh ngộ chiếu sáng Lâm Diệp tâm thần. Cái kia đạo phản văn cùng là cấn ở chỗ này Phật lực kết hợp, tạo thành nơi đây quy tắc. Chỉ cần nơi đây Phật lực không khô kiệt, bọn chúng liền có thể vô hạn lần trọng sinh. Cho nên nói, chỉ cần đem nơi đây hủy đi, các ngươi cũng sẽ không trọng sinh đi. Lâm Diệp tự lẩm bẩm, sau đó tán đi ngũ hành kiếm trận, lần nữa lấy ra trôi này Trạm Lam trường kiếm. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau lưng kia uy hoàng thiên luân thần quang yếu bớt, hướng vào phía trong tu liễm, biến càng thêm lương thực. Một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức bắt đầu theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, không còn là trí dương nóng bỏng đường hoàng, mà là loại thuần túy cực hạn, muốn chém chết tất cả sát phạt. Giết, giết, giết. Trong thoáng chốc, hình như có cổ lao chiến hồn ghé vào lỗ tai hắn gào thét, Lâm Diệp hai mắt đống nhiên mở ra, đáy mắt đã là một mảnh chói mắt huyết hồng. Sát khí ngập trời như là thực chất, từ hắn sọ đỉnh phóng lên tận trời. Chanh, trong tay Trạm Lam trường kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, sau đó bị bịt kín một tầng thê diễm kiếm mang màu đỏ ngỏm. Một đạo hung lệ vô song kinh khủng kiếm ý, như là ngủ say thái cổ hung thú đống nhiên thức tỉnh, trực trùng bất tiêu. Ngay tại Lâm Diệp kia sát ý đạt đến đỉnh điểm lúc, cả tòa Lưu Ly Sơn cốc phát ra hoành mình, hai bên Lưu Ly trên vách núi đá, nguyên bản ảm đạm không hiện cổ lao phản văn như là bị nhen lửa giống như, đống nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Phản âm không còn là như có như không, mà là hóa thành thực chất sóng âm hùng lưu, theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, ý đồ chấn áp cỗ này ngập trời sát nghiệt. Kia hai đầu hoàng kim sư tử càng là nhận lấy một loại nào đó thần thánh gia trì, thân thể tiếp tục bành trướng thêm, quanh thân Phật quang ngưng thực như kim đúc, bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, sư lống thần thông cùng phản âm hợp nhất, hóa thành một đạo tịnh hóa vạn vật con sóng lớn màu vàng nóng. Đối mặt cái này tựa như thiên uy chấn áp, Lâm Diệp trong mắt không có chút nào chấn động, hắn nhẹ nhàng nâng kiếm, quanh thân sát ý quản chú tới trường kiếm bên trong. Chỉ một thoáng, toàn bộ Lưu Ly Sơn cốc trên không gió nổi mây phun, nguyên bản đỏ sẫm bầu trời, giờ phút này lại sáng như ban ngày. Vô số ngôi sao hư ảnh hiện hiện, mỗi một quả đều tản ra băng lãnh, tĩnh mịch nồng đậm sát khí. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Lâm Diệp đứng ở cái này đầy trời sát tinh phía dưới, sợi tóc cuồn vũ, tựa như chấp trưởng giết chóc tinh quân lâm phàm. Toàn bộ Lưu Ly Sơn cốc bắt đầu im lặng rung động, hai đầu hoàng kim sư tử quanh thân Phật quang, bắt đầu như làn nến tản trong gió giống như sáng tối chợt trợn. Lâm Diệp một tay cầm kiếm, cao cao nâng quá đỉnh đầu, động tác chậm chạp mà nặng nề, dường như kéo lên ngôi sao đầy trời. Một giây sau, hắn huy kiếm chém xuống, một đạo gần như trong suốt màu đỏ sẫm dây nhỏ từ kiếm phong phía trên chém ra. Lúc này, bạch nhật tinh hiện, sát kiếp đã tới. tơ máu những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt. Lao nhanh kim sắc hồng lưu từ đó được gãy, trang nghiêm phản âm im bặt mà dừng, thiêu đốt phản văn liên tiếp vỡ vụn. Lưu ly mặt đất, tràn ngập Phật lực, thậm chí kia hai đầu Phật quang ra chỉ hoàng kim sư tử, đều tại chạm đến tơ máu trong nháy mắt, đều như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, vô thanh vô tức tăng dã. Tơ máu im ắng tiến lên, cuối cùng không có vào sơn cốc cuối cùng. Giang giác, cả tòa sơn cốc phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, ngay sau đó, lớn như vậy lưu ly sơn cốc, dọc theo tơ máu xẹt qua quy tích, lại bị một phân thành hai. Trên vách núi đá, tất cả cổ lão phản văn toàn bộ ảm đạm, dập tắt, như có như không phản âm cũng hoàn toàn yên lặng. Phật quang tiêu tán, lần này, kia hai đầu hoàng kim sư tử rốt cuộc chưa thể trọng sinh. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 55, Kim Âu ngự ngày chương 55, Kim Âu ngự ngày làm Phật lực giống như thủy triều thối lui sau, trói buộc tại Trần Vĩ trên người phạn văn xiển xích hướng thanh băng liệt. Giờ phút này Trần Vĩ, mặc dù đã thoát khốn, thân thể lại cứng ngắc đến như là thạch điêu. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia đạo ngang qua cả tòa sơn cốc to lớn vết rách, sâu không thấy đáy, dường như bị thần minh một búa bổ ra. Sau một lúc lâu, môi hắn run rẩy, tiết hầu giống như là bị cái gì ngăn chặn, thử mấy lần mới phát ra âm thanh, dừng. Lâm 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 huynh Trần Vĩ há to miệng, nhìn về phía cách đó không xa thu kiếm mà đứng Lâm Diệp, muốn nói điều gì, nhưng trong lòng tột đỉnh rung động, nhường hắn không cách nào gạt ra một câu đầy đủ. Lâm Diệp thân hình lóe lên liền tới Trần Vĩ bên người, theo túi trữ vật lấy ra mấy cái hồi linh đan chuyển tới. Vừa rồi hắn cảm giác qua, Trần Vĩ chỉ là trong đan điền linh lực khô kiệt, trên thân cũng không cái gì thương thế. Trần Vĩ ngón tay phát run tiếp nhận đan dược, nhìn về phía Lâm Diệp trong mắt, còn mang theo mở mịt cùng rung động. Cái này, đây thật là trúc cơ kỳ có thể làm được sao? Ăn vào đan dược, cảm thụ được thể nội dần dần sinh sôi linh lực, hắn không khỏi thì thào cảm thán. Lâm Diệp nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cũng có chút thoải mái. Tại như thế thần dị trạng thái, hắn dựa vào chính mình liền có thể thi triển thiên sát kiếm quyết, thú hổ, thể nội kia hừng hực chí dương chi khí, càng đem phản phệ thiên địa sát cơ trong nháy mắt tiêu hủy. Hắn đang muốn mở miệng giải thích hai câu, đột nhiên, sắc mặt đổi biến. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác nguy cơ, nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Đi. Hắn quát chói tai một tiếng, không cho Trần Vĩ bất kỳ phản ứng nào thời gian, một phát bắt được cánh tay, liền xách theo đối phương hướng xuất khẩu phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Ngay tại hắn khởi hành sát na, lệ. Một tiếng ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng ngang ngược hấp vang, như là cựu thiên kinh lôi, đột nhiên tự bị đánh mở sơn cốc sâu trong lòng đất nổ vang. Toàn bộ lưu ly sơn cốc bắt đầu kịch liệt rung động, cảnh tượng chung quanh bắt đầu như là sóng nước dập dờn, vặn mèo. Lâm Diệp thể nội chí dương khí tức, tại thời khắc này hừng hực sôi trào tới cực điểm. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, thần hồn dường như bị kéo vào một cái cao hơn chiều không gian. Đợi hắn thanh tỉnh lúc, đã đưa thân vào một mảnh mênh mông vô ngần chiến trường thời biến cổ. Thiên khung phía trên, cảnh tượng dọa người. Một bên là vô lượng Phật quang phổ chiếu, gột rửa thần hồn Phật sướng thanh âm tràn ngập mỗi một tấc không gian. Một tôn vạn trượng Phật Đà kim thân hiển hóa, khuôn mặt mặc dù mang thương xót, hai đầu lông mày lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Mà Phật Đà đối diện, Lâm Diệp ánh mắt trong nháy mắt bị một mực hút lại, một cấu nguồn gốc từ linh hồn run rẩy quét sạch toàn thân, nhường hắn cơ hồ muốn ngừng thở. Kia là một cái giống nhau to lớn đồng thời thần tuấn vô cùng tam túc thần điểu, khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung uy nghiêm. Thượng cổ có dược linh, tên gọi ồ, vũ khoát xích kim tàn vật tượng, mắt chứa viêm tinh chiếu bát hoàng. Đây là ngày ngự chi thần, dương chi tinh phách. Cho tới giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy cái này chân chính thượng cổ thần cầm, Lâm Diệp mới phát hiện, lúc trước lấy cửu chuyển lý hỏa kinh diễn hóa kim ô hỏa linh, ngay cả một phần bạn thần vận cũng không từng bắt trước được đến. Kim ô dương cánh che trời, mỗi một cây lông vũ đều dường như từ thuần túy nhất tinh hoa mặt trời ngưng tụ mà thành, quanh thân chạy xuôi thiêu tận chư thiên xích kim thần diễm, uy huy hoàng, kỳ thế cháy mạnh, vẹn vẹn tồn tại ở nơi đó, liền đem nửa mảnh thương khung hóa thành hỏa diễm quốc gia. Phật đà thủ lớn biến ảo, một đầu hoàng kim sư tử tự đẩy trời Phật quang bên trong gào thét xung ra, mang theo chấn áp tà ma uy thế, nào về phía kim ô hai vòng như mặt trời trong con mắt, hiện lên một tia khinh thường, tùy ý mở ra mỏ chim, nhẹ nhàng phun một cái. Một đạo cô đọng đến cực hạn thuần kim sắc hỏa tuyến, thẳng tắp lướt qua hư không. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, tại bị hỏa tuyến chạm đến sát na, đầu kia hoàng kim sư tử liền trong nháy mắt chôn bụi. Phật Đà sắc mặt không hề bận tâm, hắn miệng tụng Phật kinh, hồng đại Phật âm hưởng triệt thiên địa. Chỉ một thoáng, hoàng kim sư tử, thần ưng, cự tượng, đầy trời hộ pháp thần chúng, tự vô lượng Phật quang bên trong lao nhanh mà ra, thể phải đem kim ô bao phủ. Kim ô một tiếng hấp vang, đột nhiên vỗ cánh, ngập trời thần diễm tự lồng vũ bắn ra, một mảnh kim sắc biển lửa quét sạch ra. Kia đầy trời hộ pháp thần chúng, liền kêu rên đều không thể phát ra nửa tiếng, liền tại biển lửa bốc lên ở giữa, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết. Sinh sinh tận diệt. Phật Đà thấy thế một tiếng gầm thét, âm như thiên lôi cuộn cuộn, vạn trượng kim thân nở rộ ánh sáng vô lượng, bước ra một bước, hư không băng liệt. Hắn một tay cầm như núi cao to lớn dáng ma sử, một tay cầm ẩn chứa giam cầm chi lực kim cương trạng, sau lưng càng có chư Phật hư ảnh cùng nhau hiện hiện, mang theo chấn áp tất cả uy thế phóng tới kim ố cũng phát ra một tiếng xé rách trường không nhọn gáy, nó hai cánh rung động, ba cái dường như có thể vồ nát sao trời chân nhọn ngang nhiên lên tiếp. Hai người kịch chiến, đã không phải sức người có khả năng ước đoán. Thiên khung phía trên, có sao trời bị dư ba đánh rơi, hóa thành lưu tinh hỏa vũ, đại địa phía trên vạn dặm quần sơn như là lâu đài cắt giống như sụp đổ đứt gãy, bọn hắn mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng sấm. Đại chiến mấy ngàn hiệp sau, hai người đều thảm thiết dị thường. kia bạn trượng Phật Đà Kim thân phía trên, hiện đầy răng khắp nơi kinh khủng vết trảo, mỗi một đạo vết thương bên trên đều bám vào lấy khó mà ma diệt Thái Dương chân hỏa, duy trì liên tục thiêu đốt. Tay trái đứt từ cổ tay, trong tay kim cương chạc rơi xuống mặt đất, ném ra vực sâu hố to sau liền hóa thành một biển. Còn sót lại trong tay phải dáng ma sử, cũng là vết rách loang lổ, Phật quang ảm đạm. Kim ô giống nhau bỏ ra to lớn một cái giá lớn, nguyên bản hoàn mỹ như xích kim thần đúc lâm vũ, đã là vết máu loang lổ, lộn xộn không chịu nổi. Ba chân bên trong, trong đó một chân bị mạnh mẽ cắt ngang, to lớn mỏ chim cũng đứt gãy một nửa, mà kia đoạn mỏ bên trong lại vẫn gắt gao ngậm lấy Phật Đà kia cắt đứt nước tay trái. Nó trong mắt hung lệ chi quang tăng gọn, đột nhiên hơi ngửa đầu, đem cái kia Phật thủ sinh sinh nuốt vào trong bụng. Phật Đà rốt cục động dung, dáng vẻ trang nghiêm, hắn thu hồi dáng ma sử, trong miệng phạn âm dần dần mật, tùy theo vươn còn sót lại tay phải. Chỉ một thoáng, phía sau hắn kia đầy trời Phật quang đống nhiên ảm đạm, như bách xuyên quy hải giống như, toàn bộ ngưng ở tay phải bên trong. Sau đó, hắn một trường khẽ đẩy. Sau một khắc, một cái che khuất bầu trời lớn đại Phật trường, giống như thiên uy giống như, tự thương khung chậm rãi đè xuống. Trong lòng bàn tay, như có một phương Phật quốc tại chân thực diễn hóa, tịch diệt, chấn áp, độ hóa tất cả vô thượng vĩ lực, hướng phía Kim Ô chậm rãi khép lại. Lâm Diệp tâm thần đều chấn, dù là biết đây chỉ là huyễn hóa cảnh tượng, nhưng một trường này vô thượng uy áp, nhường hắn cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Kim Ô cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra một tiếng xé rách hoàn vũ rít lên. Trong khoảnh khắc, sau người, một vòng đại nhật chống rông xuất hiện. Khó mà hình dung cái này đại nhật quang huy, nó giữ dằn phát ra quang mang, tước đoạt trên chiến trường tất cả sát thái, chỉ đem bạn vật hóa thành thuần túy ánh sáng và nhiệt độ. Tại cái này vòng đại nhật trước mặt, kia che trời cự trưởng dường như cũng biến thành nhỏ bé lên. Lâm Diệp chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn một hồi, máu tươi trong nháy mắt theo khóe mắt tuôn ra, thể nội chí dương khí tức, lấy một loại trước nay chưa từng có trình độ sôi trào lên, liên quan thân thể của hắn bắt đầu biến vô cùng cực nóng. Rốt cục, kia vòng đại nhật cùng trưởng trung Phật quốc im lặng đánh vào nhau. Khó nói lên lời quang mang bạo phát, bốn phía tất cả đều bị thôn vệ, Lâm Diệp chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt tính chấn động truyền đến, ngay sau đó chính là một tiếng nguồn gốc từ trong đầu tiếng vỡ vụn. Ánh mắt của hắn tại quang mang bên trong nổ tung, một giây sau, màng nhĩ cũng bị xé bỏ, tất cả tiếng vang im bặt mà dừng, ấm áp chất lỏng đồng thời theo thất khiếu tuôn ra. Bóng tối vô tận đánh tới để cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 56, cựu nhân gặp mặt chương 56, cựu nhân gặp mặt ý thức bị đẩy cách một khắc cuối cùng, Lâm Diệp dường như nhìn thấy, kia vòng đại nhật cùng trưởng trung Phật quốc đồng thời vỡ nát. Bầu trời bị vĩnh cửu nhuộm thành tĩnh mịch đỏ sẫm. Phật Đà vạn trượng kim thân che kín vết rách, sau đó từng khúc tan rã. Mà Kim Ô cái kia khổng lồ thần khu, giờ phút này thần hỏa dập tắt, lông vũ ảm đạm, mang theo vô tận không cam lòng cùng tiêu ngạo, rơi xuống ở phía dưới mặt đất bao la. Trên thân thể lưu lại kinh khủng nhiệt độ cao, đem phía dưới vạn dặm sơn hà nóng chảy thành một mảnh cháy đen, bốn phía quần sơn càng là tại cực hạn nhiệt độ hạ, rèn luyện thành lưu ly trạng. Một cái to lớn vô cùng, tương tự thu nạp hai cánh Kim Ô hình dáng bùn địa, mạnh mẽ là cấn trên mặt đất. Cảnh tượng giống như nước thủy triều thối lui, thần hồn quý vị. Lâm Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng tại tòa kia nham phong trước đó, Trần Vĩ nằm tại nham phong cách đó không xa, còn tại trong hôn mê. Hắn vô ý thức vuốt ve khuôn mặt của mình, thất khiếu chảy máu cảm giác đau biến mất, thể nội kia sôi trào chí dương khí tức, giờ phút này cũng đã chìm xuống, khôi phục ngày xưa an ổn. Vừa rồi kia bị thiên diệt địa tất cả, dường như chỉ là một trận ảo mộng. Nhưng này Kim Âu ngự nhật thần thông, thật sâu khắc sâu tại trong óc của hắn. Lâm Diệp ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt nham phong, lần này, hắn nhìn càng thêm cẩn thận. Kia đá lởm chởm hình dáng, ngang nhiên hướng lên dáng vẻ. Càng xem, càng cảm thấy cùng trong trí nhớ kia thượng cổ Kim Ô đầu lâu có kinh người rất giống. Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, sáng tạo cái này Sơn Hải hội quyền thượng cổ đại năng, vô cùng có khả năng tự mình tham dự qua, hoặc là chứng kiến qua trận kia dẫn đến Kim Ô vẫn lạc kinh thế chi chiến. Nguyên nhân chính là như thế, hắn khả năng tại cái này hội quyền thế giới bên trong, chân thật như vậy diễn hóa xuất đạo này cảnh tượng là ấn. Lâm Diệp tâm niệm vừa động, dẫn động lên thể nội chí dương khí tức, nhưng mà trước kia cùng Hoàng Kim sư tử vật lộn lúc thiên luân, không thể hiện ra. Hắn lập tức minh ngộ, là lúc trước có thể ngắn ngủi điều động như vậy lực lượng, cũng không phải là hắn tự thân trường khống, mà là bị kia viễn cảnh bên trong Kim Ô thần vận dẫn động, kích phát, cùng loại với một loại bị động cộng minh. Mong muốn chủ động tự nhiên vận dụng cố này chí dương chi lực, chỉ sợ cần chờ tới thuần dương thánh thể tiến một bước giải tỏa, hoặc là có đối ứng công pháp bí quyết. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lâm Diệp trong lòng đối vị kia chưa từng gặp mặt thượng cổ đại năng, không khỏi sinh ra từ đáy lòng kính ngưỡng. Đối với hắn mà nói, phần này là ấn, không thể nghi ngờ là một trận thiên đại tạo hóa, nhường hắn sớm nhìn thấy chí dương chi lực vận dụng, chỉ rõ con đường phía trước. Lâm Diệp lần nữa ngưng thần, ý đồ thông qua nham phòng, một lần nữa cảm ứng chiến trường thượng cổ kia cảnh tượng, lại không thu hoạch được gì. Một chén trà công phu sau, hắn từ bỏ nếm thử, trong lòng âm thầm phỏng đoán, xem ra diễn hóa chiến trường thượng cổ này cũng cần tiêu hao hội quyển bản thân bản nguyên lực lượng, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không cách nào lại lần phát động trận kia cơ duyên. Lâm Diệp ánh mắt chuyển hướng một bên hôn mê Trần Vĩ, đúng vào lúc này, cái sau than nhẹ một tiếng, ung dung tỉnh lại. Hắn có chút mê mang nhìn về phía bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Diệp trên thân. Lâm Minh, chúng ta đây là? Hiện ra. Trần Vĩ chống lên thân thể, ngữ khí mang theo không xác định. Đạt được Lâm Diệp khẳng định sau khi gật đầu, Trần Vĩ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng tinh thần lỏng xuống, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Diệp cũng biết Trần Vĩ kinh lịch. Thì ra, lúc ấy ba người bọn họ bị Sích Phong cùng Ngân Ti yêu viên tiền hậu giáp kích, tình thế nguy cấp. Trần Vĩ trong lòng biết như ba người cùng nhau phá vây, tại Sích Phong truy sát hạ sợ rằng cũng đi không nổi. Thế là, tâm hắn tiếp theo hung ác, chủ động đưa ra chia binh hai đường, từ hắn đến dẫn ra Sích Phong, dạng này ba người sống sót cơ hội đều phải lớn hơn không ít. Sích Phong quả nhiên đối với hắn theo đuổi không bỏ. Trần Vĩ vốn là thực lực không kịp Sích Phong, thêm nữa trước đó phá vây đã tiêu hao không nhỏ linh lực, đang chạy trốn trên đường, rất nhanh liền bị đuổi kịp, tràn ngập nguy hiểm. Thẳng đến hắn hoảng hốt chạy bừa, trốn đến tòa này kỳ dị nham phong trước đó lúc, ý thức chìm vào chiến trường thượng của kia. Ở nơi đó, hắn bị Phạn Văn Xiển Xích diện hóa xuất hai đầu hoàng kim sư tử vây công, cuối cùng kiệt lực không địch lại, bị tỏa liên trói buộc, lâm vào hôn mê. Lại về sau, chính là Lâm Diệp chặt đứt Xiển Xích đem hắn cứu, sau đó lại sắc mặt đại biến xách theo hắn bỏ mạng chạy vội. Phía sau ta liền không có ấn tượng. Trần Vĩ lắc đầu, đối đằng sau trận kia kinh thế đại chiến ký ức trống rỗng. Lâm Diệp nhưng từ trong lời nói của hắn bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức, ánh mắt ngưng tụ, nói như vậy, Sích Phong khả năng cũng bị kéo vào chiến trường thượng cổ kia, mới không thể đối ngươi hạ sát thủ. Trần Vĩ trịnh trọng gật đầu. Chính hắn chỉ là ý thức chi bảo, nhục thân còn tại nguyên địa, vào ngay hôm nay có thể bình yên vô sự. Mà Sích Phong lúc ấy rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại chưa thể đem hắn hoàn toàn chém giết, giải thích duy nhất chính là Sích Phong cũng giống nhau bị kia kéo vào kia phiến thượng cổ không gian, không dành quan tâm chuyện khác. Hai người lẫn nhau ngầm hiểu. Kia Sích Phong giờ phút này vô cùng có khả năng còn chưa theo bên trong chiến trường thượng cổ tỉnh táo lại, nếu có thể tìm tới hắn ngưng lại tại bên ngoài nhục thân, chẳng phải là không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem nó hoàn toàn làm thịt. Lập tức, hai người ánh mắt giao hội, một cái cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mắt. Nhưng mà, không chờ bọn hắn khởi hành, một đạo thâm trầm, mang theo vài phần trêu tức tiếng cười, đột ngột tại cách đó không xa vang lên. Ha ha, hai vị thật là đang tìm ta. Lâm Diệp hai người theo tiếng kêu nhìn lại, bên cạnh phía trước một gốc cự một phía dưới, bóng ma như cùng sống vật giống như chậm rãi núp đích, sau đó một thân ảnh ngưng tụ đi ra. Chính là Sích Phong. Cười đến vui vẻ như vậy, là biết mình phải chết. Lâm Diệp không thấy mảy may bối rối, ngược lại khẽ cười một tiếng. Tập trung, tới nhận lấy cái chết. Một bên Trần Vĩ lại là giận tím mặt, thù mới hận cũ xông lên đầu, hắn lấy ra một cây tuyên khắc lấy phủ văn côn trạng pháp bảo, liền phải xông lên phía trước liều mạng. Lâm Diệp đưa tay đem nó ngăn lại, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt tại Sích Phong trên thân. Trong lòng của hắn sát ý không thể so với Trần Vĩ thiếu. Sích Phong chậm rãi tới gần, mang trên mặt không che giấu chút nào khinh miệt, hắn cười nhạo nói, thế nào, như vậy vội vã tới nhận lãnh cái chết. Rất hiển nhiên, hắn không có đem Trần Vĩ coi ra gì, ánh mắt vượt qua hắn, trực tiếp rơi vào Lâm Diệp trên thân, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm khát máu. Trần Vĩ bị hắn như vậy không nhìn hoàn toàn chọc giận, nhất là nghĩ đến trước đó chó nhà có tang kinh lịch, càng là tức sủi bọt mép. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân linh lực khuấy động, lại không để ý Lâm Diệp ngăn cản, đột nhiên dậm chân vọt tới trước, trong tay trường côn quán chú toàn lực, mang theo gào thét phong áp, hướng phía Sích Phong vào đầu lực bổ. Ngu xuẩn! Sích Phong hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này nén giận một kích, hắn năm ngón tay bốn lượn thành chảo, cách không hướng phía kiếm lệnh xuống trường côn xé ra. Xoẹt! Một đạo cô động vô cùng u ám chảo ấn phá không mà ra, mang theo sắc bén chảo ý, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chộp vào trường côn mũi côn. Bành! Trần Vĩ chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực theo trường côn truyền đến, hổ khẩu kích chấn, cả người bị cỗ này phản chấn chi thế, hung hăng tung bay trở về. Hắn rơi vào mấy trượng bên ngoài ổn định thân hình, cảm thụ được run lên ngón tay cùng côn trên người rõ ràng vết cào, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi, hai thành chảo ý. Ý cảnh của ngươi đột phá. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 57, đối chiến Sích Phong chương 57, đối chiến Sích Phong Lâm Diệp ánh mắt nhắm lại, hắn tự nhiên tin tưởng, Sích Phong ban đầu chảo ý đã đạt tới một thành cảnh giới, hồn vượt qua hắn, nếu không trước đó cũng sẽ không như vậy chật vật. Sích Phong hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm trương dương, nụ cười này là phát ra từ nội tâm thoải mái. Hắn giờ phút này tâm tình vô cùng tốt. Trước kia hắn truy sát Trần Vĩ đến tận đây, thần hồn giống nhau bị cưỡng ép kéo vào chiến trường thượng cổ kia. Cùng Trần Vĩ chỗ phương vị khác biệt, hắn bị đầu nhập vào Lưu Ly Sơn cốc khác một bên, gặp cảnh như nhau một chỗ Phạn Văn Xiển Xích dây dưa. Kia hai đầu bất tử bất diệt hoàng kim sư tử, nhường hắn chịu nhiều đau khổ, một thân sắc bén trảo công khó mà có hiệu quả, mắt thấy là phải bức Trần Vĩ theo gót, bị tỏa liên hoàn toàn trói buộc. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo xích hồng như máu dây nhỏ vô thanh vô tức xẹt qua thiên địa, đem toàn bộ sơn cốc một phân thành hai. Sau một khắc, kia trên xiển xích phản bắn giống như là đã mất đi tất cả lực lượng, trong nháy mắt tạm đạm vô quang. Sích Phong trong lòng vui mừng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, tránh thoát trói buộc. Tâm hắn biết nơi đây quỷ dị, không thích hợp ở lâu, lúc này liền phải bước ra rời đi. Nhưng mà, tại hắn khởi hành trong nháy mắt, một tiếng uy nghiêm hót vang vang lên, ý thức của hắn lần nữa không bị khống chế trầm luân, bị kéo vào trận kia kinh thế đại chiến bên trong. Cái kia dương cánh che trời, bao phủ tại thần diễm bên trong Tam Túc Kim Ô, nhường linh hồn hắn đều đang run sợ. Kim Ô cùng bạn trượng Phật Đà Kim thân mỗi một lần giao phòng, đều ẩn chứa vô thượng đại đạo chân ý, càng làm cho hắn tâm thần rung mạnh. Cơ duyên to lớn. Sích Phong nội tâm vui mừng như điên. Kia Kim Ô bay lượn tấn công ở giữa, ba cái thần trảo mỗi một lần giọ ra, xé rách, đều dường như ẩn chứa cực hạn xé rách chi ý, viễn siêu hắn tự thân đối chảo ý lý giải. Xích Phong tham lam quan sát lấy, thu hoạch rất nhiều, càng là từ đó nhìn thấy một tia kim ô bản mệnh thần thông mơ hồ quy tích. Thẳng đến về sau, kia vòng không cách nào hình dung uy năng đại nhật hiện hiện, ý thức của hắn như là bị liệt dương bốc hơi hạt sương, trong nháy mắt trở về hội quyển thế giới. Đúng vậy, hắn mới là cái thứ nhất tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn lập tức đã nhận ra cách đó không xa còn tại hôn mê Trần Vĩ, cùng vừa hồi thần Lâm Diệp. Nhưng hắn cưỡng chế lập tức động thủ xúc động, trong đầu kia kim ô thần trảo linh quang ngay tại phi tốc tiêu tán. Tận dụng thời cơ, hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, bài trừ tạp niệm, toàn lực bắt giữ kia trong cõi u minh đạo vận. Rốt cục, nước chảy thành sông. Không chỉ có trảo ý đột phá tới hai thành, một môn thoát thai từ kim ô thần trảo sắc bén thần thông, cũng đơn giản hình thức ban đầu. Cảm thụ được thể nội lao nhanh toàn bộ lực lượng mới, Xích Phong cảm xúc bành trướng. Hắn tự tin, nếu là Phong Vân bảng giờ phút này một lần nữa xếp hạng, hắn tuyệt đối có thể vào chắc 5 vị trí đầu. Thậm chí trước ba ghế cũng chưa hẳn là hy vọng xa vời. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt hắn càng thêm trừng dương, nhìn về phía Lâm Diệp ánh mắt, như cùng ở tại xem kỹ một cái sắp bị nghiền nát sâu kiến. Nhưng mà, một hồi thanh thúy tiếng vang cắt ngang hắn. Lâm Diệp đang giãy giụa cổ tay khớp xương, bình thản thanh âm truyền ra, "Nói đi, ngươi mong muốn chết như thế nào?" Xích Phong hiện ra nụ cười trên mặt ngưng kết, chuyển hóa làm như thực chất băng hàn sắc cơ, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Diệp, cười lạnh nói, "Tốt, rất tốt, ta sẽ đem ngươi xé thành từng khối từng khối." Vừa dứt lời, bàn tay hắn đột nhiên một nắm, đầy trời kim quang phun trào, trực tiếp là ngưng tụ thành khổng lồ kim sắc lớn này, phù văn lưu chuyển, sau đó mạnh mẽ đối với Lâm Diệp vào đầu nổ tung mà xuống. Đối mặt cái này Thái Sơn áp đỉnh giống như thế công, Lâm Diệp trong mắt không hề sợ hãi. Hắn không có chút nào né tránh dự định, trên hai tay, thường hực kim sắc thần quang hiện lên, sau đó cong chân cong lưng, đấm ra một quyền, nặng nề mà nện ở kim sắc lớn đài cái bệ trung tâm. Keng! Hồng trung đại lư giống như tiếng sắt thép va chạm trong rừng ầm vang vang vọng, khí lãng hiện lên hình khuyên nổ tung, kia thanh thế hạo đáng to lớn kim đài, lại trực tiếp là bị Lâm Diệp một quyền đánh bay mà đi. Xích Phong ánh mắt có hơi hơi ngưng, hắn tự nhiên là không có ý định bằng vào một cái này, liền có thể đánh bại Lâm Diệp, hắn tin tưởng Lâm Diệp thực lực, có thể ở Phong Vân bảng sắp xếp thứ 10, tự nhiên không thể khinh thường. Nếu không phải trước đó hắn âm thầm tập kích bất ngờ đắc thủ, chính diện giao phong lên, hiệu chết vào tay hay còn nói không chính xác. Nhưng giờ phút này, đối phương lại chỉ dựa vào nhục thân chi lực, giống như này dễ dàng tung bay hắn kim đài, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá, cũng mẹn mẹn một tia mà thôi. Tiểu tử, nếm thử một chiêu này. Xích Phong hơi nghiêng người đi, tựa như quỷ mị, nhanh chóng xuất hiện ở Lâm Diệp trước người. Hắn năm ngón tay bốn lượn thành chảo, tĩnh mịch sắc quang mang tự đầu ngón tay hiện lên. Hắn song chảo cấp tốc vung dậy, mười mấy nói cao cỡ nửa người u ám chảo ấn, mang theo thê lương tiếng xé gió, phô thiên cái địa chụp vào Lâm Diệp quanh thân yếu hại. Chảo ấn mang theo tiếng xé gió, tại Lâm Diệp trong mắt cực tốc phóng đại. Lâm Diệp vẫn như cũ không tránh, hắn khẽ quát một tiếng, thể nội thuần dương khí tức điên cuồng hội tụ ở song quyền, kim sắc thần quang đống nhiên tăng gọn, như là hai vòng hơi co lại nắng gắt. Hắn nguyên địa tụ lực, sau đó giống con ngân tí yêu viên giống như, song quyền thẳng oanh. Phanh phanh phanh. U ám chảo ấn cùng kim sắc quyền phong ngang nhiên chạm vào nhau, dày đặc như mưa tiếng va chạm nổ vang. Lực lượng khổng lồ theo giao phong chỗ truyền đến, Lâm Diệp dưới chân dùng sức, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt. Kia chảo ấn bên trên bám vào hùng hồn linh lực cầm vang một phát, đẩy thân hình của hắn hướng về sau mạnh mẽ trượt ba trượng, trên mặt đất gảy ra hai đạo rãnh sâu hoắm, nhưng cuối cùng vẫn bị quyền phong đánh tan. Ngươi lại có cường đại như thế nhục thân chi lực. Xích Phong hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Lâm Diệp, hắn không có tại trên người đối phương cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động, thuần túy là dựa vào cặp kia trên nắm tay thần bí kim quang, cùng nhục thân lực lượng mạnh mẽ đỡ lấy. Cái này sao có thể? Phải biết, một kích này hắn mặc dù không dụng ý cảnh chi lực, nhưng cũng đã thúc dục trúc cơ trung kỳ toàn bộ linh lực, không có chút nào màu sắc rực rỡ. Bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cho dù có thể đỡ, cũng tuyệt không dám như thế khinh thường. Lâm Diệp thì là nhẹ nhàng lắc lắc tay, sau đó bước bước khớp xương trắng bệnh nằm đấm, đối kết quả này không phải rất hài lòng. Hắn mặc dù không cách nào giống ở đằng kia bên trong chiến trường thượng cổ như thế, dẫn động chí dương bản nguyên lên ngôi, nhưng vẹn vẹn điều động khí tức là nhục thân tiến hành cơ sở tăng phúc, vẫn là có thể làm được. Chỉ là, cả hai chênh lệch thật sự là có chút lớn. Quả nhiên, vẫn là trước tiên cần phải giải tỏa thuần dương thánh thể mới được a. Lâm Diệp nội tâm thầm than. Sau một khắc, hắn thủ đoạn khẽ đảo, Trạm Lam trường kiếm đã nơi tay, mũi kiếm chỉ vào Xích Phong, kiếm ý bốc lên, làm nóng người kết thúc. Lâm Diệp bình tĩnh mở miệng, trong vòng 3 chiêu giết ngươi. Xích Phong đầu tiên là ngơ ngác một chút, dường như nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười, sau đó giận quá thành cười, cuồng vọng. Ta thay đổi chủ ý, sẽ không lập tức giết ngươi. Ta muốn xé nát như ngươi loại này miệng, lại đem xương cốt toàn thân ngươi, một cây bóc gãy. Dứt lời, tốc độ của hắn mãnh sách, trong nháy mắt lấn đến gần Lâm Diệp. U Minh liệt địa thủ. Hắn quát chói tai một tiếng, thể nội u ám quang mang tăng gọn, hai thành cảnh giới sắc bén chảo ý không giữ lại chút nào rót vào trong móng phải phía trên, hắn đột nhiên vạch một cái, một đạo cô động vô song u ám móng đuốt nhọn hoắt phá không đánh tới. Tại móng đuốt nhọn hoắt về sau, bàng bạc linh lực hội tụ, sau đó một cái hốc mắt thiêu đốt lên lục sắc quỷ hỏa to lớn bộ xương màu đen đầu, chống giống ngưng tụ. Ô ô. Khô lâu miệng lớn mở ra, chói tai nhiếp hồn u minh thanh đại tác, thanh âm này dường như có thể ảnh hưởng người thần trí, làm cho không cách nào ngưng tụ tâm thần chuyên tâm đối địch. Sớm đã thối lui đến vòng chiến biên giới Trần Vĩ, cảm nhận được một kích này ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình thân ở trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị kia trảo ý xé nát. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cậu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 58, tay cụt chương 58, tay cụt Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra một hồi dồn dập chiến minh, mũi kiếm tại trước người hư không điểm nhanh mấy lần, động tác nhanh đến mức lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Chỉ một thoáng, linh lực trào lên, một đạo chói lọi màu xanh quang đoàn tại trước người hắn thành hình, hơn trăm đạo kiếm khí ở bên trong du động bay múa. Đi. Lâm Diệp một kiếm đưa ra, đoàn kiếm màu xanh quang đoàn đột nhiên bành trướng, tất cả tới lui kiếm khí đều là phát ra dậy đặt phá không dứt lên, hóa thành một mảnh màu xanh phong bạo, đón lấy cái kia đạo sắc bén móng đuốt nhọn hoắt. Kiếm khí cùng móng đuốt nhọn hoắt va chạm sát na, giận người cắt chém âm thanh liền dày đặc vang lên. Kia u ám móng đuốt nhọn hoắt mặc dù ẩn chứa hai thành trảo ý, hung lệ vô song, nhưng ở giống nhau ẩn chứa tinh thuần kiếm ý trên trăm đạo kiếm khí rào sát phía dưới, vẻn vẹn chống đỡ trước mắt, liền bị mạnh mẽ chém rách thành đầy trời tán loạn lưu quang. Còn lại mấy chục đạo kiếm khí, thế đi không chút gì giảm xuống, trực tiếp đánh chúng vào theo sát phía sau bộ xương màu đen đầu. Bù bù, một phen kiếm khí hoanh kích hạ, cái kia khổng lồ đầu lâu trong nháy mắt bị xuyên thủng đến tùng trăm ngàn lỗ, sau đó ầm vang vỡ vụn. Sau đó, còn sót lại kiếm khí, chỉ là tốc độ thoáng trễ chậm, vẫn như cũ mang theo sát khí lạnh như băng, hướng phía sau sắc mặt đại biến Xích Phong kích xạ mà đi. Xích Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, bật thốt lên kinh hô, làm sao có thể? Ta U Minh liệt địa chảo lại bị nhưng mà, lấy mạng kiếm khí dung không được hắn suy nghĩ nhiều, đã bay tới trước mặt hắn. Trong lúc nguy cấp, Xích Phong hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực điên cuồng tuôn ra. Liên tiếp ba tòa hơi có vẻ bội vàng, quang mang không bằng trước đó kim sắc đại ấn trong nháy mắt ngưng tụ, ngăn ở trước người, đồng thời hắn song chảo của vũ, mấy đạo u ám chảo ấn xuất hiện lần nữa. Nhưng mà, kim sắc đại ấn tại kiếm khí trùng kích vào, trong nháy mắt biến tàn phá không chịu nổi, liên tiếp sụp đổ. Vừa mới vạch ra u ám chảo ấn, cũng tại kiếm khí cắt xuống không ngừng chôn bụi. Nhưng là cái này liên tiếp phòng ngự, vẫn là đem tuyệt đại bộ phận kiếm khí triệt tiêu, duy chỉ có cuối cùng một đạo kiếm khí, xuyên thấu tất cả trở ngại, lao Xích Phong đầu lâu bay lượn mà qua, chém xuống mấy sợi sợi tóc, đem cách đó không xa một ngọn núi đá cắt đứt. Xích Phong đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, gương mặt bị kiếm khí dư phong vạch ra một đạo vết máu, một giọt mồ hôi lạnh theo hắn thái dương trở xuống. Phía trước, Lâm Diệp cổ tay nhẹ chuyển, trường kiếm lần nữa chỉ phía xa Xích Phong, chiêu thứ nhất. Thanh âm của hắn bình tĩnh, dường như vừa rồi kia kinh khủng kiếm hoàn, chỉ là tiện tay phủi nhẹ một mảnh lá rụng. Xích Phong sắc mặt tái xanh, đưa tay xóa đi trên gương mặt vết máu. Nóng bỏng đâm nhói nhường hắn hoàn toàn tỉnh táo, nhìn về phía Lâm Diệp ánh mắt biến 10 phần ngưng trọng, thậm chí lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Xem ra là ta xem thường ngươi. Xích Phong đè xuống trong lòng chấn động, ánh mắt biến càng thêm hung ác nham hiểm. Lập tức thủ ấn liên tiếp biến ảo, một loại quỷ dị chấn động tùy theo truyền ra, phương viên trong vòng mấy chục trượng kia sáng dường như bị vô hình chi vật thôn phệ, trong nháy mắt giảm đạm xuống, mặt đất cũng hóa thành một mảnh núp ních sâu ám bóng ma. Một giây sau, Xích Phong thân thể như là chìm vào trong nước giống như, quỷ dị biến mất tại dưới chân bóng ma, liền khí tức đều biến mất không thấy. Lâm Diệp lông mày nhíu lại, ánh mắt cấp tốc ở trung quanh núp ních bóng ma bên trên đảo qua, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này Xích Phong, ứng nắm giữ một loại nào đó bóng ma ẩn trốn thuật pháp, trước kia thành công tập kích bất ngờ hắn, tỷ lệ lớn cũng là dựa vào phương pháp này tiếp cận hắn. Theo Xích Phong biến mất, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền phong thanh đều dường như bị ngăn cách. Nhưng là một cỗ như có như không sát khí, lại là từ đầu đến cuối tập trung vào Lâm Diệp. Lâm Diệp phát ra linh thức dò xét, lại như là đá chìm đáy biển, chỉ dò xét tới một mảnh hư vô. Hắn không dám thất lễ, thể nội linh lực cấp tốc vận chuyển, sau lưng thanh phong kiếm trận trong nháy mắt triển khai, 36 đạo kiếm ánh sáng như là như mưa to, hướng bốn phía không khác biệt bắn ra, bao trùm mỗi một chỗ bóng ma khu vực. Nhưng mà, kiếm ánh sáng đồng loạt đánh trúng nhúc nhích bóng ma mặt đất, nhưng lại chưa tạo thành tính thực chất phá hư, chỉ là trâu đất xuống biển giống như, khơi dậy từng vòng gợn sóng, sau đó liền hoàn toàn không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, một tiếng sát ý lạnh như băng từ sau lưng truyền đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, im hơi lặng tiếng. Lâm Diệp không chút nghĩ ngợi, trở tay một kiếm liền hướng về sau đó nữa. Keng. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, một đạo chảo ấn bị trường kiếm đánh nát, Lâm Diệp cũng bị lực phản chấn đẩy hướng về phía trước dậm chân. Ngay tại Lâm Diệp thân hình đem ổn chưa ổn sát na, dị biến tái sinh. Quanh người hắn trên mặt đất 10 nơi bóng ma đồng thời kịch liệt lúc đích, chợt hóa thành 10 đạo thân ảnh, đều là hướng Lâm Diệp cực nhanh. Cái này 10 đạo thân ảnh đều là cùng Xích Phong không khác nhau chút nào, từng cái khí tức sắc bén, hướng về trung tâm Lâm Diệp vây giết. Thế công nhanh chóng như bồ lôi, cơ hồ trong chớp mắt, 10 đạo thân ảnh liền đã xâm nhập Lâm Diệp quanh thân một trượng phạm vi, chảo phong gào thét, phong kín tất cả né tránh góc độ. Lâm Diệp ánh mắt phát lạnh, chân đạp thanh phong độ ảnh bộ, thân hình giống như một sợi khói xanh, tại dày đặc thế công khe hở ở giữa toa mà qua. Phốc phốc phốc, trường kiếm trong tay của hắn kinh vũ, mỗi một bước ra đều mang một đóa kiếm hoa, ngắn ngủi mấy hơi sau, 10 đạo thân ảnh toàn bộ ngã xuống, sau đó vỡ nát thành từng sợi hắc khí. Cũng liền vào lúc này, nơi xa trong bóng tối, lại một cái Xích Phong ngưng tụ hiện thân, hắn hơi biến sắc mặt, vung ra một đạo thanh thế thật lớn u minh liệt địa chảo sau, làm bộ liền muốn tiêu tán bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn. Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, một đạo cô động xung tiên kiếm mang phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chém nát chảo ấn, lại chém về phía đạo thân ảnh kia. Phúc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, Lâm Diệp lông mày lại đột nhiên nhíu một cái. Chỉ thấy kia bị cơ hồ chặn ngang chặt đứt Xích Phong, trên mặt lại lộ ra một vệt mưu kế được như ý cười lạnh, lập tức, cô thân thể này liền trực tiếp vỡ nát tiêu tán. Sau một khắc, Lâm Diệp trên đỉnh đầu, một thân ảnh trống rỗng mà ra, chính là Xích Phong. Hắn năm ngón tay hơi cong, bốn phía tràn ngập hắc quang rung động, điên cuồng hội tụ ở đầu ngón tay, áp xúc thành cực hạn đủ ám, sau đó một chảo ngang nhiên lấy xuống. Một đạo tinh tế, u ám chảo ấn hạ xuống, trên đó lộ ra không cách nào hình dung sắc bén, mạnh mẽ chụp vào Lâm Diệp đỉnh đầu. Cùng lúc đó, bốn phía trong bóng tối, lại là 10 đạo xích phong thân ảnh ngưng tụ, tựa như tia chớp lần nữa đánh tới. Tránh cũng không thể tránh. Cái này xích phong ra tay tàn nhẫn lao đạo đến cực điểm. Liên hoàn sát chiêu, thư thực kết hợp, lúc trước tất cả cũng là vì cái này cuối cùng một kích làm nền. Kia lấy mạng màu đen chảo ấn tại Lâm Diệp trong con mắt cấp tốc phóng đại, mang theo kình phong nhường hắn sợi tóc của ngũ. Nhưng mà, đối mặt cái này tuyệt cảnh, Lâm Diệp vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, không có xích phong trong dự liệu thất kinh. Muốn chết. Chẳng biết tại sao, ở trên cao nhìn xuống xích phong chân thân, tại nhìn thấy cặp kia bình tĩnh làm cho người khác trái tim băng giá hai con ngươi lúc, trong lòng kia chút bất an đống nhiên phóng đại. Hắn vì sao không sợ? Ý nghĩ này vừa lên, giống như là ấn chứng sự lo lắng của hắn, một đạo xa hoa lộng lẫy ngũ sắc kiếm luân tự Lâm Diệp đỉnh đầu dâng lên. Kiếm luân vừa mới xuất hiện, liền phi tốc xoay tròn, ngũ sắc kiếm quang sen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở màn sáng, kia đủ để hợp kim có vàng liệt thạch màu đen chao ấn, chụp vào trên đó, bất quá trong chớp mắt, liền bị sinh sinh rào diệt. Lâm Diệp trên tay pháp quyết biến đổi, một cỗ vô hình thủy hành gợn sóng nộn nhạo lên, 10 đạo thân ảnh tốc độ đống nhiên chỉ trệ, sau đó 9 đầu nóng bỏng hỏa long từ sau lưng đằng không mà lên, dương nhanh múa bước nhào về phía những này thân ảnh. Sóng nhiệt bại không, tại hỏa long đụng vào trên đó sát na, 10 đạo thân ảnh liền bị tiêu hủy, liền hắc khí đều không có tản mắt ra. Nhưng mà Lâm Diệp động tác còn không có đình chỉ, đỉnh đầu kia ngũ sắc xoay tròn tốc độ lại tăng, cũng hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, lao ngược lên trên. Xoẹt, tinh hồng máu bắn tung tóe, một đầu mang theo tơ máu cánh tay, bay lên cao cao. Sau đó lại tại kiếm luân rào sát hạ, hóa thành băng khắp nơi thịt nát. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 59, Kim Ô Hỏa Linh chương 59, Kim Ô Hỏa Linh xích phong nhe răng cười hoàn toàn cứng ở trên mặt, thay vào đó là cực hạn bặm mẹo. Hắn gắt gao che không ngừng trào máu vai trái được gãy, phát ra một tiếng thê lương bi thảm. A. Nhưng mà, Lâm Diệp ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại, tâm niệm vừa động, ngũ hành kiếm vòng vẽ ra trên không trung một đạo chí mạng vòng tròn, lần nữa hướng phía xích phong cuốn giết tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, ngũ hành kiếm vòng xé rách không khí, thấu xương kiếm ý nhường xích phong trong nháy mắt thanh tỉnh. Sinh tử quan đầu, xích phong cố nén kịch liệt đau nhức, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Thân hình hắn hoảng hốt, lần nữa quỷ dị dung nhập dưới chân trong bóng tối, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Ngũ hành kiếm luân phiên công kích thất bại, lượn vòng lấy bay trở về Lâm Diệp sau lưng, đỉnh chỉ xoay tròn, giấu đầu lộ đuôi. Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, sau lưng hỏa phần chi kiếm tế ra, ngập trời liệt diễm từ kiếm thân bộc phát, hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Liệt diễm những nơi đi qua, kia tràn ngập bóng ma như là gặp khắc tinh, phát ra suy suy dị hưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khí hóa. Không bao lâu, phương biên bóng ma bị tịnh hóa không còn, xích phong thân ảnh chật vật bị ép hiện ra. Hắn vai trái chỗ cụt tay đã bị linh quang phong bế, không chảy máu nữa, nhưng là đầy người cháy đen vết tích, tỏ rõ lấy hắn thảm trạng. Xích phong ngẩng đầu, một đôi mắt bởi vì oán độc mà trở nên đỏ như máu, thanh âm khàn giọng âm lãnh đến như là địa ngục các quỷ, ngươi làm sao dám? Làm sao dám làm tổn thương ta? Hắn giờ phút này, giống như điên dại, thực cốt hận ý dường như hóa thành thực chất. Đây chính là ngươi gì luôn? Lâm Diệp ngữ khí bình tĩnh như trước, lần này bình tĩnh dáng vẻ, thành đệ sập xích phong lý trí cuối cùng một cọng rơm, sau đó hắn phát ra cuồng loạn cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy vô tận oán độc cùng điên cuồng, Lâm Diệp, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Xích phong ngừng cùng thiếu, huyết hồng hai mắt gắt gao tiếp cận Lâm Diệp, còn sót lại cánh tay phải chậm rãi nâng lên, một cỗ khác hẳn với trước đó u ám lạnh lẽo khí tức khủng bố bắt đầu tàng ra. Có thể chết ở một chiêu này hạ, là ngươi lớn lao vinh hạnh. Xích phong liều lĩnh thôi động đan điền linh lực, đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết, sau đó năm ngón tay bốn lượn thành chảo, một cô muốn xé nát thương khung ý cảnh, bắt đầu ở hắn chảo ở giữa ngưng tụ. Sau đó, mặt mũi của hắn biến bặm mẹo, khí tức quanh người điên cuồng tăng vọt, nhưng thân thể dường như đã vô pháp tiếp nhận. Cánh tay trái chỗ đứt nổ tung, máu tươi như là chảy ra, ngay sau đó, thất khiếu cũng đồng thời chảy ra vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha, đây là ta quan sát thượng cổ kim ô thần tư, vừa rồi lĩnh ngộ thần thông. Xích phong lại bắt đầu cười ha hả, nhìn qua, như là địa ngục leo ra ác quỷ. Sau một khắc, hắn khàn giọng gào thét, đem tất cả hận ý, điên cuồng, toàn bộ rót vào trong một kích này bên trong, Kim Ô, Liệt Thiên Trảo. Theo hắn quát to một tiếng, móng phải đột nhiên hướng về phía trước kéo ra. Một đạo cô đọng đến cực hạn tái nhật trảo ấn phá không mà ra. Nó không có chói lọi quang hoa, chỉ có một loại nhường ánh mắt đều cảm thấy nhói nhói cực hạn sắc bén. Mơ hồ trong đó, có một tiếng Kim Ô hót vang vang lên, trảo ấn phía sau, một tôn mơ hồ lại vô cùng uy nghiêm tam túc Kim Ô hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trảo ấn những nơi đi qua, không gian bị lặng yên không một tiếng động mở ra năm đạo tiếng ngân, dường như ngay cả tia sáng đều bị thứ nhất chia làm hai. Tốc độ nhìn như không nhanh, đem Lâm Diệp quanh thân không gian hoàn toàn phong tỏa, không cách nào tránh né. Nhìn xem cái này xé rách không gian một kích, Lâm Diệp trong mắt không có vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia từ đáy lòng tán thưởng. Cái này xích phong, quả nhiên là thiên tài. Có thể theo kia nhìn thoáng qua quan sát bên trong, nộ ra thần thông như thế, càng có thể ở trúc cơ kỳ cưỡng ép thi triển, coi là thật được xưng tụng yêu nghiệt. Đáng tiếc, đắc tội Lâm Mỗ người, vậy thì đành phải xin ngươi chết đi. Kim Ô. Sao? Lâm Diệp nội tâm khẽ động, trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái kia vũ khoác xích kim thần cầm, chém giết Phật Đà vô thượng thần vận, rõ ràng chiếu rọi tại trái tim của hắn. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại cái này sinh tử con đầu, bắt đầu đối kia một tia Kim Ô thần vận tiến hành cộng minh. Cái kia đạo tái nhận trảo ấn còn chưa tới, sắc bén kình phong liền đem hắn trước người áo bào cắt đứt ra, lộ ra hạ cường tráng thân thể. Nhưng Lâm Diệp vẫn như cũ nhắm mắt, phản phất giống như không nghe thấy. Xa xa Trần Vĩ thấy hai hùng kiếp đĩa, há miệng muốn hô, nhưng từ đối với Lâm Diệp tuyệt đối tín nhiệm, vẫn là đem bên miệng tiếng hô hoán nuốt trở vào, chỉ là nắm chặt nắm đấm, nhìn ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Trảo ấn chậm rãi tới gần, khoảng cách Lâm Diệp đã không đủ một trượng. Da của hắn mặt ngoài đã bị vô hình phong duệ chi khí hoạch xuất ra rất nhiều dài nhỏ vết máu, máu tươi chậm rãi chảy ra, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Có thể Lâm Diệp vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, lông mày cũng không từng nhíu một cái, dường như nhục thân cảm giác đau không có quan hệ gì với hắn. Ba trượng, một trượng, năm thước, khí tức tử vong đánh đến nơi. Ngay tại kia tái nhợt chảo ấn mũi nhọn, cách hắn mi tầm ba thước lúc, Lâm Diệp đông dưng mở mắt. Tại mở mắt sát na, hai xóa xích kim sắc quang mang từ đáy mắt chợt lóe lên. Một giây sau, hắn một tay kết ấn, thể nội linh lực phi tốc vận chuyển, cửu chuyển ly hỏa kinh chấn động truyền ra. Chỉ là lần này ngưng tụ ra hỏa linh, cùng trước kia bất kỳ lần nào đều một trời một vực. Hỏa diễm hội tụ ở giữa, một đạo sáng chói chói mắt xích kim sắc thần quang ngút trời mà lên. Lệ, nương theo lấy một tiếng to rõ hấp vang, một cái mang theo vô thượng uy nghiêm kim ô hỏa linh, tự thần quang bên trong vỗ cánh mà ra. Ngưng thực như xích kim thần đúc, mỗi một cây lông vũ đều chạy xuôi hỏa diễm, ba chân tựa như chống trời thần trụ, song đồng băng lánh mà ngang ngược. Dường như đã không còn là chỉ có vẻ ngoài hỏa diễm tạo vật, mà là gánh chịu một tia chân chính kim ô thần vận, vô cùng thần tuấn phi phàm. Tân sinh kim ô hỏa linh, đối mặt mang theo xé rách chi ý tái nhận trả ấn, con ngươi lại hiện lên một tia nhân cách hóa khinh thường. Sau một khắc, nó thư triển chạy xuôi kim sắc hỏa diễm hai cánh, khe khẽ rung lên. Tại sau lưng nó, một vòng rộng lớn vô cùng đại nhật hư ảnh trống rỗng hiện hiện, phương viên nhiệt độ đột nhiên lên cao. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có linh lực tứ ngược xung kích. Nhìn như không có gì không phá tái nhật trả ấn, tại đại nhật chiếu sáng hạ, như là gặp liệt dương miếng băng mỏng, trong nháy mắt tán loạn. Mà kim ô hỏa linh cũng tại một kích này về sau, hóa thành đầy trời lưu hỏa, tiêu tán ở không trung. Xích phong trên mặt điên cuồng biểu tình dữ tợn, theo kim ô liệt thiên trảo mẫn diệt mà ngưng kết, sau đó hóa thành to lớn hoảng sợ. Lúc này Lâm Diệp cũng là sắc mặt hơi tái, khí tức rõ ràng nguệ ngoại không ít. Trước kia nhẹ nhàng thoải mái thi triển hỏa linh, nhưng cái này tân sinh kim ô hỏa linh lại một nháy mắt dành thời gian hắn gần một nửa linh lực, liền thân hồn cũng chuyển tới trận trận mọi bệ cảm giác. Hô, vẫn là quá miễn cưỡng. Lâm Diệp thở phào một mạch, nội tâm cảm thán. Vừa rồi hắn tâm thần chìm vào đối kia một tia kim ô thần vận bắt giữ, lòng có cảm giác, nương tụ ra cái này siêu việt trước kia kim ô hỏa linh, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng hiệu quả lại là vô cùng rõ rệt. Xích phong kim ô liệt thiên trảo, thật là thật sự thần thông, cho dù bởi vì tu vi không đủ, lĩnh ngộ có hạn, chưa thể hiện ra toàn thịnh uy năng, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa một tia kim ô chi trảo pháp tắc chân ý, có thể chính mình cái này tân sinh kim ô hỏa linh, lại có thể cùng đối phương gọi ngang tay. Điều này có ý vị gì? Giải thích rõ đạo này hỏa linh, uy năng cấp độ đã đụng chạm đến thần thông biên giới. Lâm Diệp đấy lòng dâng lên một cỗ hưng phấn cùng dã vọng. Nếu là dọc theo lần này càng nộ, đem cái này kim ô pháp tướng không ngừng tôi diễn, đi vu tồn tinh, một ngày kia, trong trí nhớ kia thiêu tận bát hoang kim ô ngự nhật đại thần thông, chưa hẳn không thể vì hắn đoạt được. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 60, Trảm Xích Phong chương 60, Trảm Xích Phong đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Hoảng sợ về sau, Xích Phong phát ra thú bị nhốt giống như gà vét, hắn không thể nào tiếp thu được nỗ lực cực lớn một cái giá lớn thần thông, lại bị dễ dàng như vậy tăng giá. Lâm Diệp cười khẽ, sau đó liễu lơi nói xong ba chiêu giết người, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ngữ khí của hắn rất thong dong, dường như mẫn diệt cái kia đạo thần thông, chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Trên thực tế, vừa rồi kia Lâm trận cảm ngộ, nhìn như hung hiểm vô cùng, kỳ thực cục diện từ đầu đến cuối trong lòng bàn tay của hắn. Cho dù không có tôn này kim ô hỏa linh, hắn ngũ hành kiếm trận cũng đủ để ngăn lại cái kia đạo phát dục không tốt thần thông. Trước kia hắn bởi vì linh lực khô kiệt bị Xích Phong tập kích bất ngờ đắc thủ, có lẽ cho đối phương mấy phần tự tin. Nhưng ngày lúc, cho dù đối phương trảo ý cao hắn một bậc, hắn cũng từ đầu đến cuối tự tin, nếu là chính diện đối quyết, chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Diệp nhếch miệng lên đường cong, cười như không cười mở miệng, như vậy, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Hoặc là nói, hiện tại lập tức bóp nát ngọc phù, lan ra cái này sơn hải hội quyển, có lẽ còn có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ. Xích Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra khuất nhục vẻ mặt, đối phương là đem ngày xưa lời nói ý nguyên không thay đổi hoàn trả. Lâm Diệp lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, sát cơ lộ ra, lừa gạt ngươi, chết cho ta. Lời còn chưa dứt, ngũ hành kiếm trận quang hoa đại phóng, nam thanh phi kiếm như là lấy mạng tử thần liêm đao, mang theo rít lên tiếng xé gió, hướng phía Xích Phong chỗ cổ chém tới. Xích Phong sắc mặt hãi nhiên kỳ biến, hắn hiện tại gãy một cánh tay, thực lực cơ hồ là thẳng tắp hạ xuống, đồng thời cưỡng ép thi triển thần thông, đã là nguyên khí đại thương, bản nguyên bị hao tổn. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực một tia không dư thừa, còn sót lại tay phải cũng nhận Kim Ô Liệt Thiên chảo phản vệ, năm ngón tay băng liệt, máu me đồng địa. Đối mặt cái này tuyệt sát một kích, hắn đã sơn cùng thủy tận, liền lấy ra trong túi chứa vật dẫn lộ ngọc cũng làm không được, dường như chỉ có thể vươn cổ liền giết. Nhưng mà ngay tại phi kiếm sắp chém xuống đầu của hắn trong nháy mắt, Xích Phong khẽ quát một tiếng, huyết đột. Lời còn chưa dứt, trên người hắn nổ tung lên một đoàn tinh hồng huyết vụ, thân hình tại trong sương mù sụp đổ thành một đạo xích mang, trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng mà cho dù Xích Phong chiêu này độn thuật 10 phần nhanh chóng, có thể cuối cùng chậm một tuyến. A! Xích Phong kêu thảm theo trong huyết quang rơi xuống, đùi phải đã biến mất không còn tăm hơi. Chờ huyết quang tan đi, cả người hắn như bị rút khô giống như còn xuống tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như một thân huyết dịch đều đã đốt hết. Lâm Diệp đưa tay ném kiếm, đem đầu kia đùi phải xoắn nát, lông mày lại là đống nhiên quá chặt. Cái này Xích Phong tại ẩn nấp, trốn chạy phương diện bí thuật quả thực tầng tầng lớp lớp, đồng thời mười phần quỷ dị, liền không thể đàng hoàng đi chết, khiến cho hắn giống như là ưa thích phân thây tà tu. Ha ha ha, muốn giết ta, nằm mơ đi thôi. Xích Phong giống như điên dại, một bên nôn ra máu một bên cười ha ha. Còn sót lại trong tay phải, thêm ra một cái dẫn lộ ngọc, hắn không dám có chút chần chờ, dùng hết cuối cùng khí lực, đột nhiên đem nó bóp nát. Ông, sau một khắc, một đạo cổ sáng màu trắng tự hội quyển thế giới bầu trời giáng lâm, tinh chuẩn đem Xích Phong bao phủ ở bên trong. Lâm Diệp ánh mắt phát lạnh, lập tức điều khiển ngũ hành kiếm trận, ngũ sắc kiếm quang như là mưa to gió lớn giống như đánh vào kia cổ sáng màu trắng phía trên. Nhưng mà đủ để điểm kim đoạn thạch công kích, rơi vào cổ sáng bên trên, lại như là châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Cùng lúc đó, ngoại giới linh võ đài bên trên, ngay tại Xích Phong bóp nát dẫn lộ ngọc trong nháy mắt, chính giữa đạo đài một thanh tuyết giống như là cảm nhận được cái gì, sau đó hướng về Sơn Hải Hội quyển đánh vào một đạo pháp quyết. Không bao lâu, kia một mực biểu hiện ra bắc bộ khu vực đen nhánh mây màn hình chiếu, đột nhiên lóe lên. A, mau nhìn bên kia. Mây màn có biến hóa, có mắt sắc đệ tử lập tức phát hiện dị thường, chỉ vào mây màn gọi. Cái này một hô, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, tầm mắt mọi người đồng loạt tập trung ở đằng kia khối chấn động mây màn phía trên. Theo hình tượng dần dần rõ ràng, có người la thất thanh, kia là Xích Phong. Chơi ạ, hắn làm sao lại thê thảm như thế? Mây màn bên trong, Xích Phong tóc hai bù xù, chân sau miễn cưỡng đứng thẳng, cánh tay trái cũng sóng vai mà đứt, còn thấm lấy máu tươi. Quanh thân áo bào vỡ vụn, dính đầy vết máu cùng cháy đen vết tích, sắc mặt dị thường trắng bệch lại dữ tợn, đâu còn có nửa phần ngày xưa phách lối khí diễm. Mà khi hắn đối diện đạo thân ảnh kia rõ ràng hiện hiện lúc, càng lớn xôn xao bạo phát. Lâm Diệp, là Lâm Diệp. Cùng Xích Phong không giống dáng vẻ hình người hình thành so sánh rõ ràng, Lâm Diệp cầm kiếm mà đứng, dáng người thẳng tắp, ngũ hành kiếm trận trở lại sau người lưu chuyển, tựa như lâm phàm kiếm tiên, khí phái lỗi lạc. Đám người trong nháy mắt rối loạn lên, không cần bất kỳ ngôn ngữ giải thích, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, giữa hai người này nhất định đã buộc phát qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà kết quả sau cùng, không thể nghi ngờ là Lâm Diệp tuyệt đối thắng lợi. Kiệt kiệt kiệt. Cổ sáng bên trong, Xích Phong nhìn xem Lâm Diệp kia tốn công vô ích ném kiếm anh kích, phát ra vặn vẹo mà vui sướng nhe răng cười. Lâm Diệp, ngươi cuối cùng vẫn là giết không được ta. Xích Phong khàn giọng quát, trong thanh âm hỗn tạp sống sót sau tai nạn may mắn, cùng khó nói lên lời ngập trời oán độc, cái nhục ngày hôm nay, ta Xích Phong nhớ kỹ. Đợi ta chữa khỏi vết thương thế, ngày khác tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Lâm Diệp chậm rãi ngừng ngũ hành kiếm trận công kích, tiếp nhận sự thật trước mắt. Cái này hội quyền thế giới quy tắc chi lực, tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng dùng chuyện. Ngoan thoại liền không cần nhiều lời. Hắn chậm rãi mở miệng, cũng không có phẫn nộ cùng không cam lòng, chỉ có băng lãnh tuyên bố, sinh tử đạo tràng giết ngươi. Lâm Diệp ngữ khí bình tĩnh, lãnh đạm, thậm chí mang theo không nhìn, dường như đã xem Xích Phong coi là người chết. Cực hạn nhục nhã nhường Xích Phong khuôn mặt và mèo, các loại ấu nôn hế ngữ thoát ra. Thân thể của hắn đã ở cổ sáng bao khỏa bên trong chậm rãi bay lên, sắp bị chuyển tống ra hội quyền thế giới. Nhưng mà ngay tại hắn sắp hoàn toàn biến mất sát na, dị biến nảy sinh, bao phủ hắn cổ sáng màu trắng kịch liệt sóng gió nổi lên, quang mang biến cực không ổn định, lúc sáng lúc tối. Vốn đã trực tiếp xoay người Lâm Diệp, đột nhiên trở lại, ánh mắt như điện bắn về phía cổ sáng. Tại Xích Phong khó có thể tin nhìn soi mói, nguyên bản vững chắc cổ sáng màu trắng, sau một khắc như là bọn biển giống như bỗng nhiên tán loạn. Đã mất đi cổ sáng dựa vào, thân thể của hắn thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Xích Phong nhấc lên vừa khôi phục một tia linh lực, miễn cưỡng giữ vững thân thể, đáp xuống đất trên mặt. Nhìn xem kia thất kinh thân ảnh, Lâm Diệp cười, phát ra từ nội tâm cười. Sau một khắc, trong tay hắn chạm làm trường kiếm giơ lên, một đạo sắc bén kiếm mang, trong nháy mắt vạch phá không khí, trực chỉ Xích Phong cổ họng. "Tha ta, ta nhận thua." Vung tha Xích Phong linh hồn đều bốc lên, tiếng cầu xin tha thứ vừa vặn ra khỏi miệng, kiếm quang lướt qua. Một quả hai mắt trợn lên cực đại đầu lâu, mang theo số lượng không nhiều máu tươi, phóng lên tận trời. Không đầu thi thể lung lay, lập tức trầm trọng ngã xuống đất. Lúc này, nguyên bản biến mất cổ sáng màu trắng lại xuất hiện, đem trên mặt đất hai đoạn thân thể tàn phế bao phủ, sau đó không có ngoại ý muốn truyền tống ra ngoài. Ngoại giới linh võ đài bên trên, lực chú ý của mọi người đều đắp lên phương vân màn hấp dẫn, toàn trường xôn xao. Ai cũng không có chú ý tới, chính giữa đạo trường, một thanh tuyết xanh nhạt trong tay áo, một vệt màu u lam ánh sáng nhạt lặng yên biến mất. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, một bộ đoạn thủ tàn thi trầm trọng rơi lập tại đạo đài trên mặt đất. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Lần này thánh tử thi đấu bên trong, vị thứ nhất vẫn lạc đệ tử xuất hiện. Đệ cử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn. Chương 61, giao dịch chương 61, giao dịch đương nhiên, cái này bí ẩn cử động, cũng không phải là không người phát giác. Ngồi ngay ngắn cao đài chủ vị Tử Tiêu thượng nhân, tầm mắt cú xuống, hắn tự nhiên phát hiện đồ đệ mình điểm này tiểu động tác, chỉ là nhìn như không thấy. Nhưng hắn trong lòng thì dâng lên một tia hiếu kỳ, Thanh Tuyết Nha đầu này, ngày bình thường thanh lãnh tự kiềm chế, không nhiễm chuyện đời, hôm nay tại sao lại vì Lâm Diệp đi này bí ẩn sự tình? Cái này Sơn Hải hội quyển, từ trước từ Thái Hư môn tông chủ tự mình chấp trưởng, Tử Tiêu thượng nhân thân làm tông chủ, đối với nó pháp tắc chấn động tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Vừa rồi Xích Phong bóp nát dẫn lộ ngọc, một Thanh Tuyết theo quy điều khiển hội quyển tiến hành tiếp dẫn, quá trình nhìn như không sai. Nhưng mà, ngay tại tiếp dẫn sắp hoàn thành cuối cùng một sát, một vệ cực kỳ mịt mở chấn động, xảo diệu quấy nhiều tiếp dẫn quy tắc một cái chớp mắt, mới tạo thành của sáng biến mất cục diện. Như vậy chấn động, cho dù bị người bên ngoài cảm giác được, cũng hơn nửa sẽ tưởng rằng Sơn Hải hội quyển bình thường linh lực chập trùng. Nếu không phải nắm giữ hắn tu vi như vậy, lại đối hội quyển hết sức quen thuộc lấy, gần như không có khả năng nhìn ra huyền cơ trong đó. Chỉ là, một lòng chuyên chú vào đồ đệ tử Tiêu thượng nhân cũng chưa từng lưu ý tới, bên cạnh tính tỏa Mặc Nam Chi, ánh mắt như có như không theo một Thanh Tuyết trên thân đảo qua. Nàng kia đẹp mắt trong đôi mắt, một tia nghiền ngẫm ý cười hiện lên. Tử Tiêu thượng nhân ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Lạc Ninh Xuyên, mở miệng nói, "Lạc phong chủ, ánh mắt của ngươi, thật đúng là hoàn toàn như trước đây độc các a." Hắn mặc dù cùng Lạc Ninh Xuyên quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nhưng ở chính thức trường hợp, vẫn là duy trì vốn có phân cấp. Lạc Ninh Xuyên nghe vậy, cao giọng cười một tiếng, hai đầu lông mày kia phần đối Lâm Diệp vẻ hài lòng lại là che giấu không được. Một bên Thanh Minh kiếm tôn cũng coi chút hạng, ánh mắt nhìn về phía mây màn bên trong Lâm Diệp, mở miệng nói, "Ta hiện tại cũng là có chút hiếu kỳ, hắn nên như thế nào đối mặt cái kia canh cổng hộ?" Lạc Ninh Xuyên đang muốn mở miệng lợi bình hơn mấy câu, lúc này, một đạo lưỡi biếng thanh âm từ hắn vang lên bên tai, "Lạc phong chủ, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng a." Lạc Ninh Xuyên nghe vậy, sắc mặt nao nao, dư quang quét về một bên Mặc Nam Chi, hắn tự nhiên chưa quên giữa hai người giao dịch. Lúc trước theo Xích Ách Uyên trở về, hắn quý tài chi tâm nổi lên, không muốn Lâm Diệp cái loại này lương tài mỹ ngọc bị mai một, thế là liền âm thầm phái người điều tra một chút. Không tra còn tốt, cái này tra một cái, lại nhường hắn phát hiện một cái tên quen thuộc. Lâm Diệp mười mấy năm trước bái nhập Thái Hư môn, sau đó liền một mực thâm cư không ra ngoài, gần như ẩn tu. Ngoại trừ định kỳ tiến về tàng kinh các mượn đọc công pháp, hoặc tại Bách Thảo Phong mua chút cơ sở dược thảo bên ngoài, cơ hồ tất cả thời gian đều vùi ở gian kia có thể xưng đơn sơ trong nhà lá, đến mức trong môn người biết hắn lác đác không có mấy. Hắn chỉ có một vị sư muội, thiên phú cũng không tệ lắm. Nhưng mà, nhường Lạc Ninh Xuyên chú ý là, Lâm Diệp vị kia giống nhau ít có người biết sư tôn, Nô Thanh Phong. Nô Thanh Phong. Cái tên này, nhường hắn nhớ tới một cái sắp bị lãng quên chuyện. Kia là hơn 300 năm trước chuyện. Lúc đó, Lạc Ninh Xuyên vừa có chuyện quan trọng cần ra tông một chuyến. Đi tới sơn môn chỗ, đã thấy một gã toàn thân nhuốm máu, khí tức vẻ vải thanh niên áo trắng đang bị thủ sơn đệ tử ngăn lại. Thanh niên kia bộ dáng cực kỳ thê thảm, áo quần rách nát không chịu nổi, trên lưng mấy đạo răng khắp nơi vết thương da thịt bên ngoài lật, giống như là vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là phân bụng, một đạo cực sâu vết thương cơ hồ muốn đem toàn bộ thân thể xuyên qua, mơ hồ có thể thấy được nội tạng, máu tươi còn tại không ngừng vơ ra. Thanh niên tay phải cầm kiếm, tay trái che lấy phần bụng vết thương, giáng chống đỡ lấy thân thể, vẻ mặt đội vàng hướng thủ sơn đệ tử giải thích, hắn phải vào Thái Hư môn tìm người. Nhưng mà Thái Hư môn quy sơ nghiêm, cũng không phải cái gì người lai lịch không rõ đều có thể tùy ý ra vào. Huống hồ, hai tên thủ sơn đệ tử thấy hình dáng tướng mạo khả nghi, càng là từ chối thẳng thắn. Thanh niên từ lúc mới bắt đầu lễ phép thỉnh cầu, lại đến cảm xúc kích động chất vấn, song phương tranh chấp dần dần lên. Dương cung bạt kiếm lúc, làm thanh niên lui ra phía sau mấy bước, chuẩn bị rời đi sơn môn chỗ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cách đó không xa, trong chớp nhoáng thêm ra hơn 10 đạo khí tức băng lãnh, thân mang thống nhất hắc bảo thân ảnh. Những người này không nói một lời, đều là cầm trong tay trường kiếm, mới vừa xuất hiện, liền không nói lời gì kết thành sát trận, thẳng đến thanh niên áo trắng kia. Thanh niên cũng rút kiếm chống đỡ, làm sao thương thế quá nặng, hữu tâm vô lực, ở đằng kia nhóm người áo đen không sợ chết vây công hạ, mắt thấy là phải muốn làm chợt chết. Làm cản, cùng đồ phương nào, dám ở Thái Hư môn trước sơn môn hành hung. Thủ sơn đệ tử thấy thế gầm hét, tiên tông trọng địa, há lại cho người khác dương ai. Hai tên thủ sơn đệ tử lúc này ra tay muốn ngăn lại, ai ngờ đám kia người áo đen lại toàn vẹn không đem Thái Hư môn để vào mắt. Bọn hắn trận thế biến đổi, càng đem hai tên đệ tử cũng cùng nhau cuốn vào chiến đoàn, thế công tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Đúng vào lúc này, đi tới sơn môn Lạc Đình Xuyên mắt thấy cảnh này, nhướng mày, liền trực tiếp ra tay. Hắn tay áo vung lên, nguyên anh đại tu đích uy áp như thiên khung lật úp, trong nháy mắt đem kia hơn 10 tên người áo đen trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Nhưng mà, ngay tại Lạc Đình Xuyên muốn thẩm vấn lúc, những người áo đen kia trong mắt cùng nhau hiện lên quyết tuyệt chi sắc, sau một khắc, nhao nhao thôi động thể nội cấm chế, trong khoảnh khắc toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, gọn gàng mà linh hoạt làm cho người khác trái tim băng giá. Lạc Ninh Xuyên cau mày, ánh mắt chuyển hướng kia trên thân lại thêm mấy đạo kiếm thương thanh niên áo trắng. Thanh niên thấy thủ sơn đệ tử đối Lạc Ninh Xuyên cung kính hành lễ, trong lòng biết đối phương lai lịch không nhỏ, cố nén kịch liệt đau nhức tiến lên một bước, không người nói, "Đoán bối Ngô Thanh Phong, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lần này liều chết đến đây, là vì cầu kiến quý tông một người tu sĩ, tên là Mặc Nam Chi." "Mặc phong chủ." Lạc Ninh Xuyên nghe vậy khẽ giật mình, Mặc Nam Chi địa vị tôn sùng, mấy trăm năm trước liền đã là Bách Thảo Phong phong chủ, há lại người bình thường nói thấy liền có thể gặp. Hắn đang muốn hỏi nguyên do, đã thấy Ngô Thanh Phong run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái bất quá dài ba tấc, nhìn như bình thường kiếm gỗ, đưa tới. Thỉnh cầu tiền bối đem tín vật này chuyển giao Mạc tiền bối, nàng nhìn qua liền biết. Nô Thanh Phong khí tức yếu ớt, nhưng là ngữ khí mười phần thân thiết. Lạc Ninh Xuyên nhìn chăm chú kia kiếm gỗ một lát, lại nhìn một chút Nô Thanh Phong không giống giả mạo thân sắc, suy nghĩ một chút, lấy ra một cái đưa tin ngọc giản, đem việc này cáo chi Mạc Nam Chi. Không bao lâu, toàn thân áo trắng Mạc Nam Chi liền từ thiên mà hàng. Nàng ánh mắt đầu tiên là rơi vào viên kia kiếm gỗ tín vật phía trên, lập tức lại liếc mắt nhìn trọng thương Nô Thanh Phong, lại là cái gì cũng không nhiều lời, chỉ là ra hiệu cái sau cùng hắn đi. Lạc Ninh Xuyên nhìn xem bóng lưng biến mất hai người, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, tùy ý dặn dò thủ sơn đệ tử vài câu, liền cách tông làm việc. Tại cái này về sau, Nô Thanh Phong cái tên này cũng không tại trong tông môn nhấc lên sóng gió gì, dần dà, đoạn này trăm năm trước chuyện xưa cũng liền theo gió tản đi. Bây giờ, bởi vì điều tra Lâm Diệp, cái này cái cọc chuyện cũng bị một lần nữa nhớ lại. Lạc Ninh Xuyên liền trực tiếp tìm được Mạc Nam Chi đạo phủ, trải qua mịt mở trò chuyện thăm dò xuống tới, hắn kinh ngạc phát hiện, Mạc Nam Chi dường như sớm đã trong bóng tối chú ý Lâm Diệp. Lạc Ninh Xuyên trong lòng hơi động, liền thuận nước đẩy thuyền, nói thẳng mình ý đồ đến, muốn cho Mạc Nam Chi thông qua Ngô Thanh Phong quan hệ, nhường Lâm Diệp tham gia sau đó không lâu thánh tử đại tuyển. Mạc Nam Chi không có cự tuyệt, nhưng là đưa ra một chút điều kiện tiên quyết, song phương liền hoàn thành cuộc giao dịch này. Suy nghĩ quay lại, Lạc Ninh Xuyên nhìn về phía bên cạnh Thanh Minh Kiếm Tôn, sau đó truyền âm, Kiếm Tôn, chờ thánh tử thi đấu về sau, người ta tụ lại như thế nào? Có kiện sự tình mong rằng Kiếm Tôn hỗ trợ để cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành Ngộ Đạo Trà, vững vàng không ra hoàn thành viêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 62, tình báo chương 62, tình báo dưới đài người xem, tự nhiên không rõ ràng tiếp dẫn cổ sáng tại sao lại đống nhiên mất đi hiệu lực. Nhưng có lúc trước mây màn hình chiếu đã từng xuất hiện dị thường làm nền, đại đa số người chỉ đem quy tội hội quyền bản thân không ổn định, mặc dù cảm giác kinh ngạc, cũng là chưa truy đến cùng, chỉ coi là Xích Phong vận khí thực sự quá kém. Nhưng mà, Xích Phong chết, vẫn là mang đến to lớn rung động cùng nghị luận, Phong Vân bảng thứ 11 Xích Phong, cứ thế mà chết đi. Có người trước kia từng trải qua Xích Phong năng lực, có chút không dám tin tưởng. Đáng tiếc a, chưa thể tận mắt chứng kiến cái này kinh thiên một trận chiến quá trình. Càng nhiều người thì là đấm ngực dậm chân, là bỏ qua cuộc tỷ thí này mà tiếc hận. Hừ, chết tử tế. Cái loại này chỉ có thể phía sau tập kích bất ngờ đồng môn bọn chốn nhắt, chết thì tốt. Nghị luận bên trong, Lâm Diệp danh tự, tốc độ trước đó chưa từng có, quét sạch toàn bộ linh võ đài. Ở đằng kia đạo bạch sắc cổ sáng sau khi xuất hiện, Sơn Hải hội quyền Bắc Bộ khu vực pháp tắc dường như bình ổn xuống tới. Một Thanh Tuyết lần nữa hướng đánh một đạo pháp quyết, sau một khắc, nguyên bản đen nhánh mây màn hình chiếu, theo thứ tự khôi phục nguyên dạng. Vô số đạo ánh mắt biến nóng rực, không ít tu sĩ, nhất là tu nữ trẻ, đều đúng vị này thực lực cùng phong thái cùng tồn tại mỹ kiếm tiên đầu nhập vào cực lớn chú ý, vô cùng chờ mong muốn nhìn một chút, Lâm Diệp cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Lâm Diệp trong lòng mười phần ảo não. Kia cổ sáng màu trắng xuất hiện quá nhanh, mặc dù hắn đã trước tiên ra tay, nhưng cuối cùng không thể lưu lại Xích Phong túi chứa vật. Đồ vô dụng, cái gì cũng không lưu lại, ngươi nói ngươi là không phải chết vô ích. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu, sau đó quay người đi hướng ở một bên ngồi xếp bằng điều tức chuẩn bị. Cái sau tâm tình hết sức phức tạp, đã có đối Lâm Diệp thực lực lần nữa chấn kinh, lại trộn lẫn lấy đại thù được báo thoải mái, trong đó còn có một tia không nói ra được bất đắc dĩ. Thấy Lâm Diệp trực tiếp đi tới, Trần Vĩ thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói, trong vòng 3 chiêu, chém giết Phong Vân bảng thứ 11 Xích Phong. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ liền xếp hạng thứ nhất Vân Hạo cũng chưa chắc có thể làm được a. Hắn trong giọng nói bên trong mang theo vài phần buồn vô cớ, có thể đánh bại dễ dàng hắn Xích Phong, tại Lâm Diệp trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích, người này cùng người chênh lệch, thật so với người cùng chó còn lớn hơn. Mặc dù tự biết cùng thánh tử chi vị vô duyên, có thể đối mặt như vậy lệch trời giống như chênh lệch, Trần Vĩ vẫn khó mà bình tĩnh. Lâm Diệp lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ha ha, may mắn mà thôi. Trần Vĩ nhất thời không nói gì, ngươi đến cùng tại may mắn cái gì? Phải biết, Xích Phong tại Sơn Hải hội quyển bên trong thực lực đã lớn có tiến tiến, lại bàn về xếp hạng, cũng không chỉ sắp xếp thứ 11. Bất quá hắn nhìn xem Lâm Diệp ung dung biểu lộ, cho dù tùy ý chém giết Xích Phong, cũng không có chút không coi ai ra gì, tự kiềm chế kiêu căng, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn nhớ kỹ ngày ấy tại Bách Thảo Phong diễn võ đường, sư đệ của mình Lý Tư Viễn dường như cùng Lâm Diệp có chút ma sát. Hắn không rõ tình huống, cũng không tùy tiện tương hộ, bây giờ nghĩ đến, đây thật là sáng suốt quyết định. Sau khi trở về, còn phải khuyên bảo Nghị Sa một phen, chớ có lại trêu chọc thị phi, hắn thầm nghĩ. An bảo Lâm Diệp tặng cho đan dược, Trần Vĩ lại tại nguyên địa điều tức một đoạn thời gian, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Hắn vốn cũng không giống Liêu Thanh như thế bị Xích Phong ám toán trọng thương, chỉ là chút da thịt vết thương nhẹ, khôi phục tự nhiên cấp tốc. Đúng rồi, Lâm Minh, vừa tiến vào tòa này hải đảo lúc, ngươi có thể từng nghe tới một tiếng chấn thiên thú giống. Trần Vĩ đột nhiên hỏi. Trần Minh là chỉ cái kia ám u ma hổ. Lâm Diệp hơi hơi giải thích một chút, hắn đã theo Nghiêm Tổng Hàn nơi đó biết được mấy người bọn họ tao ngộ, sau đó lại truy vấn, Trần Minh thật là biết chút ít cái gì. Kỳ thật, ta còn chưa từng gặp này hổ. Trần Vĩ nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc, lúc trước tiêu diệt Ngự Thú Tông trận chiến kia, Lâm Minh không có tham dự sao? Lâm Diệp lắc đầu, lại không có giải thích. Trần Vĩ thấy thế, cũng không hỏi nhiều, sau đó lâm vào hồi ức, kia ám u ma hổ vốn là Ngự Thú Tông thủ sơn linh thú, kim đan hậu kỳ tu vi. Trước kia vậy cái kia một trận chiến bên trong, nó từng cùng thánh nữ giao thủ, bị thánh nữ lấy thần thông một chiêu đánh vào lòng đất, không nghĩ tới lại vẫn chưa chết, còn bị tông môn an trí nơi này, coi như thí luyện chi địch. Ân, xé xa, kỳ thật ta muốn nói là, cái kia ám u ma hổ cũng không phải là không thể chiến thắng. A. Lâm Diệp thần sắc cứng lại, khi biết cái kia ma hổ tồn tại sau, hắn liền suy tư qua nên như thế nào ứng đối đầu hung thú này. Trần Vĩ mở miệng nói, vừa rồi trong lúc chữa thương ta hồi tưởng một chút, kia ma hổ mặc dù khí thế hung hổ, nhưng lấy nó kim đan tu vi, còn có thể để cho ta trở thành công đào thoát, hiển nhiên không quá hợp lẽ thường. Tông môn thánh tử thi đấu, khẳng định không phải muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Kia ma hổ còn tàn phế một con mắt, tăng thêm phía trước nói tới, ta phỏng đoán, này hổ hẳn là mang thương không nhẹ. Trần Vĩ dừng một chút, vừa tiếp tục nói, ngoài ra, ta chú ý tới nó quanh thân dày đặc ám kim chú văn, hẳn là Thái Hư Tỏa Linh chú. Thái Hư Tỏa Linh chú. Thấy Lâm Diệp không hiểu, Trần Vĩ giải thích nói, gia sư là Bách Thảo Phong chấp sự, ta từng theo hắn gặp qua bữa này. Đây là tông môn hình phạt đường độc hữu chi ấn, cần đem đối phương đan điền xé rách mới có thể gieo xuống, dị thường ngân lệ. Chú người, đan điền sẽ bị phong ấn, chú ấn chưa trừ diệt, liền không cách nào hấp thu mảy may linh lực. Lâm Diệp nghe vậy, suy nghĩ một chút, cho dù cái này ám u ma hổ không có linh lực, nhưng nó chung quy là con yêu thú, đối yêu thú mà nói, nhục thân vốn là mạnh nhất vũ khí. Trần Vĩ lại mỉm cười, ha ha, Lâm Minh có chỗ không biết, cái này Thái Hư Tỏa Linh chú còn có hiệu quả. Trần Minh vẫn là đừng thừa nước đục thả câu. Lâm Minh ngẫm lại xem, như kia ám u ma hổ thân mang thương thế, thể nội linh lực đã hao hết, lại không cách nào tiếp tục bổ sung, kế tiếp sẽ xảy ra cái gì? Lâm Diệp trong mắt sáng lên, ý của ngươi là không tệ, này hổ bây giờ còn có thể sống sót, chỉ có một loại khả năng, nó đang tiêu hao bản nguyên, giáng chống đỡ thân thể tàn phế. Cho nên, bây giờ cái này ám u ma hổ, bất quá là miệng cọp gan thỏ hổ giấy. Trần Vĩ gật đầu, ngữ khí mang theo trêu chọc, chưa nói tới miệng cọp gan thỏ, nhưng thực lực khẳng định sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, nói không chừng lại kéo lên một hai tháng, đều không cần chúng ta ra tay, chính nó liền dầu hết đèn tắt. Lâm Diệp lắc đầu bật cười, tuy nói thánh tử thi đấu không có hạn chế thời gian, nhưng kéo dài thắng dư, hiển nhiên không quá hiện thực. Bất quá trải qua Trần Vĩ phen này phân tích, trong lòng của hắn cũng có cái đáy. Muốn nói kim đan cùng trúc cơ chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào? Đơn giản mấy điểm, linh lực hùng hậu trình độ, ý cảnh cảm ngộ sâu cạn, cùng mấu chốt nhất, kim đan có thể tùy ý vận dụng thần thông. Thần thông bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, cho dù là nói đê đẳng thần thông, cũng có thể tùy tiện mẫn diệt tuyệt đại đa số thuật pháp. Cho nên kim đan tu sĩ có thể tùy ý ngược sát trúc cơ. Mặc dù có thiên tư chắc việt tu sĩ, tại trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ thần thông, nhưng mong muốn thi triển đi ra, không có gì ngoài Vân Hạo như vậy được trời ưu ái người, những người còn lại thường thường đều cần trả một cái giá thật là lớn. Bất luận Xích Phong vẫn là Lâm Diệp, đều có thể nói là trúc cơ cảnh nội người nổi bật. Nhưng cho dù là bọn hắn loại thiên tài này, cưỡng ép thi triển thần thông, nhẹ thì linh lực khô kiệt, nặng thì thiêu đốt bản nguyên, nguyên khí đại thương. Hiện nay, cái này ám u ma hổ linh lực bị khóa, thần thông khó thi, kim đan kỳ thủ đoạn mạnh nhất không còn. Tăng thêm nó bản thân bị trọng thương, còn tại một mực hao tổn bản nguyên, thực lực chỉ sợ 10 không còn 1, cũng tịnh không phải không thể chiến thắng. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 63, Liên Minh chương 63, Liên Minh Lâm Diệp hai người lần nữa nhìn thấy Liêu Thanh cùng Nghiêm Phong Hàn, đã là ngày hôm sau xế chiều. Bọn hắn theo bờ bên kia sau khi trở về, cũng không tại nguyên chỗ phát hiện vốn nên chờ Nghiêm Phong Hàn. Hai người hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được Nghiêm Phong Hàn nhất định là không yên lòng trọng thương Liêu Thanh, đi đầu trở về vì đó hộ pháp. Thế là, bọn hắn lúc này lần theo đường cũ trở về, quả nhiên lúc trước tao ngộ ngân tí yêu viên nhóm kia phiến cánh rừng bên trong, tìm tới ngay tại điều tức hai người. Giờ phút này, Nghiêm Phong Hàn sắc mặt đã khôi phục như thường, khí tức bình ổn. Liêu Thanh ngồi xếp bằng trên đất, phần lưng huyết đục đã khép lại hơn phân nửa, khí tức cũng hùng hồn không ít, hiển nhiên khôi phục được vô cùng tốt. Làm cho người hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, bên cạnh bọn họ còn nhiều thêm một đạo quen thuộc cao lớn thân ảnh, man tộc hậu duệ của Minh. Bốn người đoàn tụ, lẫn nhau trao đổi tin tức. Làm nghe nói Lâm Diệp lại cùng Xích Phong bộ phát tử chiến, cũng cuối cùng đem nó chém giết lúc, Liêu Thanh cùng Nghiêm Phong Hàn đều là mặt lộ vẻ rung động, nhìn về phía Lâm Diệp trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trước đây không có kính sợ. Liên châm mặt của Minh, kia thu kịch trên mặt cũng hiện lên một tia động dung. Lâm Minh thực lực, coi là thật sâu không lường được. Liêu Thanh từ đáy lòng thở dài, xem như hoàn toàn công nhận Lâm Diệp thực lực. Trước kia tại diễn võ đường, hắn chỉ cảm thấy Lâm Diệp là vô cùng cuồng vọng người. Nghiêm Phong Hàn tiếp lời đầu, nghiêm sắc mặt, bắt đầu nói lên chính sự, các ngươi trở về thật đúng lúc. Vừa rồi ta cùng Liễu Minh ở đây điều tức lúc, gặp Cổ Minh huynh đệ. Theo như hắn nói, bây giờ phiến khu vực này thí luyện giả ở giữa đã hợp thành liên minh. Liên minh? Trần Vĩ hơi kinh ngạc. Vẫn là để ta nói a. Cổ Minh ánh mắt chuyển hướng Lâm Diệp cùng Trần Vĩ, mở miệng giải thích, hai vị nên biết được, tiếp dẫn tế đàn bên cạnh có một cái kim đan kỳ ám u ma hổ trấn thủ. Lâm Diệp cùng Trần Vĩ liếc nhau, khẽ bước cằm, chậm đợi đoạn dưới. Cổ Minh tiếp tục nói, chúng ta trải qua thăm dò đi sau hiện, cái kia ám u ma hổ mặc dù tu vi cao thâm, nhưng bị hạn chế tại cố định phạm vi bên trong hoạt động, lại trên thân mang theo thường thế không nhẹ. Chúng ta, Lâm Diệp bén nhạy bắt được cái từ này. Không sai, ta đã gia nhập liên minh. Cổ Minh thản nhiên nói, cho dù kia ma hổ trạng thái không tốt, có thể kim đan chúng quy là kim đan, đơn đả độc đấu, tuyệt không có khả năng thông qua. Bởi vậy, chúng ta đã tự phát hợp thành liên minh, cùng bàn đối sách. Vừa rồi, ta đã xem việc này cáo chi Liễu Minh cùng Nghiêm Minh, mời bọn hắn gia nhập liên minh. Bây giờ ta chính thức mời hai vị cũng cùng nhau gia nhập. Cổ Minh vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Lâm Diệp hai người, giọng thành khẩn nói bổ sung, chúng ta trước hợp lực chém giết yêu hổ, về phần tiếp dẫn tế đàn sự tình, liền các bàn luận bản sự. Liêu Thanh cùng Nghiêm Phòng Hàn nghe vậy, trong mắt đều có quang mang chớp động. Bất luận từ góc độ nào nhìn, cái này tựa hồ cũng là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Trần Vĩ thì là nhìn về phía một bên Lâm Diệp, trải qua sinh tử kinh nghiệm sau, hắn đã quyết tâm muốn ôm vào đầu này đuổi. Lâm Diệp hơi trầm ngâm, Cổ Minh nói rất tốt đẹp, nhưng nghĩ lại phía dưới, một ít khớp nối chưa thông thấu. Bất quá liên minh sự tình sát thực lợi nhiều hơn hại, tuy nói ở trên đường trở về, trong lòng của hắn đã có diệt hổ phương pháp, nhưng nếu có thể mượn chúng nhân chi lực giải quyết ma hổ, cũng là giảm bớt hắn không ít phiền toái. Thành, ta gia nhập. Lâm Diệp cuối cùng tỏ thái độ. Liêu Thanh cùng Nghiêm Tùng Hàn, nguyên bản còn có chút do dự, nghe được Lâm Diệp lời nói sau, lập tức biểu thị cũng muốn gia nhập. Trần Vĩ tự nhiên duy Lâm Diệp như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ Minh trong lòng vui mừng, nguyên bản còn lo lắng muốn phí chút miệng lưỡi, lo lắng, liên minh cứ điểm ngay tại đông bắc phương hướng không xa, chư vị đi theo ta. Nói xong, một đoàn người lập tức khởi hành, dưới ánh trăng hướng phía đông bắc phương đi nhanh. Ước chừng một nén nhang sau, đám người xuyên qua cuối cùng một mảnh rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng. Cổ Minh nói tới liên minh cứ điểm, thình lình vạ lạc tại một mảnh hồ nước bên bờ. Cùng phía ngoài nguy cơ tứ phía khác biệt, nơi đây dị thường tĩnh mịch. Lâm Diệp chú ý tới, quanh mình tiếng thú gào đều ít đi rất nhiều, chắc hẳn đã bị thanh lý qua. Lâm Diệp ánh mắt quét qua, giữa sân tổng cộng có 11 người, hoặc dừa cây mà đứng, hoặc ngồi xếp bằng điều tức. Trong mơ hồ, đem trung ương thanh niên mặc áo vàng bao bọc vây quanh. Thanh niên kia khuôn mặt tuấn tú, khí chất bất phàm, đứng yên ở trong đám người, mang theo vài phần quý khí, có loại chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Nhưng Lâm Diệp tâm sinh cảnh rất là, hắn ở đây trên thân người, cảm nhận được một cỗ không kém gì xích phong khí tức nguy hiểm. Thấy Lâm Diệp mấy người đến, đám người chỉ là nhàn nhạt liếc qua, cũng không lên tiếng. Lúc này, vị kia thanh niên mặc áo vàng đi tới, đối với Lâm Diệp bọn người thong dong mở miệng, tại hạ Vương Nhạc, mấy vị tới này, nên là vì liên minh một chuyện a. Lâm Diệp trong lòng run lên, phong vân bảng thứ tư Vương Nhạc. Cổ huynh, không ngại là ta giới thiệu một hai. Vương Nhạc ngữ khí rất quen, nhìn thái độ, dường như cùng Cổ Minh có chút giao tình. Lâm Diệp cảm thấy hiểu rõ, khó trách Cổ Minh sẽ như thế tích cực vì hắn mời chào nhân thủ. Cổ Minh lúc này giới thiệu sơ lược Lâm Diệp mấy người. Vương Nhạc sau khi nghe xong, ánh mắt rơi vào Lâm Diệp trên thân, khóe môi khẽ nhếch, các hạ chính là vị kia mỹ kiếm tiên. Lâm Diệp lập tức ngỡ, hắn thực sự không tiếp thụ được cái danh này. Vương Nhạc khép cười một tiếng, chưa lại tìm tòi nghiên cứu, chư vị trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền bắt đầu hành động. Đợi thêm mấy vị đi ra đạo hữu trở về, chúng ta lại thương nghị cụ thể đối sách. Lâm Diệp mấy người tìm chỗ đất trống lặng chờ, Cổ Minh thì túi người đối Vương Nhạc nói nhỏ vài câu, cái sau hơi nhíu mày, ánh mắt như có như không đảo qua Lâm Diệp. Không bao lâu, ba vị ra ngoài đệ tử lần lượt trở về, riêng phần mình mang theo một ga khuôn mặt mới, hiển nhiên cũng là bị lôi kéo tới. Vương Nhạc gặp người đã đến đủ, háng giọng một cái sau, cất cao giọng nói, chư vị đều là chu sát ma hổ mà đến, đã lựa chọn liên minh, liền cần đồng tâm hiệp lực. Giờ phút này nếu có người muốn rời khỏi, Vương Mỗ tuyệt không ngăn trở. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, đã đến nơi này, tự nhiên không người muốn ý Lâm trận lùi bước. Vương Nhạc đảo mắt toàn trường, tiếp tục mở miệng, Vương Mỗ bất tài, tự đề cử mình một phen, tạm thay liên minh thủ lĩnh trước, ai có dị nghị? Vẫn như cũ không người trả lời. Mọi người tại đây đều tin tưởng Vương Nhạc thực lực, bọn hắn tại phong vân bảng xếp hạng, nhiều tại 40 đến 70 ở giữa, tự nhiên đối từ người mạnh nhất thống lĩnh không dị nghị. Chỉ có Trần Vĩ khẽ miệng khẽ nhếch, hướng phía một bên Lâm Diệp chép miệng, mang theo vài phần chế nhạo ý vị, chỉ là bị cái sau không nhìn thẳng. Tốt. Vương Nhạc thấy thế khẽ bước cằm, ngựa khí truyền lệ, đã chư vị không có ý kiến, về sau liền cần nghe ta hiệu lệnh, nếu có ai nửa đường làm yêu, không tuân mệnh lệnh, đừng trách Vương Mộ trở mặt vô tình. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đông dương hiện ra một cây toàn thân ám trầm đại kích, tiện tay hướng hồ nước một bổ, một đạo vô hình kinh khí phát ra phá không dứt lên, ngang nhiên nhập vào mặt hồ. Vâng. Nước hồ đầu tiên là đột nhiên hướng phía dưới lõm, lập tức lấy điểm rơi làm trung tâm, kích thích từng vòng hình khuyên sóng lớn, cuối cùng một chuỗi cao đến 10 trượng màu trắng cột nước phóng lên tận trời, sau đó ầm vang dẫn nổ. Bàng bạc hơi nước sen lẫn sắc bén kình phong đập vào mặt, dường như đáy hồ có dao long xoay người. Bên bờ mọi người không khỏi kinh hãi, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Vương Nhạc cái này tiện tay một kích bên trong, rõ ràng bổ sung lấy một cỗ rất có lực phá hoại ý cảnh. Lâm Diệp cũng là nhíu mày, hắn cũng không phải sợ hãi Vương Nhạc cái này thành thế dọa người lập uy một kích, chỉ là trong lòng có chút hứa lo lắng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 64, tam phẩm luyện đan sư chương 64, tam phẩm luyện đan sư Vương Nhạc thấy đã nổi lên hiệu quả, liền thu hồi đại kích, ngựa khí bình thản nói rằng, chư vị, ta đến phân phối một chút riêng phần mình trước trách a. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, mấy lần trước thăm dò sau, chúng ta phát hiện đầu kia ám u ma hổ phạm vi hoạt động ước chừng tại phương viên 5 dặm. Mới đầu, chúng ta từng nếm thử phái người dẫn ra ma hổ, những người còn lại thừa cơ tới gần tiếp dẫn tế đàn, có thể kỳ quái là, rõ ràng y theo dẫn lộ ngọc chỉ dẫn tiến lên, tế đàn nhưng thủy chung không cách nào hiện hiện. Về sau nhiều lần nếm thử sau mới phát hiện, chỉ có làm ma hổ đứng ở tế đàn phụ cận lúc, tế đàn mới có thể hiện thân. Nói cách khác, đầu này ma hổ nhất định phải giết. Nghe vậy, Lâm Diệp âm thầm gật đầu. Như thế ấn chứng trong lòng của hắn suy đoán, tông môn như thế nào để bọn hắn dễ dàng như vậy thông qua khảo nghiệm. Vương Nhạc tiếp tục nói, kế tiếp, chúng ta muốn tiến hành phân công, một bộ phận người phụ trách chính diện kiểm chế đầu kia ma hổ, những người còn lại ở phía xa tùy thời tiến công. Hiện tại, nhưng có vị đạo hữu kia bằng lòng chủ động gánh chịu kiểm chế chi trách. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao im lặng, cứ việc tạm thời tạo thành liên minh, nhưng người nào cũng không muốn chủ động ôm lấy kia nguy hiểm nhất kiểm chế nhiệm vụ. Vẫn là tới. Lâm Diệp sắc mặt không thay đổi, trong lòng thì là thầm nghĩ lên, sớ bại cổ minh mời hắn gia nhập liên minh thời điểm, hắn liền ngờ tới sẽ có giờ phút này. Đã kết làm đồng minh, cũng nên có người làm ra hy sinh. Vương Nhạc dường như sớm có đoán trước, cười nhạt một tiếng, cất cao giọng nói, chư vị không cần lo lắng, Vương Mộ đương nhiên sẽ không nhường đại gia Bạch Bạch mạo hiểm. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm lại nâng lên mấy phần, thực không dám giấu giếm, lần thi đấu này trước đó, ta đã chạm đến nhị phẩm luyện đan sư bình cảnh, khoảng cách tam phẩm bèn bèn cách xa một bước. Phàm nguyện đánh chính diện kiềm chế người, đợi ta sau khi đột phá, tất nhiên tự thân vì luyện chế một cái tam phẩm hộ lực đan. Tam phẩm luyện đan sư. Vương đạo hữu tu đạo nên mới hơn 40 trở a. Không chỉ tu vi cao thâm, lại đan đạo một đường cũng có như thế tạo nghệ. Đám người nghe vậy không khỏi sợ hãi thán phục, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Vương Nhạc, liền Lâm Diệp cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn một cái. Nói chung, đan, trận, khí, phù tứ nghệ bên trong, tấn giai độ khó không giống nhau. Công nhận khó khăn nhất người là trận pháp. Tiếp theo thì là luyện đan. Lấy luyện đan làm thí dụ, tu sĩ tại tu vi đạt tới luyện khí 5 tầng sau, thể nội linh lực từ từ tràn đầy, liền có thể nếm thử luyện chế đan dược. Nếu có thể thành công luyện ra nhất phẩm đan dược, liền có thể tiến về tông môn tiến hành định thành phẩm, chính thức trở thành nhất phẩm đan sư. Nhưng mà, muốn lại hướng bên trên tấn cấp, lại không phải chuyện dễ. Luyện đan chi đạo, giảm cứu hỏa hầu cùng kinh nghiệm tích lũy, ngoài ra còn thâm thụ tu vi chế ước. Dù sao bất luận duy trì liên tục khống hỏa, vẫn là tinh luyện dược dịch, đều là cực kỳ hao tổn linh lực. Bởi vậy, cho dù thiên tư chắc về người, thường thường cũng cần tu tới luyện khí 9 tầng mới có nhìn xung kích nhị phẩm luyện đan sư. Về phần tam phẩm đan dược, tiêu hao linh lực hoàn toàn không phải luyện khí kỳ có thể gánh vác, chỉ có đạt tới trúc cơ, sinh mệnh cấp độ nhảy lên, linh lực kéo dài không dứt, mới có thể luyện chế. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, luyện ra tứ phẩm đan dược, độ khó chính là cách biệt một trời. Đan dược mặc dù chỉ điểm một tới cửu phẩm, nhưng trên thực tế có thể chia làm hạ tam phẩm, bên trong tam phẩm, bên trên tam phẩm tam đại giai. Hạ tam phẩm đan dược còn có thể bằng lặp đi lặp lại luyện tập, tích lũy độ thuần thục để cầu luyện chế, mà tam phẩm trở lên đan dược thì đã là bay vọt về trước. Một ít đặc thù tam phẩm đan dược, tỉ như Lâm Diệp trước đó luyện trúc cơ đan, liền đã có đan văn mà nói. Mà vượt qua tam phẩm đan dược, đều có đan văn khái niệm, dù là không có luyện chế ra đan văn, dược hiệu cũng viễn siêu hạ tam phẩm đan dược. Mà đan dược phẩm giai càng cao, luyện chế yêu cầu cũng càng thêm hà khắc. Không chỉ có vật liệu chân quý khó được, quá trình luyện chế còn cực độ hao phí tâm thần cùng linh lực, cũng muốn phối hợp thêm lò luyện đan tốt. Không nói nhân tố bên ngoài, chỉ là tu vi liền kẹp lại không ít luyện đan sư, nói chung, luyện khí kỳ có thể đến nhị phẩm, trúc cơ nhiều nhất tứ phẩm, kim đan là ngũ phẩm, nguyên anh là lục phẩm, hóa thần mới có nhìn đăng lâm bên trên tam phẩm luyện đan sư. Nhưng là bên trên tam phẩm luyện đan sư, tại Đông Châu đã không biết bao nhiêu năm chưa từng hiện thế. Bất quá, luôn có chút tiên phú dị bẩm người, kéo xuống tu vi đối luyện đan hạn chế. Tỷ như Lạc Thiên Thiên, tại luyện khí 4 tầng lúc liền trở thành nhị phẩm luyện đan sư, lại dựa vào cha liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, luyện khí 8 tầng lúc, liền luyện chế thành công không ít nhị phẩm đan dược, tích lũy cực kỳ thâm hậu. Nếu không phải tu vi gông cùng xiển xích, nàng sớm đã có thể xung kích tam phẩm luyện đan sư. Về phần Lâm Diệp, dựa vào thiên phú cùng cố gắng, sớm tại luyện khí 9 tầng lúc, liền kéo căng rất nhiều nhất nhị phẩm đan dược độ thuần thục. Đồng thời dựa vào độ thuần thục trả lại, như là tích lũy thanh mạn nạ như thế, nước chảy thành sông tại luyện khí 9 tầng, liền có thể vượt cấp luyện chế tam phẩm đan dược. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào hắn ngũ hành linh căn, thể nội linh lực hơn xa cùng giai tu sĩ, nếu không cũng chỉ có thể trở thành vô năng trợ phu. Về sau, hắn đột phá trúc cơ, dựa vào hơn 10 năm đan đạo con gót, một cách tự nhiên luyện ra tứ phẩm đan dược, cũng đem bên trong một loại dược liệu tương đối tiện nghi dưỡng nguyên đan, độ thuần thục kéo đến đầy. Bất quá, nếu muốn luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược, trong lòng của hắn không có bao nhiêu nắm chắc. Mặc dù lý luận sớm đã dung hội quán thông, nhưng thật muốn rơi xuống thực chỗ, cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hắn trợ sư kết đan trong kế hoạch, cần dùng tới một cái ngũ phẩm đan dược. Có thể mời một vị ngũ phẩm luyện đan sư ra tay, không nói hắn phải chăng trèo lấy bên trên loại kia nhân mạch, coi như leo lên loại kia cấp bậc luyện đan sư, ra tay phí cũng là sẽ không thấp. Nhưng tình thế bức bách, sư phụ mạng nhỏ quan trọng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi nếm thử. Vì thế, hắn tại nhà tranh trung quanh âm thầm bố trí xuống hơn 30 tòa nhị phẩm tụ linh trận, lấy cung cấp luyện đan lúc linh lực tiêu hao. Nói chung, luyện đan lúc hao tổn đều là tự thân linh lực, vì cầu linh hỏa bình ổn, không thích hợp phân tâm. Mà Lâm Diệp lại có thể ở chuyên chú luyện đan đồng thời, một bên phân tâm hấp thu linh khí lấy duy trì linh lực cân bằng, đây cũng là hắn có can đảm nếm thử ý bảo. Nếu không, một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ liền muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược, quả thực thiên phương dạ đảm. Đã có mấy người ý động, trong lòng bọn họ tin tưởng, mình cùng thánh tử chi vị vô duyên, sở dĩ còn lưu tại nơi này, đơn giản là muốn thừa cơ vớt chút chỗ tốt. Trận này thánh tử thi đấu, vốn là một mảnh dương danh lập vạn chiến trường. Biểu hiện được càng sáng mắt, liền càng dễ dàng tiến vào cao tầng tầm mắt, cho dù không tranh được thánh tử chi vị, cũng có thể tại trong tông môn đa phần tới mấy phần tài nguyên tu luyện. Lâm Diệp tham gia đại tuyển lý do cũng là như thế. Hắn đã muốn lấy được quyển kia địa sát kiếm quyết cũng nghĩ nhiều tích lũy chút tu luyện một liếng, là ngày sau con đường trải đường. Vũ linh căn thiếu hụt, theo cảnh giới tăng lên sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nếu như hắn thật coi bên trên thánh tử, bằng vào tông môn tài nguyên nghiêm bệ, tăng thêm một thanh tuyết, ép nước, lấy bản thân hắn thiên phú, cứng rắn trồng tới nguyên anh cảnh giới, tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Không bao lâu, một vị bắp thịt quần quận đệ tử tiến lên một bước, nhìn bộ dáng là cá thể tu, cái này mai hổ lực đan đối với hắn dụ hoặc bởi phần. Gặp hắn dẫn đầu, lại có mấy người mặt lộ vẻ do dự. Bất luận trận chiến này kết quả như thế nào, nếu là cùng Vương Nhạc cái loại này tiền đồ sáng lạn luyện đan sư giao hảo, tương lai chỗ tốt là có thể đoán được. Vương Nhạc đứng chắc tay, cười không nói. Nhưng mà đại đa số người trầm mặc như trước. Ở đây không có mấy cái là đèn đã cạn dầu, nếu là Vương Nhạc hiện tại chỗ móc ra mấy cái hổ lực đan, có lẽ còn có người bằng lòng cắn răng đánh cược một lần, có thể một câu nhẹ nhàng đợi ta sau khi đột phá. Đây rõ ràng là muốn tay không bắt cướp. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cậu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 65, xung đột chương 65, xung đột mắt thấy một lát sau, vẫn như cũ không người chủ động tiến lên. Lúc này, Cổ Minh nhanh chân bước ra, vỗ lồng ngực, tại hạ Bách Thảo phòng của mình, nguyện đánh chính diện kiểm chế chi trách. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt vẻ cảm kích, "Vương Minh, lần trước ngươi thay ta luyện kia mấy cái tăng lực đan, hiệu quả thật là coi như không tệ, cũng là giúp đỡ ta không ít." Mấy người nghe vậy thần sắc hơi động. Tăng lực đan, thật là nhị phẩm đan dược, xem ra Vương Nhạc luyện đan tạo nghệ không giả. Vương Nhạc vỗ vỗ Cổ Minh cánh tay, khẽ cười nói, "Cổ Minh, bên ta mới còn tìm nghĩ lấy, ngươi thế nào chậm chạp không đứng ra? Lấy ngươi cái này thân mình đồng ra sát, không đi chính diện kiểm chế, há không đáng tiếc." Lời nói này đến ngay thẳng, người bình thường nghe thấy chỉ có thể cảm thấy mạ muội, nhưng Cổ Minh lại không để ý, ngược lại cười ha ha. Cái kia thô hào không che giấu diễn xuất, ngược lại để không ít người lại đối hắn tin phục mấy phần. Lâm Diệp trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Cái này Cổ Minh sớm không biểu lộ thái độ, muộn không biểu lộ thái độ, hết lần này tới lần khác tại người tâm động giao trong lúc mấu chốt đứng ra, liên tưởng đến hắn cùng Vương Nhạc quan hệ trong đó, cũng có chút ý vị sâu xa. Sau một lúc lâu, lại có hai tên tu sĩ trên mặt chần chờ nhìn về phía Cổ Minh cùng Vương Nhạc, sau đó cũng tiến lên trước một bước. Lâm Diệp đem đây hết thảy thu tại đáy mắt, hắn liếc qua thần thái tự nhiên của mình, tâm niệm hơi đổi. Xem ra cái này man tộc hắn tử, không hề giống mặt ngoài như vậy chân chất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là nửa nén hương công phu, lại không người chủ động. Vương Nhạc sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đã tất cả mọi người nhận ta cái này thủ lĩnh, vậy liền để ta tới chọn người. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua đám người, không bao lâu, liền liên tiếp điểm bốn tên tu sĩ. Những người kia sắc mặt dãy rủa, lại tại Vương Nhạc mơ hồ tràn ra uy áp hạ, cuối cùng túi đầu đáp ứng. Vương Nhạc khẽ bước cằm, còn kém người cuối cùng, nhưng có tự nguyện đạo hữu. Ta trước đó hứa hẹn vẫn như cũ giữ lời. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không muốn làm ra hy sinh. Kỳ thật, nếu như không phải tới gần ám u ma hổ, dẫn lộ ngọc sẽ mất đi hiệu lực, sớm đã có người xung phong nhận việc. Lúc này, Cổ Minh bỗng nhiên mở miệng nói, "Vương Minh, như thực sự không người muốn ý, ta ngược lại thật ra có một người tuyển đề cử." "A?" Cổ Minh đưa tay chỉ hướng một mực trầm mặc Lâm Diệp, cao giọng nói, "Vị này Lâm Diệp huynh đệ thực lực mạnh mẽ, chính diện kiểm chế tuyệt không vấn đề." Vừa mới nói xong, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Diệp, những cái kia chưa được tuyển chọn đệ tử, càng là âm thầm bùng lòng một hơi. Trần Vĩ lúc này nhướng mày, nổi giận nói, "Cổ Minh, ngươi có ý tứ gì?" Cổ Minh buông tay, vẻ mặt thản nhiên, "A ngay nói thật mà thôi, Lâm huynh xác thực thực lực xuất chúng." Lâm Diệp đứng yên nguyên địa, mà không thay đổi nhìn về phía Cổ Minh, cái sau nhìn không ra bất kỳ chỗ dạng, không chút gì né tránh. Vương Nhạc thuận thế mở miệng, "Đã Cổ huynh nói như vậy, không biết Lâm huynh ý như thế nào?" Hắn ngữ khí mang theo thương lượng giọng điệu, ngược lại không giống trước kia như vậy cứng ngạnh. Lâm Diệp thì là nhìn về phía bên cạnh hắn Cổ Minh, nhàn nhạt mở miệng, "Cổ huynh, không nghĩ tới ngươi đối ta nông cạn thực lực, như thế tán thành." "Cổ Minh, Lâm huynh làm gì quá khiêm tốn. Ta đã từng bị Lâm huynh ngươi tùy tiện đánh bại, huống hồ ngươi còn chém giết Xích Phong, thực lực không thể nghi ngờ." Lâm Diệp hiện tại có chút không hiểu rõ, Cổ Minh nói lời này, rõ ràng là nhận rõ ràng thực lực của mình, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội hắn sao? Nhưng mà Cổ Minh lời nói, vẫn là dẫn tới toàn trường xôn xao. "Lâm Diệp, hắn là vị kia xếp hạng thứ 10 Mỹ kiếm tiên. Ta nhớ được Xích Phong, tựa như là sắp xếp thứ 11 a, lại bị hắn giết đi." Kinh khủng như vậy đám người kinh hãi không thôi, chỉ là Xích Phong xếp hạng, lại lật một phen, cũng so với bọn hắn cao hơn. Càng mấu chốt chính là, Cổ Minh trong lời nói, dùng chính là chém giết mà không phải đánh bại. Phải biết, đánh bại một cái cùng cảnh giới thiên tài có lẽ đơn giản, nhưng là muốn giết hắn, độ khó thật là hiện lên chỉ số lên cao. Thấy Lâm Diệp không nói, Cổ Minh lại thêm một mùi lửa, hẳn là Lâm huynh không muốn ra tay. "Nếu có ngươi ở chính diện kiềm chế, đại gia an toàn đều có bảo đảm." Vương Nhạc cũng mỉm cười phụ họa, như đến Lâm huynh trợ lực, thực sự có thể tăng nhiều phần thắng. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Lâm Diệp trên thân, vẻ mặt khác nhau. Bọn hắn tự nhiên đều nhìn ra, Cổ Minh điểm này dựa thế bức bách tâm tư, nhưng đều không người điểm phá. Dù sao, nếu có Lâm Diệp dạng này một vị loại người hung ác đè vào phía trước, cái mạng nhỏ của mình tự nhiên an toàn được nhiều. Không ít người âm thầm may mắn, vui thấy kỳ thành, đã có người làm cái này chim đầu đàn, từ đạo hữu bất tử bần đạo đạo lý, đã sớm ngầm hiểu ý trong khoảnh khắc, giữa sân bầu không khí biến trở nên tế nhị. Lâm Diệp lặng lẽ một sướng một hòa hai người, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thì là nổi lên một tia sát ý, nếu thật là ngẫu nhiên chọn lựa, hắn đã gia nhập liên minh, tự nhiên làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn tình hình này, Vương Nhạc cùng Cổ Minh rõ ràng đã sớm tính toán kỹ muốn đem hắn đẩy lên đến. Dù sao tại giết hết đám u ma hồ sau, tất cả mọi người lại về tới cạnh tranh quan hệ, giờ phút này phiến hải đảo các đệ tử đều tại cái này, nếu là Lâm Diệp thụ thương, như vậy ai sẽ là lớn nhất được lợi người? Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Lâm Diệp đột nhiên hỏi, không biết Vương huynh chính mình lại phụ trách chức gì? Vương Nhạc cười ngạo nghễ, Vương mỗ bất tài, nhưng là dựa theo phong vân bảng xếp hạng nhìn, ta mới là nơi này mạnh nhất người, tự nhiên thống ôm toàn cục, cũng ở phía xa phối hợp tác chiến. Trần Vĩ nghe vậy lập tức phản bác, nếu như thế, Lâm huynh thực lực cao cường, há không cũng nên chờ ở hậu phương, tùy thời một kích chiến thắng. Một bên Liễu Thanh cùng Nghiêm Tòng Hàn cũng cùng kêu lên đáp lời. Lâm Diệp vừa đã cứu bọn hắn một mạng, lúc này tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, Vương Nhạc cũng không nhiều lời, trong tay đại kích lại xuất hiện, trúc cơ trung kỳ uy áp ầm vang một phát. Cổ Minh đồng thời dậm chân tiến lên, bên ngoài thân nổi lên thanh đồng quang trạch, khí thế đột ngột tăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, như đá tử rơi xuống nước, gợn sóng đột khởi, trừ Lâm Diệp mấy người bên ngoài, còn lại tu sĩ lại vô cùng có ăn ý đồng thời phóng thích uy áp, ánh mắt như lao, cùng nhau khóa chặt Lâm Diệp mấy người. Người không bị mình, trời chu đất diệt. Không bị chọn chúng người, muốn bức Lâm Diệp chủ động khiến trách. Đã bị chọn chúng người, càng muốn kéo hắn chia sẻ áp lực. Tuy nói những tu sĩ này tại phong vân bảng bên trên xếp hạng không cao, nhưng đó là đối với toàn bộ Thái Hư môn mà nói. Như đặt ở tông môn tầm thường, bọn hắn từng cái đều là có thể vượt ép một đời đỉnh tiêm đệ tử. Giờ phút này, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ khí thế hội tụ như nước thủy triều, liền Lâm Diệp đều cảm thấy một tia áp lực, một bên Trần Vĩ ba người, càng là cao mày. Lâm huynh, chúng ta đi. Trần Vĩ tự nhiên nhìn ra Vương Nhạc nhằm vào, định rời đi, Liễu Thanh cùng Nghiêm Tùng Hàn cũng là. Hẳn là, các ngươi là đem Vương Mỗ lời nói như gió thoảng bên tai. Vương Nhạc hừ lạnh một tiếng, đại kích bên trên linh quang hiện lên. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Diệp chợt cười, chư vị làm gì khẩn trương như vậy? Hắn ngữ khí ôn hòa, khỏe mắt có chút giơ lên, an tâm chớ đổi, ta lại không nói không làm. Nụ cười này như gió xuân hiu hiu, không ít người đều ám buông lòng một hơi. Vừa rồi bọn hắn mặc dù thuận thế tạo áp lực, nhưng nếu không phải có Vương Nhạc phía trước dẫn đầu, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc vị này có thể kiếm chạm xích phong loại người hung ác. Lâm Diệp ánh mắt đảo qua toàn trường, trên mặt ý cười càng đậm, thanh âm càng thêm ôn hòa, đại gia đã là đồng môn, lẽ ra nên hô bang hỗ trợ. Chẳng lẽ ta Lâm Diệp sẽ là loại kia không muốn đảm đương người a? Lời vừa nói ra, không ít người đều trong lòng vui mừng. Mắt thấy Lâm Diệp như thế nhận biết cơ bản, đều là tán đi uy áp, không khí trong sân lập tức hòa hoãn. Vương Nhạc thấy thế, vuốt cằm nói, như thế rất tốt, vậy liền quyết định như thế đi, sau đó chúng ta lại thương nghị cụ thể chi tiết. Chỉ có Cổ Minh nhìn xem Lâm Diệp đó cùng húp đủ cười, trong lòng không có tồn tại run lên. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 66, vây công chương 66, vây công một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thân ở nguy cơ tứ phía hội quyền thế giới, có thể có hơn 20 người chen chúc một chỗ, cũng là xem như khó được chuyện mới mẻ, ít ra tại phương diện an toàn, tăng lên không ít. Lúc nửa đêm, phương xa tuy có vài tiếng không biết tên yêu thú gào thét mơ hồ truyền đến, nhưng cứ điểm chung quanh từ đầu đến cuối bình tĩnh, cũng không nhận tính thực chất quấy rối. Là ngày thứ hai ngày mới lên lúc, Lâm Diệp tự trên một tảng đá lớn, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn sở dĩ bằng lòng chính diện kiềm chế, mục đích chủ yếu chính là muốn tận mắt xác nhận cái kia ám vũ ma hổ chân thực trạng thái. Dù sao nghe thấy là giả, mắt thấy mới là thật, ngược lại sớm muộn muốn đối mặt cái này ma hổ, không bằng liền mượn cơ hội này đi đầu tiếp xúc, nếu là có thể tại tập kích hạng, đưa nó xử lý, đó cũng là một cái chuyện tốt. Hú hổ, hắn Lâm mẫu người không mang thủ, Cổ Minh đắc tội hắn, tự nhiên phải tìm cơ hội trả thù trở về. Dù sao yêu thú hung ác, vạn nhất không cẩn thận thiếu cánh tay của chân, cũng là không thể tránh được. Phía dưới trên đất trống, Vương Nhạc bọn người sớm đã vẻ mặt trang nghiêm, chỉnh đốn hoàn tất. Theo nhạc một tiếng trầm thấp chỉ lệnh, hơn 20 người đội ngũ, y theo dẫn lộ ngọc chỉ dẫn, hướng phía ám u ma hổ chiếm cứ khu vực hạch tâm cẩn thận xuất phát. Làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đầu kia hung lệ ngập trời ma hổ, hôm qua lại ngoài ý liệu bình tĩnh, liền tiếng giống đều không có phát ra. Một canh giờ sau, đội ngũ phía trước nhất Vương Nhạc dừng bước lại, chỉ về đằng trước một gốc cần mấy người ôm hết tự mục, trên đó một đạo khắc sâu vết kiếm có thể thấy rõ ràng. Đây là ta trước kia lưu lại tiêu ký. Vương Nhạc thanh âm thấp mấy phần, ánh mắt nhìn về phía trước tĩnh mịch rừng, lại hướng phía trước năm dặm, chính là tiếp dẫn tế đàn vị trí, cái kia ma hổ cũng canh giữ ở nơi đó. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lâm Diệp bọn người, mở miệng lần nữa, liền theo tối hôm qua thương nghị chiến thuật làm việc. Dứt lời, Lâm Diệp cùng lúc trước được tuyển chọn mấy người cùng nhau đứng dậy, đè vào đội ngũ phía trước nhất. Cái gọi là chiến thuật, kỳ thực đơn giản thô bạo. Bọn hắn mấy người kia phụ trách chính diện hấp dẫn cũng tiếp nhận ma hổ chủ yếu công kích, mấy tên am hiểu trói buộc loại thuật pháp tu sĩ viên chỉnh trợ giúp, mà Vương Nhạc thì dẫn đầu còn lại đa số người, theo cánh quấy nhiễu, tùy thời phát động một kích chí mạng. Theo Vương Nhạc một cái thủ thế, Lâm Diệp bảy người xem như tên nhọn, dẫn đầu lặng yên không một tiếng động không có vào phía trước càng thêm nồng đậm cổ lao rừng cây. Tiến lên bất quá một khắc đồng hồ, trước mắt rộng mở trong sáng. Một chỗ trên đất trống, một tòa cổ pháp to lớn tế đàn lặng lặng đứng sừng sững, toàn thân từ không biết tên xám trắng cự thạch lũy thế mà thành, phía trên phủ văn ẩn hiện. Tế đàn bên trái trên đất trống, một đầu hình thể khổng lồ như núi nhỏ, khuôn mặt đáng ghét độc nhãn hắc hổ, đang nằm sấp dưới đất. Trên người nó những cái kia ám kim sắc đường vân như cùng sống vật giống như chậm rãi lưu chuyển, để nó vốn là mặt mũi dữ tợn, tăng thêm mấy phần năng lượng. Cơ hồ tại Lâm Diệp bọn người nhìn thấy tế đàn đồng thời, ám u ma hổ còn sót lại độc nhãn liền trong nháy mắt khóa chặt lại bọn hắn.
Giống.
Ám u ma hổ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, thân thể cao lớn mang theo một cô gió canh, đột nhiên tấn công mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người.
Động thủ.
Phía sau chuyển đến Vương Nhạc hô to. Tất cả mọi người trái tim siết chặt, lập tức dựa theo cố định kế hoạch hành động. Trực diện kim đan kỳ ám u ma hổ tấn công, khả năng cảm nhận được kia cố bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ kinh khủng uy áp, khí tức tử vong ầm vang đè xuống, liền bốn phía không khí đều dường như ngưng kết. Cổ Minh hét lớn một tiếng, máu trong cơ thể sôi trào, thân thể trong nháy mắt bành trướng một vòng, bên ngoài thân hiện hiện thanh đồng quang trạch. Hai tay của hắn nắm chặt cánh cửa giống như cự phủ, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên phóng tới ma hổ. Mấy người còn lại thấy thế, cũng biết việc đã đến nước này, chạy trốn chỉ có thể chết được càng nhanh, chỉ có liều mạng một lần. Nhao nhao giống giận tế ra pháp khí, trong lúc nhất thời các linh quang lập lòe, cũng theo sát Cổ Minh phía sau. Lâm Diệp ánh mắt sắc bén, trong tay chạm lam trường kiếm bám vào kiếm mang, thân hình hắn hóa thành lưu quang, tới lui tại ma hổ bên cạnh phía trước, từng đạo kiếm khí càng không ngừng bị vung chém ra đi. Nhưng mà, ngay tại bước vào ma hổ quanh thân nhất định phạm vi lúc, một cỗ quỷ dị chấn động tự trên thân truyền đến. Lâm Diệp bén nhạy cảm giác được, trong ngực viên kia dẫn lộ ngọc bên trong linh tính bỗng nhiên biến mất, biến như là phàm thạch đồng dạng băng lãnh, yên lặng. Sau một khắc, Cổ Minh dịu to bản đã cùng ma hổ cự trảo ầm vang va chạm. Keng! Một đạo lưỡi mát thanh âm vang lên, tia lửa tung tóe. Nhưng mà, lực lượng chênh lệch là to lớn. Cổ Minh kia đủ để khai sơn phá thạch toàn lực một đũa, khoảng chừng ma hổ đầu ngón tay lưu lại một đạo bạch ấn, cả người liền như bị chiến truy vây trúng, máu tươi cuồn cuộn lấy bay ngược mà ra, lực phản chấn nhường dịu to bản đều suýt nữa tuột tay. Ma hổ độc nhãn bên trong huyết quang lóe lên, tự chảo thuận thế lấy tốc độ nhanh hơn lại lần nữa nâng lên, lại hướng phía Cổ Minh mạnh mẽ vô xuống. Một chảo này như là trời nghiêng, nếu là đập thực, Cổ Minh nhất định hóa thành thịt nát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mấy đạo tốc độ cực nhanh xanh thẳm kiếm mang vô cùng tinh chuẩn chạm tại ma hổ cự chảo phía trên. Kiếm mang phía trên ẩn chứa sắc bén kiếm ý, nhường ma hổ động tác vì đó hơi chậm lại. Chính là chút này thời gian, là Cổ Minh tranh thủ tới quý giá sinh cơ. Hắn cố nén thể nội bốc lên huyết khí, chật vật lăn lộn ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này tất sát nhất kích. Người xuất thủ tất nhiên là Lâm Diệp, mặc dù hắn cũng nghĩ trực tiếp xử lý của mình, nhưng là hiện tại còn cần cái này cường đại khiên thị tại phía trước hấp dẫn hỏa lực. Tối thiểu nhất muốn trước ép khô hạ giá trị, lại để cho hắn chết. Cùng lúc đó, phía sau trợ giúp thuật phát đến. Hỏa xạ, kiếm khí, băng lăng, phong nhận, nhiều loại thủ đoạn, như là chói lọi pháo hoa, đồng loạt đánh vào ma hổ thân thể cao lớn phía trên, nổ tung từng đoàn linh quang, mặc dù chưa thể tạo thành cái gì thương thế, nhưng cũng nhường ma hổ gầm thét liên tục. Bên trái, Vương Nhạc mấy người cũng đã giết tới. Vương Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kia cán nặng nghề đại kích ô quang tăng gọn, thân hình hắn bật lên, kích ra như rồng, từng đạo ngưng thực ám kim sắc kích ảnh, như là mưa to gió lớn giống như, liên tiếp đánh vào ma hổ phần eo vị. Đầu đồng đuôi sắc eo mềm như lụa vũ, hổ loại yêu thú nhược điểm, cũng cùng lang loại yêu thú cùng loại. Vương Nhạc hiển nhiên là biết điểm này, cho nên vừa ra chiêu, liền thẳng đến yếu hại. Thân làm phong vân bảng thứ tư, Vương Nhạc tự nhiên thực lực cao cường, đại kích mỗi một kích đều muốn đâm thủng bầu trời, thình lình đều bổ sung dụng tâm cảnh. Ma hổ muốn né tránh, nhưng mà vừa mới chậm qua một mạch của mình, lại gầm thét lần nữa phát khởi công kích. Còn lại mấy tên chính diện kiềm chế đệ tử cũng cắn răng trên đỉnh, mà Lâm Diệp thì như là chí mạng nhất thích khách, mỗi một lần xuất kiếm đều nhanh như thiểm điện. Đồng thời ra chiêu 10 phần âm hiểm, kiếm mang chuyên hướng ma hổ mắt, mũi, hai trở yếu ớt chỗ chào hỏi. Trong lúc nhất thời, ma hổ bị ngắn ngủi kiềm chế lại, nghiến xúc nhận lấy cái chết. Kích ảnh cuối cùng vẫn thành công đánh vào ma hổ phần eo. Ngay tiếp theo đệ tử khác công kích, nhường ma hổ lần thứ nhất cảm nhận được đau đớn. Ma hổ nổi giận gầm lên một tiếng, độc nhãn bên trong lửa giận ngập trời, nó không có đi quản cái kia cho tới tạo thành cảm giác đau Vương Nhạc, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Diệp, cái này đáng ghét con rồi, đã để nó tức giận trị kéo căng. Nhưng mà, một vòng mới công kích tiếp lấy giáng Lâm. Lâm Diệp tay nắm phát quyết, chín mấy cái nóng bỏng hỏa long xuất hiện, giống như là tiến công tín hiệu, lít nha lít nhít thuật pháp lần nữa đánh tới. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng hỗn loạn tới cực điểm. Hơn 20 vị trúc cơ tu sĩ liên thủ bày công, các loại linh quang, bạo tạc, kiếm giết, đao khí đan vào một chỗ. Ám u ma hổ cái kia khổng lồ thân thể dường như thành một cái to lớn bia sống, trên thân bắt đầu tăng thêm lấy mới vết thương, mặc dù không sâu, lại làm cho nó liên tục phát ra phẫn nộ mà biệt khuất gào thét. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 67, biến hóa chương 67, biến hóa Lâm Diệp một bên lấy tinh diệu kiếm chiêu kiểm chế, một bên tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc. Trần Vĩ suy đoán quả nhiên không sai. Đầu này ma hổ thương thế cực nặng, linh lực dường như hoàn toàn phong ấn, liền đơn giản nhất thuật pháp đều không thể thi triển, chỉ có thể dựa vào cỗ này yêu thân thể tiến hành nhục thân công kích. Mặc dù lực lượng của nó, tốc độ, phòng ngự viễn siêu trúc cơ phạm chủ, nhưng đã mất đi linh lực thủ đoạn, uy lực hạn mức cao nhất bị một mực khóa kín. Dựa theo này xuống dưới, bằng vào nhân số ưu thế không ngừng làm hao mòn, nói không chừng thật có cơ hội đem nó tươi sống mà chết. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả tu sĩ đều lần lượt đã nhận ra điều này. Đám người tinh thần vì đó đại chấn, thế công biến càng thêm mãnh liệt, bất kể tiêu hao. Một đối một, ở đây không người là đối thủ của nó, nhưng này dài kia tiêu, hơn 20 vị trúc cơ thiên tài hợp lực, lượng biến dẫn đến chất biến, uy lực điệp ra lên, đã không thể so sánh nổi. Thời gian dần qua, Ám u ma hổ thân thể cao lớn bên trên bắt đầu thêm một chút mới tổn thương. Ma hổ không cách nào thôi động linh lực chữa thương, mới tổn thương chồng ở đằng kia chút cổ xưa trên vết sẹo, khí tức của nó rốt cục bắt đầu hiện ra bề ngoài. Đương nhiên, vây công đám người giống nhau bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Chính diện kiềm chế cổ minh bọn người, từng cái quần áo tả tơi, khí tức bất ổn, trên thân đã bị thương, khóe miệng không ngừng chảy máu. Thậm chí có hai người né tránh không kịp, suýt nữa bị ma hổ huyết buồn đại khẩu thôn vệ, may mắn được Lâm Diệp kịp thời xuất kiếm, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đem nó cứu. Xa xa chúng tu sĩ cũng là phổ biến tái nhận, không giữ lại chút nào thi triển mạnh nhất thuật pháp, mấy vòng bất kể một cái giá lớn điên cuồng công kích, linh lực tiêu hao rất lớn. Lần này khổ chiến, nhường Lâm Diệp đối Kim Đan hậu kỳ bốn chữ này có hoàn toàn mới mà khắc sâu nhận biết. Phải biết, hắn là từng có nghịch phạt Kim Đan hành động vĩ đại. Lúc trước Sở Vân Thiên, tuy là Kim Đan sơ kỳ, lại bởi vì bản mệnh yêu thú bị hiến tế mà thực lực bị hao tổn, nhưng cuối cùng cũng là Kim Đan tu sĩ, còn có thể thi triển thần thông. Nhưng trước mắt này đầu ám u ma hổ, thương thế so Sở Vân Thiên nghiêm trọng đầu chỉ gấp 10. Linh lực thủ đoạn tức thì bị hoàn toàn phong ấn. Dù vậy, tại nhiều người như vậy vây công hạ, nó vẫn như cũ chỉ là thụ chút vết thương nhẹ. Liền xem như có yêu thú chi thể tăng thêm, phòng ngự cùng sinh mệnh lực cường hãn, vẫn là không thể tưởng tượng. Kim Đan kỳ mỗi một cái tiểu cảnh giới, thực lực sai biệt lại như khác nhau một trời một vực. Lâm Diệp trong lòng nghiêm nghị, không khỏi hồi tưởng lại chém giết Sở Vân Tiên trận chiến kia. Nếu không phải Lạc Thiên Tiên liều mạng nguyên khí đại thường, lấy nguyên linh thể đem hắn linh lực ngắn ngủi tăng lên đến trúc cơ viên mãn, lại thêm thượng tiên sát kiếm quyết cái loại này vô thượng thần thông, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành kiêm lịch phạt tiến hành. Kỳ thật Lâm Diệp cảm giác không sai, bình thường cùng cảnh vượt cấp khiêu chiến đều đã không đơn giản, huống chi là vượt biên chiến đấu. Ngay cả có thể xưng thái hư môn ngàn năm thiên phú số một thánh nữ Mộc Thanh Tuyết, đối mặt nguyên anh cảnh giới lại tu, cũng chỉ có thể là ngạnh hám trăm chiêu, lại nhiều giao thủ mấy lần, nàng thua không nghi ngờ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ám u ma hổ khí tức càng phát ra bề bài, ngay tại tất cả mọi người coi là thấy được thắng lợi ánh dạng đông lúc, một tiếng ẩn chứa vô tận nổi giận hổ khiếu giáng lâm. Giống. Ám u ma hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hổ khiếu hóa thành như thực chất khí lãng, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Phụ trách chính diện kiềm chế Lâm Diệp bọn người, chỉ cảm thấy thần hồn như là bị trọng truy đánh trúng, hai mũi trong nháy mắt tràn ra máu tươi, thân hình không bị khống chế bị hung hăng đẩy lui. Nơi xa đánh tới dày đặc thuật pháp, cũng là bị khí lãng cho nhau nhau cho bụi. Phát ra một tiếng này dung chuyển thần hồn công kích, dường như cũng hao hết ma hổ toàn bộ lực lượng. Nồng đậm màu đen đu quang tự ma hổ bên ngoài thân bộc phát, nó đang cố gắng thu nạp linh lực chữa thương, nhưng trên thân những cái kia kim sắc đường vân lại bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Ánh sáng màu hoàng kim lưu chuyển, như là nung đỏ bàn ủi, không chỉ có mạnh mẽ đem màu đen đu quang áp chế, bước về thể nội, còn nhường ma hổ phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét. Ma hổ thân thể cao lớn, tại hắc kim lượng sắc quang mang kịch liệt đối kháng bên trong, bắt đầu kịch liệt bặm mẹo. Một lát sau, quang mang tan hết. Nguyên bản kia tựa như núi cao cự hổ đã không thấy, thay vào đó là cả người cao gần 3 mét, bắp thịt cuồn cuộn như là cường tiêu thiết chú mình trần trắng hán. Hán màu đồng cổ trên thân thể hiện đầy răng khắp nơi giữ tợn vết sẹo, từng đạo ám kim sắc đường vân như là xiềng xích giống như bao trùm toàn thân, thỉnh thoảng lóe lên kim quang, mỗi một lần lấp lóe đều để hắn khuôn mặt bặm mẹo. Nam tử mắt trái là một cái trống rỗng lỗ thủng, còn sót lại mắt phải thiêu đốt lên cực hạn sát ý, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một cái tu sĩ. Yêu thú biến hóa, làm yêu thú tu vi đạt tới kim đan sau, trong máu thịt bẩn sẽ xảy ra một lần thủy biến. Loại này thủy biến sẽ để cho yêu thú thay ra đổi thịt, cũng có thể biến hóa thành nhân tộc hình thái, miệng nói tiếng người. Nhưng là yêu thú bình thường khinh thường nơi này, dù sao thân thể chính là tốt nhất vũ khí. Vừa rồi ám u ma hổ cưỡng ép thôi động bản nguyên muốn xông phá phong ấn, nhưng trong nháy mắt dẫn động thể nội thái hư tỏa linh chú, lọt vào kinh khủng phản vệ. Không chỉ có bản nguyên lần nữa bị tiêu hao, liền khổng lồ yêu thể cũng không cách nào duy trì. Chiến trường theo ma hổ biến hóa, trong nháy mắt an tĩnh lại, các đệ tử đều nhìn chằm chằm ma hổ biến thành độc nhãn trắng hán, trên mặt cảnh giác. Trắng hán đông nhiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy vô tận bi phẫn, ha ha ha. Thái hư môn, thật độc ác thủ đoạn. Giết ta tông đệ tử, diệt ta tông đạo thống. Bây giờ càng đem chúng ta cầm tù nơi này, xung làm các ngươi thí luyện đồ chơi. Buồn cười a. Buồn cười ta tu hành ngàn năm, cuối cùng lại rơi vào muốn sống không được, muốn chết không xong kết quả. Đám người thờ ơ lạnh nhạt, sau một lúc lâu, Tráng Hán dừng lại cùng thiếu, độc nhãn bên trong tràn đầy hung lệ, "Hôm nay, ta liền đem các ngươi những này Thái Hư môn đệ tử toàn bộ đổ diệt, lấy các ngươi chi huyết, thế ta tông môn vong hồn." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đạp nát mặt đất, thân hình hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, đúng là không nhìn gần nhất của mình, thẳng đến Lâm Diệp mà đi. Lúc trước chiến đấu bên trong, đã để hắn hận thấu cái này ti tiện côn trùng. Lâm Diệp một mực toàn bộ tinh thần đề phòng, dưới chân thanh phong độ ảnh bộ thôi động đến cực hạn, thân hình như khói xanh hướng về sau phiêu tối, hiểm lại càng hiểm né tránh cái này nén giận một quyền. Sắc bén quyền phong lướt qua, đem hắn sau lưng mấy tên tu sĩ thổi đến tay áo của mũ, gương mặt đau nhức. Lúc này, xa xa các đệ tử cũng nhao nhao dừng lại công kích, sau khi biến hóa ma hổ mục tiêu càng nhỏ hơn, động tác càng nhanh, mũ quán công kích rất dễ nội thương. Bọn hắn cấp tốc lấy ra các thức pháp bảo, hướng về phía trước tới gần, một mực tại cánh tìm cơ hội Vương Nhạc một đám, cũng đều chiếm phương vị, chỉ một thoáng đem độc nhãn tráng hán tầm tầm vây quanh ở trung tâm. Kiếm quang, đao khí, phù lục linh quang hòa lẫn, có người càng là tế ra 6 chôi hàn quang loẹt loẹt thượng phẩm linh khí phi kiếm, kết thành kiếm trận, phong tỏa tứ phương. Nó đã là nọ mạnh hết đà. Các vị đạo hữu, hợp lực chu sát kẻ này. Lâm Diệp cao giọng hô to, cái này ma hổ không biết rõ cái nào gân hỏng, liền quyết định hắn truy kích, thế công như thủy triều, nhường hắn áp lực đột ngột tăng. Giết. Liêu Thanh dẫn đầu hưởng ứng, tại trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử sau, của hắn đao ý cũng thành công đột phá, một đao bổ về phía Tráng Hán hậu tâm, hàn quang lăng liệt. Hừ. Ma hổ phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, trở tay đấm ra một quyền. Cái kia nắm đấm dường như tinh thiết đổ bê tông, cùng đao cương ngang nhiên đụng nhau. Tiếng sắt thép va chạm nổ vang, Liêu Thanh bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đề cử chuyển hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 68, thú bị nhốt chương 68, thú bị nhốt ăn ta cái này một kích. Vương Nhạc phát ra một tiếng như lôi đình hét to, thể nội linh lực lao nhanh như giang hải, toàn bộ dốc vào trong tay kia cán màu đen đại kích bên trong. Trường kích phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, đột nhiên hóa thành một đạo xé rách trường không ám sắc tàn ảnh, thẳng đến ma hổ mà bổ. Cái này một kích, thế đại lực trầm, bá đạo tuyệt luân. Đại kích lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, lưỡi kích phá không mà xuống lúc, nặng nề uy áp càng đè quanh mình hư không đều đè ép đến bặm mèo. Nhưng mà, ma hổ tốc độ càng nhanh, làm mũi kích còn chưa rơi xuống lúc, hắn liền thân thể hơi nghiêng, tựa mèo thân thể, cực kỳ nguy cấp tránh đi. Ngay tại lưỡi kích lao thân thể hắn rơi xuống lúc, ma hổ độc nhãn bên trong hung quang nổ bắn ra, hữu quyền tụ lực, sau đó như là ra khỏi nòng đạn tháo, đột nhiên một quyền đánh tới hướng kích thân. Ken, quả đấm to lớn đánh vào kích thân, thanh âm xuyên kim liệt thạch, nhường phụ cận người chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, hai lỗ hai ủ thai. Không thể không nói, kim đan thịt của yêu thú thân, cho dù sau khi biến hóa không bằng bản thể cường hành, nhưng vẫn như cũ cường hãn làm cho người khác sợ hãi. Trong dự liệu Vương Nhạc bị đánh bay cảnh tượng cũng không xuất hiện, kia ám trầm đại kích chịu đòn nghiêm trong này, chẳng những không có bị đẩy ra, kích trên khuôn mặt ngược lại bộc phát ra nồng đậm như thực chất ô quang, một cỗ nặng nề như núi lớn giống như khí tức tràn ngập ra, kích thân trọng lượng dường như trong nháy mắt chợt tăng mấy lần. Bổ xuống chi thế chỉ là bị nện đến hơi chết đi phương hướng, Vương Nhạc bước chân uốn éo, lại mượn kích trên khuôn mặt lực phản chấn, thân eo đột nhiên phát lực, thuận thế kéo theo đại kích vẽ ra trên không trung một đường cong tròn. Kích thân ô quang lấp lóe, lấy mãnh liệt hơn tốc độ, lại lần nữa chém ngang mà đến. Cùng lúc đó, vừa mới hơi đến thở dốc Lâm Diệp, trong mắt hàn quang lóe lên. Như thế cơ hội hắn đương nhiên sẽ không buông tha, trường kiếm trong tay vung dậy, mấy đạo cô động đến cực điểm kiếm mang, thẳng đến ma hổ phần gáy. Kiếm mang bên trên đều bổ sung Lâm Diệp thành kiếm ý, sắc bén kinh người. Trước có trường kích chém ngang, sau có kiếm mang vệ cái cổ. Lại thêm đệ tử còn lại lục tục công kích, trong lúc nhất thời ma hổ hai mặt thụ địch, thân hãm nhà tù. Nhưng hắn cũng, chân trái như roi thép giống như đột nhiên rút ra, tinh chuẩn đá vào lại lần nữa chém ngang mà đến kích trên khuôn mặt, một tiếng vang trầm nặng sau, đại kích uy tích lần nữa xảy ra chết đi. Đồng thời hắn xoay eo quay người, tay phải năm ngón tay hơi quòng, ngang nhiên chụp về phía kia mấy đạo sắc bén kiếm mang. Bành, bành, bành. Liên tục khí bạo thanh âm vang lên, hơn phân nửa kiếm mang bị cái này cương mãnh cực kỳ một trường trực tiếp đập tan, hóa thành tiêu tán linh khí. Toàn bộ tốc độ phản ứng phi thường nhanh, ngay tại hắn hoàn thành cái này một hệ liệt đón đỡ đồng thời, trung quanh tu sĩ khác cấp độ công kích cũng như mưa to giáng lâm. Các loại thuật pháp mang theo phá không dứt lên, đem ma hổ quanh thân không gian hoàn toàn bao trùm. Chờ linh quang hơi dừng, bụi mù tràn ra về phía sau, ma hổ thân thể đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thân thể cao lớn đã có vào, tứ chi cùng đầu lâu hướng vào phía trong thu chặt, nguyên bản 3 mét thân cao, hiện tại như là hóa thành một quả hơn thức dáng dấp viên thịt. Cái này ma hổ kinh nghiệm lão đạo, trong lúc nguy cấp chọn ra bản năng nhất phản ứng, lấy nhỏ nhất chịu kích diện tích, ngăn kháng cái này sóng tập kích. Ma hổ thân ảnh lại lần nữa chậm rãi đứng thẳng, nguyên bản màu đồng cổ phần lưng, giờ phút này nhiều hơn một mảng lớn cháy đen vết tích, cánh ngoài khuỷu tay cũng giống như thế, thậm chí còn có chút da chóp thịt bong vết tích. Rất hiển nhiên, mấy chuyến trạng thái gặp khó ma hổ, đã không giống trước kia như thế lực phòng ngự kinh người, nhất là đang bị ép sau khi biến hóa, lực phòng ngự lại hạng. Đón đỡ một vòng này vây công, hắn đã nhận một chút vết thương nhẹ. Ma hổ vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng mà sau một khắc, một tia nhỏ không thể thấy vết máu tại hắn trên gương mặt hiện hiện, lập tức, màu đỏ sẫm huyết dịch chậm rãi trượt xuống. Chính là Lâm Diệp đạo kiếm mang kia, tuy bị ma hổ cường hành đập tan hơn phân nửa, nhưng vẫn có đạo kiếm mang thành công đánh trúng hắn, kiếm ý bén nhọn phát ra. Sâu kiến, an dám đả thương ta. Ma hổ độc nhãn bên trong nổi giận cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm. Bọn này trúc cơ tu sĩ, đặt ở hắn toàn thịnh thời kỳ, một bàn tay liền có thể diện sát một mảnh, nhưng hôm nay, hắn lại bị một bầy kiến hôi nhiều lần thương tích. Vô tận lửa giận phía dưới, là càng sâu tuyệt vọng. Hắn bị cái kia đáng chết thái hư môn cầm tù, thể nội gieo xuống thái hư tỏa linh chú, không chỉ có mỗi ngày thừa nhận dày vò đốt người nỗi khổ, càng là liền linh lực đều không thể vận dụng mảy may. Không chỉ có như thế, mỗi khi hắn bắt đầu sinh tự tuyệt suy nghĩ, ý đồ kết thúc cái này vô biên thống khổ lúc, kia chủ ấn liền sẽ cưỡng ép giam cầm thân thể của hắn, nhường hắn liền muốn chết đều trở thành hy vọng xa vời. Cho dù tại cái này Sơn Hải hội quyển bên trong, hắn vẫn như cũ không được tự do. Thái hư môn như là nuôi nốt xúc vật giống như, xác định hắn phạm vi hoạt động, còn ra roi lấy hắn đuổi bắt, ma luyện những này đến đây thí luyện đệ tử. Hắn hôm nay, bản nguyên khô kiệt, bản thân bị trọng thương, nhục thân tàn phá, đã là cùng đổ mặt lộ. Bất luận thắng thua trận này như thế nào, Thái hư môn căn bản là không có dự định nhường hắn tiếp tục sống sót. Nhưng mà đám người công kích nhưng không có đình chỉ. Vương Nhạc nặng nề đại kích lần nữa đánh tới, Lâm Diệp kiếm khí cũng như ẩn nút gián độc, chuyên công ma hổ vết thương cũ chỗ, quanh mình đầy trời khắp nơi thuật pháp linh quang cũng theo sát phía sau. Đối mặt cái này thanh thế kinh người công kích, ma hổ cười thảm một tiếng, một giây sau, hắn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, còn sót lại bản nguyên toàn bộ rót vào trong toàn thân, bên ngoài thân thái hư tỏa linh chú lập tức nổi lên linh quang, tiến hành áp chế. Ma hổ cố nén thống khổ, thân hình khẽ động, liền sải bước phóng tới khoảng cách gần nhất một người tu sĩ. Tên tu sĩ kia chính là lúc đầu tự nguyện gánh chịu chính diện kiểm chế nhiệm vụ thể tu, hắn mắt thấy giống như phong ma ma hổ hướng chính mình vọt tới, vong hồn đại bạo, lập tức hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà, dùng hết tất cả ma hổ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một cái hung manh tấn công, liền đã xông đến thể tu trước mặt, không lọt vào mắt phía sau kia sắp tới người đẩy trời công kích. Một bàn tay lớn như là xuyên thấu giấy mỏng giống như, dễ như trở bàn tay xé rách thể tu toàn lực chống lên hộ thể linh quang, ở người phía sau dám can đảm muốn nước nhìn soi mói, ma hổ năm ngón tay như câu, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Bàn tay theo phía sau ngang nhiên lộ ra, trong lòng bàn tay, nắm thật chặt một quả còn tại có chút khiêu động trái tim. Ma hổ tùy ý công kích rơi vào trên người, kích thích liên tiếp trầm một bạo hưởng. Hắn độc nhãn bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn quái ý, tay phải thu hồi, ngay sau đó, ở chung quanh dưới ánh mắt tất cả mọi người khiếp sợ đem cái kia dính đầy huyết dịch trái tim trực tiếp nhét vào trong miệng. Làm cho người sởn hết cả gai ốc nhấm nuốt tiếng vang lên, ma hổ cười gằn, một cước đạp hướng trước người còn chưa ngã xuống đất thể tu thân thể tan phế. Bành! Thi thể trên không trung ầm vang sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trong huyết vụ, nuốt bẩn tí tiết hầu nhúc nhích âm thanh rõ ràng có thể nghe, như cùng đi tự cửu u địa ngục ma âm, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Phương sư đệ, một gã cùng thể tu giao hảo áo xanh kiếm tu muốn rách cả mí mắt, phát ra bi thiết. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Không biết là ai dẫn đầu gầm thét, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người chiến ý tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng đồng môn chết thảm, vẫn là đem mọi người trong lòng người sợ hãi xua tan, ngược lại hóa thành cùng chung mối thù huyết tính. Cùng xúc sinh này liều mạng, làm thịt con xúc sinh này. Tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng, giờ phút này, đám người đã không còn giữ lại chút nào, tất cả thủ đoạn cuối cùng toàn bộ bộc phát. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 69, toái đan chương 69, toái đan liếu thanh giống giận, đao ý cùng tự thân tinh khí thần dường như hòa làm một thể, một mảnh liên miên bất tuyệt đao cương, như là sóng lớn tuôn hướng ma hổ. Nghiêm phòng hàn cắn nát đầu ngón tay, máu tươi bôi lên tại trên thân kiếm, cực hàn kiếm khí quyết tán, theo hắn một kiếm đưa ra, những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng ra màu trắng vết tích, trực chỉ ma hổ tâm mạch. Cổ Minh càng là cuồng hống một tiếng, man thần hộ thể bị sử xuất, thân thể của hắn tiếp tục bành trướng thêm, nhìn qua như là một tôn thanh đồng cự nhân, mặt đất bị bước ra vết rách, hai tay cầm búa, mang theo khai thiên tích địa giống như khí thế, hướng phía ma hổ đầu lâu mánh bổ xuống. Vương Nhạc càng đem trong tay đại kích mua đến như là một đầu màu đen cự long, kích ảnh đầy trời, mỗi một kích đều mang băng sơn liệt thạch chi uy. Trong lúc nhất thời, xa so với trước đó mãnh liệt mấy lần cuồng bạo thế công, theo bốn phương tám hướng của tới, linh quang bùng lên, khí kình giao anh, toàn bộ chiến trường trung tâm dường như hóa thành một cái hủy diệt vòng xoáy. Nhưng mà đối mặt cái này dọa người thế công, trung tâm phong bạo ma hổ ngược lại phát ra một hồi vui sướng nhe răng cười. Vừa rồi cái kia thể tu trái tim bên trong ẩn chứa yếu ớt linh lực, mặc dù tại nhập khẩu trong nháy mắt liền bị thái hư tỏa linh chú vô tình phong ấn, nhưng này đã lâu linh lực cùng huyết đủ, vẫn là kích thích hắn đã sụp đổ đạo tâm, đã cầu sinh vô vọng, muốn chết không xong, vậy liền tại hủy diệt trước đó kéo lên đủ nhiều đệm lưng. Thái hư môn nếu là chết mất nhiều như vậy thiên tài đệ tử, có lẽ cũng biết đau lòng a. Giờ phút này đã xem tự thân sinh tử hoàn toàn không để ý, đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, hắn bẹn bẹn lấy bắp thịt quần quần hai tay bảo vệ diện mạo. Phúc phúc phúc, đao cương xé rách da thịt, hàng khí đông kết huyết dịch, cự phủ càng là đập vỡ ra xương tay. Ma hổ trên thân thể trong nháy mắt tăng thêm vô số đạo vết thương sâu tới xương, màu đỏ sậm huyết dịch như là chảy ra, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Nhưng giờ phút này ma hổ đã điên dại, dường như hoàn toàn mất đi cảm giác đau, nổi giận gầm lên một tiếng sau, hắn đem thể nội tất cả bản nguyên toàn bộ thiêu đốt. Bàng bạc linh lực trong nháy mắt dâng trào, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị thái hư tỏa linh chú gắt gao phong ấn. Nhưng nhục thân cường độ lại tại thiêu đốt bản nguyên kích thích hạ, mạnh mẽ cất cao một đoạn. Ma hổ khí tức biến cường đại vô song, tinh hồng độc nhãn trong nháy mắt khóa chặt một gã đang toàn lực thôi động kim toa tu sĩ áo tím. Người này cũng là lúc trước chính diện kiềm chế hắn tu sĩ một trong, hiển nhiên bị ma hổ một mực ghi hận. Tu sĩ áo tím sắc mặt kỳ biến, thể nội linh lực không để ý hậu quả điên cuồng tràn vào kim toa phát ra chói hai rít lên, hóa thành kim sắc lưu quang, mạnh mẽ bắn về phía ma hổ độc nhãn. Nhưng mà đối với nằm trong loại trạng thái này ma hổ mà nói, cái loại này công kích lộ ra quá mức tái nhợt bất lực. Hắn đấm ra một quyền, kim toa trực tiếp bạo liệt thành đầy trời mảnh vỡ. Ma hổ dưới chân phát lực, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn, mấy cái lắc mình liền xông đến tu sĩ áo tím trước mặt. Tu sĩ áo tím hoảng hốt, dưới chân bộ pháp biến ảo, hiển nhiên cũng tinh thông một loại nào đó không tầm thường thân pháp. Nhưng ở tuyệt đối tốc độ chênh lệch trước mặt, bất kỳ kỹ xảo đều lộ ra phi công, ma hổ một bàn tay lớn giơ ra, vô cùng tinh chuẩn nắm lấy tu sĩ áo tím cái cổ. Ách, tu sĩ áo tím biết hầu bị ách, phát ra thống khổ nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ma hổ cười gằn, lần nữa dùng phía sau lưng chọi cứng hạ đám người công kích, cánh tay vững như bàn thạch, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Giận người xương cốt tiếng vỡ vụn truyền ra, cứ việc tu sĩ áo tím hai chân liên cuồng đá đạp lung tung, nhưng ở cái kia thiết thủ phía dưới, cắt chống cự đều là phí công. Không bao lâu, tu sĩ áo tím ánh mắt chậm rãi ảm đạm, đầu vô lực nghiêng về một bên, khí tuyệt bỏ mình. Ma hổ như là vứt bỏ rác rưởi giống như đem thi thể hất ra, độc nhãn quét về phía đám người. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức cùng nhau lui lại mấy bước, rốt cuộc không người dám tiến lên cận thân đối cứng. Kia hung hãn không sợ chết, lấy tổn thương đổi mệnh điên cuồng, để bọn hắn đều như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Cứ việc ma hổ phần lưng ra chóc thịt bong, cháy đen một mảnh, nhiều chỗ sâu đủ thấy xương, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo kia làm cho người sợ hãi nghe răng cười. Xuy, một đạo xảo trá kiếm mang lướt qua, mở ra ma hổ dưới xương sườn một đạo cổ xưa vết sẹo, vết thương trong nháy mắt băng liệt, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Ma hổ sát ý bắn ra, khóa chặt lại cái kia đạo tới lui tại chiến trường gầy gò thân ảnh, chính là Lâm Diệp. Sớm tại ma hổ giết chết cái kia thể tu lúc, Lâm Diệp liền không chút do dự kéo dài khoảng cách, lui đến đám người sau lưng, ngược lại lấy kiếm khí tiến hành viễn chỉnh tập kích quấy rối. Hắn mỗi một lần xuất kiếm đều đơn giản đến cực điểm, nhưng lại mười phần chí mạng, chuyên công ma hổ nhược điểm, không phải ôm nhất kích tất sát, mà là chậm rãi suy yếu ma hổ. Lại là một kiếm điểm ra, kiếm khí tinh chuẩn điểm tại ma hổ cong gối, nhường thân thể một cái lảo đảo. Đám người thấy thế, lập tức lần nữa thi triển công kích, các loại thuật pháp như mưa đánh tới hướng thân hình bất ổn ma hổ. Ma hổ nổi giận, thay đổi thân hình, liều lĩnh hướng Lâm Diệp lao thẳng tới mà đến. Nhưng mà, Lâm Diệp trung quanh, giờ phút này chính là ở đây tu sĩ dày đặc nhất khu vực. Ma hổ chưa tới gần, liền bị mấy chục đạo sen lẫn linh quang đánh vào trên thân, khí thế lao tới trước mạnh mẽ chạy chậm. Chống đỡ được mấy đợt đám người toàn lực vây công, ma hổ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, động tác của hắn rốt cục hiện lộ ra một tia nặng nề cùng trì trệ. Ma hổ phát ra không cam lòng gào thét, đành phải từ bỏ xa xa Lâm Diệp, ngược lại nào về phía khoảng cách gần nhất một người tu sĩ. Tên tu sĩ kia hú lên quái dị, xoay người chạy. Thân pháp của hắn hiển nhiên so trước đó tu sĩ áo tím cao mình không ít, mấy cái lắc mình liền kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, ma hổ trong mắt ngoan sắc lóe lên, đột nhiên giơ bàn tay lên, mạnh mẽ chụp về phía phần bụng. Giang giác. Một hồi thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, Lâm Diệp trong lòng đột nhiên run lên, không chút do dự hướng phía chiến trường bên ngoài mau chóng đuổi theo. Sau một khắc, ma hổ tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp cái kia tự cho là chạy trốn tu sĩ, một thanh nắm lấy hắn đầu lâu, năm ngón tay đột nhiên dùng sức. Phốc. Đỏ trắng chi vật vẩy ra, tu sĩ kia đầu như là như dưa hấu vỡ ra. Tự nát kim đan. Mau lui lại. Lâm Diệp cảnh cáo âm thanh rốt cục truyền đến, hắn là đang nhắc nhở Trần Vĩ bọn người. Kim đan tu sĩ tự nát kim đan sau, sẽ ngắn ngủi bộc phát ra mấy lần thực lực, một cái giá lớn chính là kim đan hoàn toàn vỡ vụn sau, trực tiếp tử vong. Kim đan tu sĩ tự nát kim đan, sẽ ngắn ngủi bộc phát ra viễn siêu ngày thường mấy lần thực lực kinh khủng, nhưng một cái giá lớn chính là thần hồn câu diệt, tuyệt không còn sống khả năng. Một cỗ mãnh liệt linh lực ba động đột nhiên theo ma hổ thể nội bạo phát đi ra, nhưng sau một khắc, thái hư tỏa linh chú quang hoa đại phóng, kia bảng bạc linh lực bị gắt gao phong tỏa, áp xúc về thể nội. Nhưng mà, tiêu tán ra năng lượng, vẫn là để ma hổ tàn phá nhục thân lần nữa tăng cường mấy lần. Ngập trời huyết khí tự ma hổ phóng lên tận trời, hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía chạy tứ phía đám người trùng sát mà đi. Đám người bỏ mạng chạy trốn, kia ma hổ lập tức liền phải chết, hiện tại chỉ cần tránh né mũi nhọn, liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng mà, tự nát kim đan sau ma hổ, tốc độ quá nhanh. Mấy cái như là tuấn di giống như đột tiến, liền đuổi kịp chạy hơi chậm mấy người. Những người kia chính là phụ trách chính diện kiềm chế tu sĩ, thân ảnh giao thoa ở giữa, một đoàn huyết vụ nổ tung. Đến tận đây, phụ trách kiềm chế 7 tên tu sĩ, chỉ còn lại Lâm Diệp cùng Cổ Minh. Thật vừa đúng lúc, hai người chạy trốn phương hướng nhất trí. Ma hổ độc nhãn bên trong sát ý sôi trào, lập tức đuổi theo, hắn đối Lâm Diệp đầu này âm hiểm gián độc, sát ý dày đặc nhất. Nhưng mà Lâm Diệp có phong phú chạy trốn kinh nghiệm, đồng thời cũng là cái thứ nhất chạy trốn, đã kéo ra không ít khoảng cách. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 70, Ma Huy chương 70, Ma Huy mà Cổ Minh liền không có may mắn như vậy, giống như cột điện thân thể ngược lại thành vương hữu, mặc dù hắn đã xem tốc độ tăng lên tới tự thân cực hạn, nhưng vẫn như cũ so những người khác chậm một đoạn. Phía sau kia khí tức tử vong càng ngày càng gần, Cổ Minh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn dùng hết khí lực khàn giọng hô to, "Vương Minh, cứu ta." Nhưng mà, Vương Nhạc sớm đã chạy không thấy tăm hơi, đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió gào thét, cùng ma hổ càng thêm tới gần nặng nề bước chân. Mắt thấy cầu cứu vô vọng, bóng ma tử vong hoàn toàn bao phủ trong lòng, Cổ Minh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng ám độc. Tâm hắn quét ngang, lần nữa thi triển man thần hộ thể, lực lượng tăng gấp bội, đồng thời lấy ra dịu to bản ngang nhiên bổ ra. Nhưng là cái này quán chú hắn toàn bộ lực lượng cự phủ, cũng không phải là bổ về phía sau lưng ma hổ, mà là mang theo một tiếng phá không dứt lên, thẳng đến cách đó không xa Lâm Diệp bóng lưng. Đồng thời, Cổ Minh đột nhiên xoay eo quay người, hướng phía cách đó không xa một gã áo trắng tu sĩ phóng đi. Kia áo trắng tu sĩ không phải người khác, chính là cùng Lâm Diệp giao tình không tệ Trần Vĩ. Cổ Minh, ta ít người phụng. Trần Vĩ mắt thấy cái này hai bay vạ gió giáng lâm, tức giận đến chửi ầm lên, nhưng này dọa người thân ảnh càng ngày càng gần, hắn lại hú lên quái dị, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, liều mạng hướng bên cạnh né tránh. Cái này Cổ Minh tâm tư ác độc, hắn không xác định kia một đũa có thể hay không đánh trúng Lâm Diệp, cũng không cách nào đoán trước Lâm Diệp có thể hay không vì Trần Vĩ bay đầu cứu viện. Hắn đang đánh cược, cực Lâm Diệp là trọng tình nghĩa tu sĩ. Phái đan sau ma hổ tốc độ nhanh đến kinh người, Trần Vĩ vừa mắng xong không bao lâu, phía sau lưng liền chuyển đến làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, cơ hồ là bản năng hướng về sau vung ra một mặt thanh sắc tiểu thuẫn. Tấm chắn đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một mặt hai người cao đại thuẫn, trên đó linh quang lấp lóe. Oanh! Ma hổ chỉ là một quyền đánh vào thuẫn trên mặt, thuẫn thân kịch chấn, sau đó trực tiếp sụp đổ. Mặt này hao tốn Trần Vĩ không ít linh thạch hối đoái tấm chắn pháp bảo, vẹn vẹn chỉ chống hai hơi thời gian. nhưng là cái này cũng cho Trần Vĩ tranh thủ tới chạy trốn thời gian. Thân hình của hắn lần nữa vọt lên phía trước hơn 10 trượng, kéo ra một chút khoảng cách, nhưng là Cổ Minh như là giỏi trong xương, mắt đỏ gắt gao đi theo phía sau hắn. Giờ phút này Trần Vĩ nội tâm đã xem Cổ Minh tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, trước đó tại diễn võ đường, hai người cũng coi là sơ giao. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn như chất phác ngay thẳng man tộc hắn tử, tâm tư càng như thế ác độc. Loại này trước khi chết còn muốn kéo người đệm lưng hành vi, quả thực làm cho người giận sôi. Nhưng mà, Cổ Minh chính là quyết định Trần Vĩ, giống khối thuốc cao ra chó giống như, dù cho Trần Vĩ liên tiếp biến hóa phương hướng, hắn cũng đem hết toàn lực, gắt gao cắn không thả. Trần Vĩ vốn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, man thần hộ thể trạng thái dưới của mình, tốc độ cùng lực lượng đều có tăng lên, hắn thiêu đốt khí huyết một cái bộc phát, lại lần nữa kéo gần lại khoảng cách. Lúc này, Cổ Minh trên mặt hiện đầy vận béo điên cuồng, lại cùng sau lưng kia ma khí ngập trời ma hổ có mấy phần tương tự. Ma hổ tốc độ như điện, vẻn vẹn một lát trì hoãn, khí tức mang tính chất hủy diệt liền lần nữa tới gần Trần Vĩ hai người. Trốn không thoát. Trong lòng hai người hiện lên cái này tuyệt vọng suy nghĩ. Cổ Minh trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, trên thân đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ, tốc độ nhắc lại một đoạn, đại thủ như chảo, liền phải một phát bắt được phía trước Trần Vĩ, đem nó hướng về sau ném đi. Nhưng mà Trần Vĩ sớm có phòng bị, chỉ là hơi hơi ưỡn mèo thân thể, liền né tránh một chảo này, nhưng chính là như thế một chậm trễ, ma hổ đã truy đến hai người sau lưng. Trần Vĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng ánh mắt lại đột nhiên biến quyết tuyệt, hắn đột nhiên dừng bước lại, trong tay trường côn hiện, liền phải quay người làm sau cùng liều mạng một kích. Cổ Minh thấy thế trong lòng vui mừng như điên, đã Trần Vĩ tự nguyện ngăn cản, vậy hắn còn sống tỷ lệ liền lại nhiều mấy phần. Lập tức, hắn không chút do dự, dưới chân phát lực, liền phải theo Trần Vĩ bên cạnh lướt qua. Nhưng mà, ngay tại hắn nhấc chân trong nháy mắt, một thân ảnh giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện tại hắn ngay phía trước. Thân ảnh kia quanh thân kiếm khí lượn lờ, sau lưng ngũ sắc kiếm luân xoay chậm chậm, chính là Lâm Diệp. Sự thật chứng minh, Cổ Minh thành công. Tại cự phủ phá không đánh tới trong nháy mắt, Lâm Diệp liền đã phát giác, lấy tốc độ của hắn cùng khoảng cách, có 100% tự tin có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng khi hắn linh thức dò xét tới Cổ Minh cử động điên cuồng lúc, vọt tới trước thân hình đột nhiên trì trệ, trên mặt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp xoắn xuýt. Lý trí nói cho hắn biết, trở về cựu tử nhất sinh, nhưng nếu như hắn không quay về, Trần Vĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mãi một tiếng sau, Lâm Diệp vẫn là làm ra quyết định. Cổ Minh nhìn thấy đi mà quay lại Lâm Diệp, trên mặt trong nháy mắt lộ ra sống sót sau tai nạn giống như vui mừng như điên, la hét nói: "Lâm Minh, cứu!" Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang liền tự Lâm Diệp dưới kiếm chém ra. Một kiếm này mang theo nộ khí, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phúc, lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, Cổ Minh trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt ngưng kết, hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Sau một khắc, thân thể của hắn tự mi tâm bắt đầu một phân thành hai, máu tươi tuôn ra, nội tạng rầm rầm rơi đầy đất, mùi tanh trùng thiên. Nhưng mà Lâm Diệp nén giận một kiếm, uy lực kinh người, kiếm quang chỉ là thoáng đình trệ, liền mạnh mẽ chém về phía ma hổ kia đã nâng lên tay phải. Keng, kiếm quang chạm tại ma hổ trong lòng bàn tay, lại bắn ra một chuỗi hỏa tinh, ma hổ bàn tay có chút dừng lại. Chính là cái này chớp mắt thời gian, nhường Trần Vĩ lần nữa cùng tử vong gặp thoáng qua, hắn lăn mình một cái, lại kéo ra một chút khoảng cách. Lâm Minh, Trần Vĩ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nội tâm dâng lên khó nói lên lời cảm động cùng ấy nấy. Hắn biết rõ, Lâm Diệp cùng mình giao tình còn xa mới tới sinh tử cần nhờ tình trạng, nhưng đối phương cũng đã lại nhiều lần vì chính mình mạo hiểm. Đi mau. Lâm Diệp cũng không quay đầu lại, cầm kiếm đón lấy ma hổ, là Trần Vĩ tranh thủ chút chạy trốn thời gian. Trần Vĩ hốc mắt nóng lên, biết rõ giờ phút này dùng không được giả mồm, toàn lực thôi động bộ pháp, hướng về nơi xa rừng rậm mau chóng đuổi theo. Ma hổ cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay bệnh ấn, hưng phấn mở miệng, ba thành kiếm ý. Không tệ. Giết ngươi, Thái Hư môn sợ là muốn thịt đau rất lâu. Lâm Diệp mặt không biểu tình, nhưng trong lòng âm thầm than nhẹ. Hắn cuối cùng không phải lãnh huyết người. Bất luận hắn ngày bình thường như thế nào khuyên bảo chính mình lợi ích trên hết, nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn là làm không được thờ ơ mà thôi. Đã quay đầu, vậy liền đem hết toàn lực. Lâm Diệp không yêu cầu xa vời có thể chính diện đánh giết đầu này hồ điên, chỉ cầu một cái kéo chữ, kéo tới đối phương sinh mệnh đốt hết. Sau một khắc, Thương Hải chi kiếm tế ra, bàng bạc thủy hành kiếm ý y mắng một phát. Lâm Diệp thủy hành ý cảnh, thoát thai từ quyển kia huyền nguyên trọng thủy kinh. Kinh này tinh túy ở chỗ diễn hóa huyền vũ chân ý, mà huyền vũ chi lực, một tại trưởng khống trọng lực, chấn áp tứ phương, hai tại phòng ngự vững như thành đồng. Lâm Diệp đem phần này đối trọng lực cảm ngộ, toàn bộ dung nhập trong kiếm ý tại hắn thôi động hạ, trọng lực bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, như là gông xiềng giống như cuốn lên ma hổ. Thi triển một cách này, Lâm Diệp không chút nào dừng lại, cấp tốc hướng phía sau nhanh lùi lại. Đồng thời hỏa phần chi kiếm hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến ma hổ, vô tận liệt diễm tùy theo hiện lên, hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, hướng phía hành động bị quản chế ma hổ đánh tới. Không thể không nói, Lâm Diệp tổ hợp kỹ mặc dù dùng hết, nhưng là vẫn như cũ hiệu quả lớn lao. Nước chủ không địch, người gây nên hỏa hoạn công phạt, mạnh như giờ phút này ma hổ, tại cái này liên hoàn đả kích xuống, thế sông cũng không khỏi đến nỗi trì trệ. Đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 71, khổ tận cam lai chương 71, khổ tận cam lai cũng chính là điểm này công phu, ma hổ khí thế mắt trần có thể thấy suy yếu một đoạn. Vỡ vụn kim đan sau mặc dù hắn thực lực bạo tăng, nhưng sinh mệnh lực cũng tại cực tốc trôi qua. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi trốn không thoát. Ma hổ cúi đầu, chỉ thấy dưới chân chẳng biết lúc nào đã bị một mảnh thủy lam sắc linh quang lặng yên bao trùm, hắn nghe răng cười một tiếng, sau đó ngang nhiên đạp mạnh. Oeng! Thủy lam sắc linh quang ứng thanh sụp đổ, ma hổ lần nữa xông về phía trước. Lúc này, hỏa phần chi kiếm biến thành liệt diễm triều dâng đã đập vào mặt. Ma hổ độc nhãn bên trong hung quang nổ bắn ra, vì tiết kiệm đã còn thừa không có mấy thời gian, lại chọn ra điên cuồng nhất lựa chọn, không tránh không né, trực tiếp dùng tiền cố lồng ngực đón đỡ cái này phần thiên chi hỏa. Suy, hỏa phần chi kiếm mạnh mẽ đâm vào bộ ngực của hắn, cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt đem hắn vốn là khét lẹ xương ngực thiêu đến đỏ bừng, nhưng ma hổ dường như không cảm giác được kia đốt người thống khổ, khí thế lao tới trước không giảm, hai tay trợn hợp lại. Phanh, hỏa phần chi kiếm trực tiếp nổ nát vụn. Đang toàn lực chạy trốn Lâm Diệp, thân hình một cái lảo đảo, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ hành kiếm trận mặc dù từ linh lực ngưng tụ mà thành, nhưng đều cùng hắn khí cơ tương liên, vừa rồi hỏa phần chi kiếm bị ma hổ cưỡng ép đánh nát, phản phệ chi lực trực tiếp nhường hắn nhận lấy vết thương nhẹ. Tiểu xuất sinh, chết cho ta. Giờ phút này ma hổ, bộ dáng thê thảm đáng sợ, đã không thành hình người. Cả nửa người cháy đen nát giữa, tản mát ra gây mũi mùi khét lẹt, chỗ ngực tức thì bị hỏa phần ở giữa phá vỡ một cái lỗ hổng, mơ hồ có thể thấy được trong đó phủ. Lâm Diệp ba thành kiếm ý ra chỉ dưới ngũ hành chi kiếm, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, ma hổ nhục thân mạnh kháng, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Giữa hai bên khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, Lâm Diệp ánh mắt sắc bén, ở trong lòng tỉnh táo đến ngược. Sau một khắc, hắn đột nhiên trở lại, Thương Hải chi kiếm lần nữa tế ra. Róc rách tiếng nước chảy vang lên, vô hình gợn nước dập dờn, Lâm Diệp trên tay pháp quyết biến ảo, 10 tôn huyền vũ hư ảnh cũng đột nhiên hiện ra, tản mát ra nặng nề trấn áp chi ý trong lúc nhất thời, ma hổ chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống, như là lâm vào vũng bùn, nhưng hắn nghe răng cười một tiếng, sau đó như là một cái hình người đạn tháo, mạnh mẽ đụng nát tất cả cản đường huyền vũ hư ảnh. Hừ, vùng gây dây chết. Đối mặt trôi này xanh thẳm Thương Hải chi kiếm, ma hổ trực tiếp một quyền thẳng oanh. Phanh! Trong tiếng nổ, Thương Hải chi kiếm ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời quan vũ. Lâm Diệp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Ma hổ giống nhau không dễ chịu, ra quyền cánh tay phải bảy biện ra mất tự nhiên mà mẹo, mềm mềm rủ xuống tại bên người, hiển nhiên đã phế đi. Nhưng hắn dường như không phát hiện được đau đớn, độc nhãn bên trong chỉ còn lại vị diện tất cả điên cuồng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, thẳng đến Lâm Diệp hậu tâm. Nhưng mà, nên đón hắn là một cái thần tuấn phi phàm kim ô hỏa linh. Vũ khoát xích kim, mắt chứa thần diễm. Tại cái này kim ô hỏa linh hiện thân sát na, ma hổ sâu trong linh hồn run lên bần bật. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất uy hiếp giống như nước thủy triều vào tới, lại nhường hắn sinh ra một loại mong muốn quỷ bái xúc động. Sau một khắc, kim ô hỏa linh sau lưng, một vòng rộng lớn hừng hực đại nhật hư ảnh chậm rãi dâng lên, ánh sáng và nhiệt độ tràn ngập ma hổ toàn bộ thân thể. Ma hổ chỉ cảm thấy ý thức bắt đầu hoảng hốt, sinh mệnh lực tại cái này đại nhật tiêu đốt hạng, như là băng tuyết tan rã giống như phi tốc trôi qua. Không, tối hậu ban đầu, ma hổ phát ra cuồng loạn gào thét, đối thái hư môn phẫn hận áp đảo tất cả. Thể nội lực lượng cuối cùng bộc phát, kết suy, ma hổ nhục thân bắt đầu gia tăng tốc độ sụp đổ, bên ngoài thân huyết nhục như là cho tàn giống như bong ra từ màng, lộ ra phía dưới cháy đen xương cốt. Nhưng hắn đối cứng lấy đại nhật tiêu đốt, bao trùm lấy cháy đen thịt nát cánh tay trái cốt trưởng, hung hăng chụp về phía kim ô hỏa linh. Vô một trường phía dưới, kim ô hỏa linh hóa thành đầy trời bay tán loạn hỏa vũ. Liên tiếp thi triển cường lực thủ đoạn, nhất là hai thanh ngũ hành chi kiếm bị hủy mang tới phản vệ, nhường Lâm Diệp thương thế đập ra, thể nội linh lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này khoẹt miệng của hắn chảy máu. Tốc độ không thể tránh khỏi chậm một cái chớp mắt, cũng chính là cái này chậm lại sát na, ma hổ kia cháy đen cốt trưởng đã xuyên thấu chưa hoàn toàn tiêu tán hỏa vũ, mạnh mẽ chụp về phía hậu tâm của hắn. Tử vong băng lãnh khí tức trong nháy mắt đem Lâm Diệp hoàn toàn bao phủ. Lâm Diệp tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, ép khô trong đan điền toàn bộ linh lực, trên tay pháp quyết càng là nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Lệ, lại một cái kim ô hỏa linh tại phía sau hắn vội vàng ngưng tụ mà ra, nhưng hình thái rõ ràng hư ảo, thần vận không đủ. Mười tôn hơi có vẻ ảm đạm huyền vũ hư ảnh cũng xuất hiện lần nữa, tầng tầng lớp lớp đem hắn quanh thân bảo vệ. Phía sau lơ lửng kim, mục, thổ ba thanh ngũ hành chi kiếm, đồng loạt bắn về phía sau cốt trưởng. Có thể nói, ngoại trừ thiên sát kiếm quyết, Lâm Diệp đã đem chính mình mạnh nhất mấy đạo thuật pháp toàn bộ sử xuất. Phanh, 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 kim, mục, thổ ba kiếm, bởi vì không có ý cảnh gia trì, vẹn vẹn ngăn trở cốt trưởng một cái chớp mắt, liền liên tiếp sụp đổ thành các loại quan vũ. Kim ô hỏa linh phía sau, một vòng cực kỳ ảm đạm đại nhật hư ảnh miễn cưỡng hiện hiện. Cốt trưởng không có chút nào màu sắc rực rỡ lần nữa đẩy về phía trước tiến. Bành! Kim ô hỏa linh cùng đại nhật hư ảnh đồng thời tán loạn, nhưng trải qua này một kích, ma hổ kia cháy đen cốt trưởng bên trên, vết dạn dày đặc, tốc độ cũng mắt trần có thể thấy chậm không ít. Cuối cùng, cốt trưởng mạnh mẽ đụng phải tầng tầng bảo hộ huyền vũ hư ảnh. Phanh 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 phanh. Liên miên không dứt vỡ vụn tiếng vang lên, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Huyền vũ hư ảnh như là giấy giống như liên tiếp sụp đổ, cốt trưởng bên trên vết nứt càng ngày càng lớn. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8. Rốt cục, tại tầng thứ 9 Huyền Vũ hư ảnh kịch liệt lấp lóe hạ, kia cháy đen cốt trưởng, tại Lâm Diệp phía sau không đủ ba tấc chỗ, vĩnh viễn ngừng lại. Lâm Diệp đứng tại chỗ, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nguy hiểm thật. Lâm Diệp thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người nhìn về phía trước mắt ma hổ. Lúc này ma hổ toàn thân cháy đen như than, không có một tấc hoàn hảo da thịt, nhiều chỗ vết thương sâu đủ thấy xương, nội tạng tức thì bị kim ô thần diễm nương đến khét lẹt, tản mát ra mùi gai muối. Nó vẫn duy trì cuối cùng một trưởng vỗ ra dáng vẻ, độc nhãn bên trong hung quang chưa tán, cũng đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, trên người Thái Hư Tỏa Linh Chú cũng theo túc chủ tử vong mà ảm đạm vô quang. Ngay tại lúc Lâm Diệp tâm thần hơi lòng sát na, một đạo sắc bén kình phong đống nhiên từ sau lưng đánh tới. Lâm Diệp một cái nghiêng người, chỉ thấy một tia ô quang sượt qua người, tinh chuẩn đinh nhập ma hổ mi tâm, chính là Vương Nhạc kia cán ám trầm đại kích. Mất đi sức sống ma hổ nhục thân cường độ đại giảm, đầu lâu dưới một kích này ầm vang bạo liệt. Vương Nhạc thanh âm lạnh lùng vang lên, "Lâm Diệp, ngươi thật to gan, dám giết hại đồng môn. Hôm nay ta liền phải thay tông môn thanh lý môn hộ." Hắn lời lẽ chính nghĩa, đưa tay một dẫn, đại kích trở lại trong tay, chỉ vào Lâm Diệp, Cổ Minh huynh chân thực nhiệt tình, chủ động gánh chịu kiểm chế chi trách, ngươi sao dám đối với hắn hạ độc thủ như vậy? Lâm Diệp nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, chỉ là thánh tử chi tranh, lại là tập kích bất ngờ lại là vu hãm, hẳn là thật sự cho rằng tông môn sẽ chọn một người tâm thuật bất chính người làm thánh tử. Đang khi nói chuyện, hắn âm thầm điên cuồng vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Kim Ô Hỏa Linh tuy mạnh, lại là hao tổn linh lực nhà giàu, thi triển hai lần sau tăng thêm ngũ hành kiếm trận bị hủy, giờ phút này hắn trạng thái sát thực không tốt. Vương Nhạc trong lòng thầm run. Hắn cùng Cổ Minh có chút giao tình, ở giữa còn có chút đan dược giao dịch, nhưng những ngày giao dịch không tại Sơn Hải hội quyển bên trong xảy ra, tông môn nên không thể nào kiểm chứng. Đừng muốn giảo biện, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, giao cho tông môn xử lý. Vương Nhạc hét to một tiếng, liền phải động thủ. Ngươi dám? Trần Vĩ lúc này đã vòng trở lại, thấy thế lập tức rút ra trường côn, hướng phía Vương Nhạc lực bổ xuống. Lâm Diệp cũng là hừ lạnh một tiếng, nắm chặt Trạm Lam trường kiếm, liền phải nên chiến, dù là hắn trạng thái không tốt, cũng sẽ không sợ đối phương. Đột nhiên xảy ra dị biến, kia không đầu ma hổ bên ngoài thân Thái Hư Tỏa Linh Chú văn hoàn toàn tiêu tán, nguyên bản bị phong ấn kim đan mảnh vỡ giờ phút này ầm vang bộc phát. Đề cử chuyển hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 72, đột phá, chúc cơ hậu kỳ chương 72, đột phá. Chúc cơ hậu kỳ một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ tự nát kim đan linh lực như thế nào bằng bạn. Khoảng cách ma hổ thân thể tàn phế không đủ một trượng Lâm Diệp, giờ phút này rõ ràng cảm nhận được như thế nào linh lực triều dâng. Hắn vốn là bởi vì tiêu hao quá lớn mà đang toàn lực thu nạp linh khí, cỗ này tinh thuần đến cực hạn kim đan bản nguyên linh lực, đúng như vỡ đê hồng lưu giống như mãnh liệt xuyên vào đan điền của hắn. Cần biết đây cũng không phải là bình thường thiên địa linh khí, mà là một vị kim đan hậu kỳ đại tu toái đan sau thả ra bản nguyên chi lực, tinh thuần trình độ viễn siêu tưởng tượng. Bình thường chúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhiều nhất thu nạp trong đó một thành liền đã bão hòa. Nhưng Lâm Diệp thân làm ngũ linh căn, linh lực dung lượng viễn siêu cùng giai, giờ phút này tham lam thôn phệ lấy cố này linh lực. Nguyên bản hắn tại kinh nghiệm đốn ngộ cùng cảm ngộ kim âu ngự nhật thần thông sau, tu vi đã vững bước tăng lên, giờ khắc này ở cố này tinh thuần linh lực trùng kích vào, mọi thứ đều nước chảy thành sông. Phanh! Lâm Diệp khí cơ liên tục tăng lên, trong đan điền linh lực trào lên như giang hà, tại cái này khổ tận cam lai phía dưới, hắn đột phá gông cùng xiềng xích, chính thức bước vào trúc cơ hậu kỳ. Tính danh: Lâm Diệp, tuổi tác: 22, cảnh giới: trúc cơ hậu kỳ linh căn, kim một thủy hỏa thổ công pháp, âm dương hợp tam phú. 1, 100, đan pháp trận pháp thiên phú, chí dương, 50, 100, kiếm ý, 31, 100, phong ý, 3, 100, hỏa ý, 15, 100, thủy ý, 2, 100. Lâm Diệp quan bế hệ thống bảng, cảm thụ được thể nội trào lên linh lực, không khỏi nhe răng cười một tiếng. Mấy loại ý cảnh đều có tinh tiến, nhất là hỏa chi ý cảnh, tại lĩnh hội kim âu ngự nhật thần thông sau đột nhiên tăng mạnh, đã chính thức bước vào một thành cảnh giới. Bây giờ ngoại trừ áp đáy hòm thiên sát kiếm quyết bên ngoài, Kim Ô Hỏa Linh đã trở thành hắn mạnh nhất sát chiêu, ngay cả ngũ hành kiếm trận tại lực bộ phát bên trên cũng hơi kém một chút. Lâm Diệp hiện tại tâm tình vô cùng tốt, bởi vì căn cơ vững chắc vô cùng, hoàn toàn không có vừa đột phá lúc phù phiếm cảm giác. Hắn nghĩ tới trước kia cùng Mạc Nam Chi ước định, trong vòng 30 năm đột phá tới kim đan, hiện tại xem ra cũng không khó khăn như vậy. Một bên khác, Vương Nhạc vừa đẩy lui Trần Vĩ, bén nhạy phát giác được Lâm Diệp trên người tán phát ra khí tức, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lúc trước vây công ma hồ lúc, hắn liền lĩnh giáo qua Lâm Diệp kia sắc bén dị thường kiếm ý cùng tinh diệu kiếm chiêu, mà Lưu Vong trên đường cảm nhận được Kim Ô Hỏa Linh chi uy, càng làm cho tâm hắn sợ, mạnh phi thường. Một kích kia, hắn không nắm chắc chút nào có thể tiếp được. Lúc ấy hắn đã bắt đầu sinh phái ý, nhưng mắt thấy ám u ma hổ đến tội, tiếp dẫn tế đàn gần trong gang tấc, đối thánh tử chi vị khát vọng cuối cùng nhường hắn đi mà quay lại. Càng làm cho tâm hắn tồn may mắn chính là, Lâm Diệp nhìn như thụ thương không nhẹ, linh lực ba động yếu ớt, mà chính mình vẫn ở vào trạng thái toàn thịnh. Nhưng hôm nay Lâm Diệp lại lâm trận đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Cho dù trên thân mang thương, chiến lực cũng tất nhiên càng hơn trước kia. Ha ha ha. Lâm Minh, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Xa xa Trần Vĩ cất tiếng cười to, thấy Vương Nhạc sắc mặt âm tình bất định, chỉ cảm thấy trong lòng ngực thoải mái vô cùng. Không bao lâu, lúc trước chạy tứ tán đám người phát giác được ám u ma hổ khí tức hoàn toàn biến mất, lại lần lượt vòng trở lại. Bọn hắn một cái liền nhìn thấy Dương Cung Bạt Kiếm Lâm Diệp cùng Vương Nhạc, vẻ mặt lập tức trở nên tế nhị. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không ít người trong lòng đã lặng yên hiện hiện ý nghĩ này. A, dẫn lộ ngọc có thể dùng. Không biết là ai dẫn đầu kinh hô, đám người nhao nhao cúi đầu kiểm tra thực hư, quả nhiên thấy dẫn lộ ngọc một lần nữa nổi lên ánh sáng nhạt. Lâm Diệp nhìn khắp bốn phía, đột nhiên cười một tiếng, dẫn lộ ngọc lại có thể dùng. Đây là chuyện tốt ta. Đám người chưa kịp phản ứng, liền nghe hắn tiếng như hàn băng, trực chỉ Vương Nhạc, "Vương Nhạc, ngươi đã có đường đến chỗ chết." Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Vương Nhạc. Vương Nhạc đang tại do dự, thấy Lâm Diệp đột nhiên nổi lên, thử lạnh một tiếng sau, trong tay đại kích quét ngang lên kích. Nhưng mà, tu vi đã đột phá lâm diệp, giờ phút này mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn trở tay một kiếm, chôi này nhìn như mảnh khảnh chạm lam trường kiếm, bị hắn coi như đại đao sử dụng, trung điệp vung mạnh tại Vương Nhạc đại kích phía trên, hỏa tinh bay ra. Vương Nhạc hai tay kịch chấn, hổ khẩu trận trận run lên. Lâm Diệp thế công không ngừng, kiếm thế như nước thủy triều lần nữa chém tới. Vương Nhạc bên ngoài thân phát ra kim quang, hiển nhiên đã thôi động bí thuật, nhưng lại bổ sung lấy ba thành kiếm ý liên miên thế công hạng, vẫn liên tục bại lui. Nghiền ép, thuần túy trị số nghiền ép. Thế là, hai kịch tính một màn xuất hiện. Hai tên trúc cơ tu sĩ, lại giống như là thế gian võ giả đấu võ đồng dạng, kiếm kích giao kích không ngừng bên hai. Vương Nhạc nhưng trong lòng không ngừng tiêu khổ. Lâm Diệp mỗi một kiếm nhìn như đơn giản, lại luôn chạm tại hắn đại kích bên trên yếu kém điểm, mỗi khi hắn muốn kéo dài khoảng cách thi triển thuật pháp lúc, trôi này chạm làm trường kiếm lại như giỏi trong xương bước tới, phong kín đường lui của hắn, bách hắn chỉ có thể nâng kích đó nữa. Càng đáng sợ chính là, kia nhìn như nhẹ nhàng kiếm, mỗi một kích đều thế đại lực trầm. Bất quá mười mấy chiêu, hắn hổ khẩu đã xé rách, máu tươi theo báng kích chảy xuôi. Vương Nhạc trong mắt lóe lên một tia khó đủ, giờ phút này hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình tuyệt không phải Lâm Diệp đối thủ, nhưng là đối phương tựa như cố ý khống chế tiết tấu, muốn tại cái này trước mắt bao người đem hắn tôn nghiêm hoàn toàn nghiền nát. Rốt cuộc, Vương Nhạc tìm tới cơ hội, dưới chân hắn dùng sức, mượn đại kích phản chấn chi thế nghiêng người xoay bước, cưỡng ép vận chuyển kích thân, một tia ô quang như rắn ra khỏi hàng, hướng phía Lâm Diệp cổ họng quét ngang mà đến. Cái này một kích chém ra, người ở chỗ này cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Bất luận là góc độ, thời cơ vẫn là lực lượng, cái này một kích đều có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ tiếc, cơ hội này là Lâm Diệp đưa cho hắn. Xanh thẳm kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này không có chút nào màu sắc rực rỡ, chỉ có thuần túy đến cực hạn kiếm ý, tinh chuẩn trúng đích lưỡi cái chỗ. Keng. Ám trầm đại kích trực tiếp bắn bay ra ngoài, Vương Nhạc liền lùi mấy bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc, hắn toàn thân linh lực bộc phát, mũi chân chia xuống đất nhanh lùi lại hơn 10 trượng, đồng thời móc ra dẫn lộ ngọc bóp chặt lấy. Toàn bộ động tác hành vân nước chảy, chờ đám người lấy lại tinh thần, một đạo cột sáng màu trắng đã từ trên trời giáng xuống, Vương Nhạc thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lâm Diệp có chút nhíu mày, hắn vốn cho là đối phương sẽ còn lại dây dụ một lát. Bất quá hiệu quả đã đạt tới, hắn nhìn khắp bốn phía, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hai người giao thủ đến nay, bất quá mười mấy hiệp, nhưng song phương thực lực lập tức phân cao thấp. Lâm Diệp nhặt lên trên mặt đất trôi này lại kích thân ô quang lưu chuyển, nghiễm nhiên là kiện hạ phẩm pháp khí. Sau đó hắn cười híp mắt nhìn về phía đám người, "Chư vị, là ta mời các ngươi đi, vẫn là mình thể diện đâu?" Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Mắt thấy đám người còn tại do dự, Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, sau lưng ngũ hành kiếm trận bỗng nhiên triển khai. Tu vi sau khi đột phá kiếm trận, uy thế càng thêm ngập trời, ngũ sắc lưu quang hòa lẫn, mười phần chói mắt. Trần Vĩ ba người lập tức tiến lên cùng hắn đứng song vai. Còn lại tu sĩ nhìn nhau cười khổ, cuối cùng nhao nhao bóp nát ngọc phù, đạo đạo tiếp dẫn cổ sáng liên tiếp hạ xuống, cảnh tượng một là có chút hùng vĩ. Lâm Diệp thỏa mãn gật đầu, nếu không nói, đây là chuyện tốt đâu. Chờ giữa sân chỉ còn bốn người bọn họ, Trần Vĩ bỗng nhiên chỉnh trọng hành lễ, tham kiến thánh tử. Liêu Thanh hai người bị hắn chọc cười, nhưng trong lòng lại mười phần tán thành hắn. Một hồi khách sáo sau, ba người cũng lần lượt rời đi, Lâm Diệp đem đại kích thu vào túi trữ vật, cất bước bước về phía tiếp dẫn tế đàn. Kỳ thật, vừa rồi hắn sát thực động sát tâm, nhưng nghĩ lại phía dưới, Vương Nhạc cuối cùng tội không đáng chết. Mặc dù thiết kế buộc hắn chính diện nên chiến ma hổ, nhưng Vương Nhạc chính mình cũng không làm yêu, thậm chí mấy lần mạo hiểm cứu viện đệ tử khác. Nói cho cùng, hắn bất quá là có chút vì tư lợi phổ thông tu sĩ mà thôi. Kỳ thật nếu muốn lấy tính mệnh cũng không phải là việc khó, chỉ là Lâm Diệp đống nhiên nghĩ đến, Thái Hư môn cử hành cái này thánh tử thi đấu, đến tuột cùng muốn tuyển ra như thế nào thánh tử. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành yêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần vũ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 73, thánh tử yêu cầu chương 73, thánh tử yêu cầu Lâm Diệp chậm rãi đạp vào tiếp dẫn tế đàn. Cổ lao trên bệ đá khắc đầy phức tạp phù văn, tại cảm ứng được khí tức của hắn sau, những phù văn này dần dần sáng lên. Sau một khắc, một đạo thuần trắng cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Cùng tiếp dẫn ngọc cổ sáng di chuyển khác biệt, đạo tia sáng này bên trong ẩn chứa một loại nào đó thần thánh đạo vận, làm lòng người sinh kính sợ. Lâm Diệp chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lại lần nữa thấy rõ quanh mình lúc, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một tòa nguy nga đạo đài phía trên. Tòa này hình vuông đạo đài khí thế rộng rãi, bốn góc cắt nô lên một tòa hình tròn bệ đá, hắn đang đứng ở trong đó một tòa trên bệ đá, còn lại ba tòa bệ đá còn bỏ trống. Đây chính là một thanh tuyết nói tới vấn đạo đài. Lâm Diệp ngắm nhìn một phía, đang âm thầm suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi. Nóng bỏng dung nham trong huyệt động, Vân Hạo đang cùng một đám tương tự thần lằn yêu thú đẫm máu chém giết, những cái kia yêu thú từng cái khí tức hung hãn, đều có lấy chút cơ kỳ thực lực. Vân Hạo toàn thân đẫm máu, không biết là yêu huyết vẫn là mình, nhưng hắn trường thường trong tay vẫn như cũ sắc bén, còn tại không biết mệt mỏi chém giết. Mà tại một mảnh khác vô ngần trong hoang mạc, Chu Tử Mặc đang gian nan tiến lên, độc ác liệt nhật cơ hồ muốn đem hắn sống sờ sờ sấy khô. Môi của hắn khô nước chảy máu ngấn, mỗi một bước đều trên mặt cắt lưu lại thật sâu ấn ký, có thể trong mắt của hắn từ đầu đến cuối kiên định, hướng về phương xa không ngừng dạo bước tiến lên. Một tòa cổ phát trong thạch thất, Tưởng Hạo ngồi xếp bằng, trước người bày biện một bộ công pháp, hắn cau mày, tựa hồ là đang tiến hành lĩnh hội. Phía khu vực này bên trong, còn có rất nhiều giống như hắn ngồi xếp bằng đệ tử. Quả là thế, Lâm Diệp đem tất cả thu hết vào mắt, trong lòng rộng mở trong sáng. Thái Hư môn cố ý đem đệ tử điểm đưa khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực khảo nghiệm tiêu chuẩn không giống nhau. Vân Hạo đối mặt chính là trực tiếp nhất chiến lược khảo nghiệm, lấy liên tục không ngừng yêu thú tới thử luyện. Chu Tử Mặc tại vô tận trong hoang mạc độc hành, khảo nghiệm chính là một quả kiên định không thay đổi đạo tâm. Tường Hạo thì là khảo nghiệm tiên phú và ngộ tính, mà chính hắn chỗ khu vực khảo nghiệm thì là đoàn đội phối hợp, hoặc là nói là lãnh đạo khả năng. Lâm Diệp vẫn là tại tu vi sau khi tăng lên mới nghĩ rõ ràng. Dù sao có thể đi vào Sơn Hải hội quyển đều là tông môn tinh nhuệ, Thái Hư môn tuyệt sẽ không để bọn hắn tất cả đều không công chịu chết, điểm này theo ma hổ trên thân tầng tầng gông xiềng liền có thể thấy đốn. Ám u ma hổ thực lực cường đại, đơn đả độc đấu ai cũng không thể đánh bại nó, đồng thời Thái Hư môn còn tại ma hổ trên thân tăng thêm cấm chế, tới gần hắn lúc, dẫn lộ ngọc liền sẽ mất đi hiệu lực, buộc bọn họ tử chiến đến cùng. Như vậy, đám người nên như thế nào thông quan? Đáp án chỉ có một cái, kết minh. Vương Nhạc tổ chức liên minh cách làm, chính là chính xác thông quan đường đi. Thái Hư môn cần thánh tử, không chỉ có muốn thực lực cường đại, đạo tâm kiên định, càng cần có bẩm sinh lãnh đạo lực. Dựa theo tông môn suy nghĩ, vốn nên có người bằng vào nhân cách mị lực thắng được mọi người tin phục, dẫn mọi người chém giết ma hổ, cuối cùng cùng hưởng ma hổ sau khi chết tiêu tán tinh thuần linh lực. Phần này linh lực đối trúc cơ tu sĩ mà nói vốn là khó được cơ duyên, nếu không phải Lâm Diệp thân có ngũ linh căn, đủ để cho hơn 10 người cộng đồng được lợi. Về phần như thế nào lung lạc lòng người, thắng được tín nhiệm, tông môn không làm bất kỳ can thiệp nào. Nhưng Vương Nhạc như vậy, dựa vào uy bức lợi dụ tạo thành một chi lòng người tăng dã, đều mang tâm tư đội ngũ, tỷ lệ lớn không phải tông môn muốn xem đến. Sự thật cũng đã chứng minh, cuối cùng tại ma hổ tự nát kim đan lúc, đám người trực tiếp tan tác như chim ong. Có thể thông qua cuối cùng cùng ma hổ giao thủ, Lâm Diệp biết rõ, như đám người thật có thể đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn có khả năng lấy nhỏ bé một cái giá lớn đem nó đánh giết, tuyệt sẽ không rơi vào năm người chết thảm kết cục. Ma hổ mặc dù cuối cùng đền tội, nhưng dạng này thông quan phương thức, cuối cùng rơi xuống tầm thường. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lâm Diệp cuối cùng lựa chọn buông tha Vương Nhạc. Hắn ý thức được, tông môn là đang cố ý tiến hành một trận toàn phương vị suy tính. Mà Thái Hư môn xem như chính đạo tiên tông, xưa nay trừ ma vệ đạo, lo liệu chính khí, lựa chọn thánh tử cũng lẽ ra nên kế thừa như vậy khí phách, tuyệt không phải như Sích Phong, Vương Nhạc như vậy phẩm tính có thiếu. Thánh tử có thể lãnh cốc, nhưng không thể lãnh huyết. Có thể sát phạt quả đoán, lại không thể lạm khai sát giới. Lâm Diệp lại lần nữa ngước mắt nhìn lại. Vân Hạo tại Luân Phiên đại chiến sau, trường thương tán phát thương ý càng thêm uy mãnh, dường như đã đến lần danh đột phá. Chu Tử Mặc đạo tâm cũng tại sa mạc tuyệt cảnh tẩy lễ hạng, càng thêm cứng cỏi. Tường Hạo thì là lông mày giãn ra, đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ ra một đạo linh lực màu tím. Trận này thánh tử lại tuyển, không chỉ là khảo nghiệm, cũng là trận cơ duyên to lớn. Tâm niệm thông suốt về sau, Lâm Diệp tại trên bệ đá bình yên ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Linh võ đài bên trên, ánh mắt mọi người đều tập trung tại mây màn phía trên, hết sức chăm chú. Thánh tử đại tuyển đã qua 2 ngày, nhưng giữa sân tu sĩ từng cái thần thái sáng láng. Đối với tu hành người mà nói, 2 ngày bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, huống chi có thể tận mắt quan sát Thái Hư môn đệ tử thiên tài ở giữa đọ sức, đối với mấy cái này đến từ tiểu môn tiểu phái tu sĩ mà nói, bản thân liền là một trận khó được cơ duyên. 2 ngày này ở giữa, đã có không ít luyện khí tu sĩ từ đó lĩnh ngộ được vận dụng linh lực quyết hiếu, càng nắm chắc hơn người mượn cơ hội này đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bởi vậy, đám người cơ hồ đều không muốn chớp mắt, sợ bỏ lỡ mây màn bên trong bất kỳ trong nháy mắt. Muốn nói nhất làm bọn hắn chấn động nhất, không ai qua được đầu kia kim đan hậu kỳ ám u ma hổ. Khi thấy ma hổ kia ngửa mặt lên trời gào thét lúc, không ít tu sĩ đều mặt lộ vẻ giọng niệm ai. Thái Hư môn cùng Ngự Thú tông ân đoán sớm đã truyền khắp Đông Châu, đám người tự nhiên sẽ hiểu Ngự Thú tông việc đã làm. Cho cười, ngươi Ngự Thú tông ý đồ hủy diệt Thái Hư môn, thậm chí không tiếp cấu kết ma môn, cuối cùng bị diệt đi đạo thống, lại có thể đoán được ai? Chẳng lẽ chỉ có ngươi tông môn đệ tử là đệ tử, người khác cũng không phải là? Bất quá mặc dù đám người khịt mũi coi thường, nhưng cũng không thể không thừa nhận ma hổ thực lực sát thực kinh người. Nhất là nhìn thấy ma hổ sinh ăn trái tim huyết tinh cảnh tượng, không ít người không đành lòng nhìn thẳng, một chút nữ tu càng là sắc mặt trắng bệnh, dường như kia giữ tận ma hổ đang ở trước mắt. Thằng đến trông thấy Lâm Diệp hời hợt đánh bại Vương Nhạc, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, cái này không đúng sao? Ta thế nào cảm giác mỹ kiếm tiên thực lực có chút cổ quái, liền xem như trúc cơ hậu kỳ, cũng không nên mạnh đến loại trình độ này. Ta nhìn cùng là trúc cơ hậu kỳ Vân Hạo, cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Đúng vậy a, vừa rồi hắn cùng Vương Nhạc giao thủ, quả thực tựa như cha đánh nhi tử. Lời này dẫn tới một hồi cười vang. Đã truyền tống về trung ương đạo đài Vương Nhạc, nghe vậy sắc mặt xanh xám, nhưng trước mắt bao người, hắn lại không dám phát tác. Trên đài cao, Tử Tiêu thượng nhân lông mày phong vẩy một cái, nhìn về phía Lạc Linh Xuyên. Cái sau rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, ngũ linh căn tu sĩ, có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi. Ngày ấy thay Lâm Diệp chữa thương lúc, hắn liền phát hiện bí mật này, lúc ấy rung động trong lòng, đến nay khó quên. Hơn 20 tuổi ngũ linh căn trúc cơ trung kỳ, cái này nói ra ai sẽ tin tưởng. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Linh Xuyên mới quyết định đối Lâm Diệp tiến hành đầu tư. Hắn biết rõ kẻ này chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai nhất định bất khả hà lượng. Trận này thánh tử thi đấu lúc bắt đầu, hắn liền nhận định Lâm Diệp nhất định có thể đoạt được thánh tử chi vị, cho dù mấy lần thấy Lâm vào hiểm cảnh, cũng chưa từng nhăn qua lông mày. Tử Tiêu thượng nhân giờ phút này đối Lâm Diệp sinh ra hứng thú nồng hậu. Vũ Linh căn trúc cơ, hắn trong trí nhớ cũng từng có một người, chỉ là cho dù lấy vị kia kinh tài tuyệt diễm, trúc cơ lúc cũng đã tu hành hơn 30 năm. Mà tiểu tử này, trải qua Sơn Hải hội quyền kiểm trắc, cốt linh bất quá chừng 20. Hẳn là đây chính là lão tổ nói tới hoàng kim đại thế. Tử Tiêu thượng nhân âm thầm suy nghĩ, đầu tiên là Thanh Tuyết, sau đó lại là cái loại này yêu nghiệt bất quá tiểu tử này, dường như cùng Thanh Tuyết ở giữa có chút bí mật nhỏ a. đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 74, trận chiến cuối cùng chương 74, trận chiến cuối cùng ở đây chư vị tiên tông tông chủ cũng đều khó nén kinh ngạc. Nhất là Thanh Minh kiếm tôn, hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Diệp hẳn là đơn nhất linh căn thiên tài, thậm chí là biến dị linh căn, nếu không có thể nào đã tinh thông nhiều môn thuật pháp, lại tại kiếm đạo bên trên có như thế tạo nghệ, tu vi vẫn là trúc cơ trung kỳ. Bây giờ phát hiện Lâm Diệp đúng là ngũ linh căn, hắn quả thực chấn kinh, kẻ này đến tột cùng là như thế nào tại tu vi cùng thuật pháp dâng đủ đầu đồng tiến. Âm Dương Thần Tông tông chủ trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Lâm Diệp thân ảnh, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lạc Ninh xuyên ánh mắt theo Lâm Diệp trên thân rời, hướng về dưới đài tính tọa nữ nhi Lạc Thiên Thiên. Một đoạn phụ đuổi chuyện cũ đột nhiên xông lên đầu, nhường trong lòng của hắn nổi lên một hồi bi thương. Hắn nhìn qua nữ nhi kia cùng mình trong trí nhớ người kia càng thêm tương tự mặt mày, không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lướt qua một tia khó mà diễn tả bằng lời phức tạp. Trên đạo phong bí ẩn trong trận pháp, một đám lao tổ đang quan sát kia phiến màn sáng. Kiếm lao đầu vểnh lên chân bắt chéo, dựa nghiêng ở ghế đá, từ khi bị điểm phá tu vi sau, hắn dứt khoát liền không giả. Chậc chậc, Vũ Linh căn a. Kiếm lao đầu đột nhiên cảm thán nói, mặc dù cách mây màn không cách nào trực quan cảm thụ Lâm Diệp linh lực trong cơ thể lưu chuyển, nhưng tự Lâm Diệp đốn ngộ sáng chế ngũ hành kiếm trận lên, bọn hắn liền nhìn ra người trẻ tuổi kia ngũ hành linh căn. Dù sao lấy bọn hắn nửa chân đạp đến nhập luyện hư cảnh nhãn lực, tự nhiên không phải những cái kia phổ biến hóa thần giai đoạn trước tiểu bối có thể so sánh. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu tử này tuổi vừa mới 20, tu vi đột phá trúc cơ đã thuộc khó được, lại vẫn là ngũ linh căn. Huyễn Hoặc, ngươi có hay không điều tra qua tiểu tử này lai lịch? Sẽ không phải là thượng cổ đại năng chuyển thế trùng tu a? Kiếm lao đầu giọng mang trêu chọc. Còn lại mấy vị lao tổ sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng giống nhau suy nghĩ cuồn cuộn. Cái này Lâm Diệp biểu diễn ra đồ vật, không khỏi quá mức kinh người. Huyền Hư lão tổ ngữ khí bình tĩnh, lao phu sớm đã điều tra, kẻ này một mực tại Bách Thảo Phong dốc lòng tu hành, nhập tông đến nay liền sơn môn cũng không từng bước ra nửa bước. Tại phát hiện Lâm Diệp đốn ngộ lúc, hắn liền âm thầm phái người tuần tra, tất cả tình báo đều biểu hiện người trẻ tuổi kia không chỉ có lai lịch thanh bạch, vẫn là khổ tu sĩ, đồng thời tại luyện đan nhất đạo cũng rất có tạo nghệ, cùng Bách Thảo đường trưởng kỳ giao dịch lấy tam phẩm thanh tâm đan. Chỉ là trẻ tuổi như vậy tam phẩm luyện đan sư, vậy mà tại trong tông môn tên không dẫn âm chẳng phải, cũng là có chút kỳ quái. Thái Hư môn coi là thật có phúc lớn a. Kiếm lao đầu cảm khái nói, trước có 50 đột phá tới kim đan thánh nữ, hiện tại lại phải ngũ hành linh căn trúc cơ thiên tài. Đặt ở trước kia, đến thứ nhất liền đủ để bảo đảm tông môn ngàn năm hưng thịnh. Diệu Âm Tịnh Thổ lao hầu cũng khàn giọng nói tiếp, không chỉ như vậy, còn có thân phụ tiên linh chi nhãn tiểu bối. Quý tông quả nhiên là thiên tài bối xuất. Chư vị làm gì tự coi nhẹ mình? Các ngươi tông môn nhân tài mới nổi, lại làm sao kém? Huyền Hư lão tổ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua linh võ đài một bên độc lập khu vực, nơi đó ngồi ngay thẳng các đại tiên tông thánh tử, thần nữ, từng cái khí tức không thua Vân Hạo. Kiếm lao đầu đống nhiên nhíu mày, ngươi làm thật không đáng tiếc. Đây chính là tại trúc cơ kỳ liền đụng chạm đến thần thông thiên tài. Hắn chỉ là Xích Phong, xem như Thái Hư môn lão tổ, Huyền Hoặc không có khả năng không tại Sơn Hải hội quyển bên trong còn lại chuẩn bị ở sau, vốn có cơ hội cứu Xích Phong. Huyền Hư lão tổ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, đáng tiếc. Ta Thái Hư môn mặc dù không dám nói mọi chuyện tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, nhưng cũng dung không được tập kích bất ngờ đồng môn hạ người đảm nhiệm thánh tử. Cho dù Xích Phong may mắn thắng được, lão phu cũng biết tự mình áp hắn đi tranh đạo phong diện bích trăm năm. Nếu có thể hối cải để làm người mới còn có thể, như phẩm tính khó sửa đổi. Giết chính là. Kiếm lao đầu nghe vậy cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng, hiển nhiên câu trả lời này rất phù hợp Thái Hư môn tác phong. Đại thế a đại thế. Chậc chậc. Kiếm lao đầu nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Lâm Diệp, trong mắt mang theo hiếu kỳ, lão phu hiện tại ngược lại thật sự là có chút chờ mong tiểu tử này kim đan dị tượng sẽ là như thế nào quan cảnh. Ước chừng một canh giờ sau, Lâm Diệp tự trên bệ đá chậm rãi đứng dậy, hắn mở hai mắt ra sát na, mặt khác ba tòa trên bệ đá đồng thời hiện ra bóng người. Một bóng người người mặc hắc kim sắc chiến y liễu, khuôn mặt tuấn dật, chính là Vân Hạo. Giờ phút này hắn chiến thứ nhất nhuốm máu, trong con mắt phủ văn xen lẫn, thỉnh thoảng hiện lên khiếp người kim mang. Một người khác thân mang thanh sam, tựa như thư sinh yếu đuối, trong tay đang cầm một thanh trường kiếm, có ánh trăng lưu chuyển. Cuối cùng thì là vị một bộ áo tím cường tráng thanh niên, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn. Bốn người đứng đối mặt nhau, riêng phần mình đánh giá một phen sau, binh khí tề xuất, chiến ý hết sức căng thẳng. Giờ phút này linh võ đài bên trên sớm đã sôi trào, các ngươi nói, ai có thể trở thành thánh tử? Hẳn là Vân Hạo, cái kia đôi mắt thực sự quá mức dọa người, không hổ là vận dụng thần thông tiên linh chi nhãn. Ta nhìn Chu Tử Mặc càng hơn một bậc, kia phiến vô ngần hoang mạc duy hắn một người đi đến điểm cuối cùng, đạo tâm kiên định đến khó có thể tưởng tượng. Đánh rắm, tưởng Hạo mới là mạnh nhất, thể tu mới là mạnh nhất. Ta tuyển mỹ kiếm tiên, hắn mới là chúng vọng sở uy. Đáng tiếc ra, không có cách nào sớm thiết lập ván cục cược một trận. Trải qua mấy ngày liền quan chiến, cuối cùng quyết chiến rốt cục tiến đến, tất cả mọi người chờ mong đều đã kéo căng. Tiếng ồn nào sóng đem bầu không khí đẩy tới đỉnh phong, đám người đều có ủng hộ đối tượng, tranh chấp không dưới, Thái Hư môn nhưng cũng chưa thêm ngăn lại. Sơn Hải hội quyển bên trong, một thanh tuyết thanh lành thanh âm tại tranh đạo đài trên vang vọng, lúc trước khảo nghiệm đều có thiên bể, nhưng cửa ải cuối cùng này duy tại tranh đạo. Bất luận hợp tác vẫn là độc chiến, cuối cùng đứng ở tranh đạo đài người, tức là Thái Hư Môn Thánh Tử. Lời còn chưa dứt, bốn người đồng thời nhảy lên đài cao. Lâm Diệp liếc nhìn ba người, sau đó khẽ cười nói, các ngươi ai trước, cùng tiến lên cũng được. Ngữ khí của hắn bình tĩnh như nước, không có chút nào khinh thị ý vị, lại làm cho toàn bộ linh võ đài trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Đứng tại trung ương đạo trường Trần Vĩ bọn người, thì là sắc mặt quái dị, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết ta. Chỉ một thoáng hư thanh nổi lên một phía, ai cũng minh bạch, Mỹ Kiếm Tiên lời này không khỏi quá mức khinh thường. Bọn hắn đều thừa nhận Lâm Diệp thực lực, đối diện cũng không phải cái gì tạp ngư, mà là thực sự phong vân bảng trước ba. Nhất là Vân Hạo, dù là đi đến bước cuối cùng này, cũng không từng sử dụng qua Thiên Luận Thần Thông. Đương nhiên vẫn có không ít duy trì Lâm Diệp tu sĩ, cũng tỉ như lấy Giang Linh Nguyệt cầm đầu nữ tu. Nhìn xem sư minh một đường đánh đầu thằng đó, càng đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, không tính bộ ngực đầy đặn đều ưỡn đến mức lao cao. Lạc Thiên Thiên không cần rất. Giang Linh Nguyệt giờ phút này xông eo, là Lâm Diệp cổ vũ độc viên, cái gì Vân Hạo tưởng hạo, muốn hết bị sư minh một quyền đánh bay. Nghe được Lâm Diệp lời nói, Vân Hạo ba người đều là khẽ giật mình, nhưng tốt đẹp tu dưỡng để bọn hắn cũng không lập tức tức giận. Lâm Diệp thấy mấy người không động, liền phải mở miệng lần nữa, lời đến quẹ miệng lại nuốt trở vào, lập tức lắc đầu than nhẹ, tính toán, vẫn là ta tự mình tới a. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Vân Hạo phóng đi, trên tay trường kiếm hiện ra hàn mang, thẳng đến đối phương mặt. Cùng lúc đó, phía sau hắn ngũ hành kiếm trận đột nhiên hiện, xoay tròn kiếm luân gào thét lên đánh út về phía Chu Tử Mặc. Ngay sau đó, chín đầu hỏa long chống rông xuất hiện, mỗi một đầu đều ẩn chứa ý cảnh chi lực, thanh thế hạo đãng lao thẳng tới tường hạo mà đi. Cuồng vọng, mắt thấy Lâm Diệp lại thật muốn lấy một đi ba, Vân Hạo rốt cục gầm thét lên tiếng. Đề cử chuyển hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 75, hung hăng, đánh ba chương 75, hung hăng, đánh ba Lâm Diệp giờ phút này quả thật có chút bành trướng. Đột phá trúc cơ hậu kỳ sau, thể nội linh lực tăng vọt ba thành, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bành trướng, dường như không gì làm không được, tam khẩu nhất đầu trư. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, trận này thánh tử chi tranh hắn được lợi rất nhiều, cần một hồi tĩnh tu để tiêu hóa đoạt được. Đương nhiên, hắn cũng không có khinh thường Vân Hạo ba người ý tứ, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Vân Hạo cũng không phải cái gì vươn cổ liền giết chủ, hắn hừ lạnh một tiếng, đen nhánh trường thương hóa thành một tia ô quang đâm thẳng mà ra, mũi thương công bằng chính giữa Lâm Diệp mũi kiếm. Hai cỗ lực lượng ầm vang đụng nhau, cùng bạo chấn động theo giao phong chỗ quét sạch ra. Sáng loáng, mũi kiếm cùng mũi thương giống như là bị tự hút vào đồng dạng, gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Sau một khắc, kiếm ý bén nhọn cùng bá đạo thương ý đồng thời bộc phát. Cảm nhận được cỗ này phong mang, Vân Hạo trong lòng bị chấn, ba thành kiếm ý. Không chờ hắn hoàn hồn, Lâm Diệp đột nhiên phát lực, kiếm thương ở giữa cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Đang, đang, đang. Vân Hạo bị lực phản chấn đánh lui mấy bước, không đợi hắn điều chỉnh, Lâm Diệp mũi kiếm đã như bóng với hình mà tới. Một kiếm này thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa vặn kẹt tại Vân Hạo lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh lúc, căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Xanh thẳm kiếm quang tại trong con mắt cấp tốc phóng đại, Vân Hạo thần sắc lãnh khốc, trường thương mánh cắm mặt đất trực tiếp vỡ ra, hắn dựa thế ổn định thân hình, hai tay kết ấn, lại ôm ấp một tòa sơn nhạc nguy nga ầm vang đệm xuống. Bao sơn ấn, hắc sắc ma sơn khí thế bằng bạc, mang theo chấn áp vạn vật uy thế rơi thẳng xuống, mạnh mẽ hướng về Lâm Diệp chấn áp. Nơi xa ngay tại giao thủ Chu Tử Mặc cùng Tưởng Hạo đều cảm nhận được cỗ này khí tức hủy diệt, không khỏi ghé mắt trông lại. Lâm Diệp khẽ quát một tiếng, thân kiếm quang hoa tăng vọt, hơn trăm đạo kiếm khí phóng lên tận trời, trở tay hướng lên vẩy một cái. Kia chấn áp mà xuống hắc sắc ma sơn lại bị mạnh mẽ đoạn đình chỉ, tại kiếm khí trùng kích vào ầm vang vỡ nát. Nhưng vào lúc này, nặng nghề vừa vội gấp rút tiếng bước chân vang lên, Vân Hạo đã rút ra trường đường, bước nhanh hướng Lâm Diệp đánh tới. Tiếng bước chân của hắn cực kỳ hữu lực, mỗi một bước đặt xuống, dường như đều dẫm tại Lâm Diệp nhịp tim bên trên, nhường Lâm Diệp hô hấp vì đó cứng lại. Cái này hiển nhiên là một loại bộ pháp huyền diệu. Theo Vân Hạo tới gần, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, tại Lâm Diệp trong mắt, Vân Hạo dường như hóa thân thành một tôn 10 trượng chi cao ma vương, nhìn xuống trước mắt sâu kiến. Nguyên Hạo hắc kim sắc chiến thứ nhất nhuốm máu, trong mắt phủ văn lưu chuyển, hai cánh tay hắn rung động, trường thương trong tay như roi thép giống như phá không đánh xuống, mang theo làm người sợ hãi tiếng rít. Đến hay lắm. Lâm Diệp cười lớn một tiếng, quanh thân chí dương khí tức trào lên, cả người dường như tắm rửa tại sáng chói thần huy bên trong, sau đó trường kiếm nên thế đưa ra oanh. Thương kiếm giao kích, giống như là có núi lửa tại bộc phát, để cho người ta màng nhĩ bị đau đớn tiếng oanh kích xông lên trời cao. Trăm ngàn đạo kiếm khí hợp thành một mảnh kiếm khí chi hải, hướng phía trường thương màu đen quét sạch mà đi, thanh trường thương kia cũng bộc phát ra thảm thiết sát khí, như diệt thế mây đen áp đỉnh, làm cho người sợ hãi. Hào quang chói mắt qua đi, Lâm Diệp liền lùi mấy bước, Vân Hạo cũng bị chấn về chỗ cũ. Lâm Diệp cầm kiếm mà đứng, trên thân kiếm khí ngút trời, áo bào không gió mà bay. Vân Hạo nghiêng nắm trường thương, hắc kim chiến thứ nhất phối hợp cái này sát khí trường thương, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Vân Hạo mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng chi kỷ thua một nước, đối phương tại cùng hắn giao phong đồng thời, lại vẫn phân tâm điều khiển kiếm trận cùng Hỏa Long nên chiến hai người khác. Lâm Diệp cũng là trong lòng thầm khen, cái này Vân Hạo thương ý đã sở đến ba thành biên giới, sát thực bất phàm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lại lần nữa thôi động linh lực, chín đầu Hỏa Long một lần nữa ngưng tụ, nào về phía khác một bên tường hạo, cái sau một đôi thiết quyền đại khai đại hợp, đã liên tiếp đánh nát mấy cái Hỏa Long. Mà tại Lâm Diệp ngưng tụ Hỏa Long thời điểm, Vân Hạo tự nhiên không có buông tha thời cơ này, trường thương trong tay đâm thẳng tới, kinh khủng thương ý lộ ra, phản phất muốn đem thương khung đều đâm ra một cái lỗ thủng. Lâm Diệp trường kiếm thanh minh, kiếm mang trước người xen lẫn, tạo thành một mảnh sắc bén kiếm võng, vô số kiếm khí hội tụ lưu chuyển, đem trường thương màu đen tầng tầng bao khỏa. Ầm vang âm điệp hai, hai người lại lần nữa chiến làm một đoàn. Kiếm quang như hồng, nối liền trời đất, một đạo tiếp lấy một đạo, đều là bổ sung lấy kiếm ý thương ảnh sát khí dâng lên, mỗi một kích đều sương mù lưu chuyển, làm người ta sợ hãi. Linh võ đài, rất nhiều người đều hãi nhiên, bọn hắn tinh tường xem tới, giữa sân hai người đến nay chưa từng vận dụng bất kỳ sát chiêu, vẻn vẹn nhục thân chi lực cùng ý cảnh ở giữa va chạm. Có thể cái loại này giao phong như thế, sớm đã vượt ra khỏi bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phạm chủ. Đám người lúc trước đều từng trải qua Vân Hạo đại triển thần uy bộ dáng, lại chưa từng mắt thấy Lâm Diệp lấy nhục thân nghiền ép xích phong cảnh tượng, nguyên lai tưởng rằng vị này bị kiếm tiên mạnh nhất chỗ ở chỗ kiếm thuật, có thể giờ phút này Lâm Diệp cho thấy thực lực, lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Trong nháy mắt hai người đã giao phong 5-60 hiệp, vẫn như cũ khó phân cao thấp. Trong lúc đó Lâm Diệp lại vẫn có thể phân tâm điều khiển ngũ hành kiếm trận, đạo đạo kiếm quang thẳng bức Chu Tử Mặc mà đi. Mà Tưởng Hạo bên kia càng là dọa người, chín đầu Hỏa Long bên ngoài, Bí Phương, Kim Ô, Huyền Vũ hư ảnh tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít đem hắn vây cuốn trong đó, thô sơ giản lược khẽ đếm lại không dưới 20 số lượng. Cho tới giờ khắc này, Lâm Diệp chân chính chỗ biến thái mới hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia trên chiến trường lôi kéo khắp nơi bạch bảo thân ảnh. Một người độc chiến tam đại thiên tài, đây là như thế nào hăng hái? Ken, Trạm Lam trường kiếm lần nữa cùng trường thương màu đen mãnh liệt va chạm. Đột nhiên, tám thước thương mang tăng gọn, một cỗ sơn hà đại thế từ bốn phương tám hướng tụ đến, Vân Hạo gầm thét một tiếng, trường thương như rồng đâm thẳng. Hắc sát giao long tự thân thương nhảy lên mà ra, mang theo như bẻ cánh khô khí thế, phản phất muốn xé rách hết thảy trước mắt. Vân Hạo rốt cục không còn bảo lưu, thi triển ra chân chính sát chiêu. Giao long phá không, thương mang những nơi đi qua hư không chấn động, một kích này uy lực viễn siêu lúc trước. Lâm Diệp trong lòng hơi rung, Vân Hạo thương pháp sát thực kinh người, tu sĩ tầm thường đối mặt như thế thế công, chỉ sợ đã sớm bị một thương xuyên thủng. Nhưng mà hắn sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, thể nội linh lực trào lên như nước thủy triều, trường kiếm trong huy sái, trăm ngàn đạo kiếm khí trước người hội tụ thành cuồng bạo gió lốc, ngang nhiên đón lấy kia kinh thiên một thương. Phá! Vân Hạo gầm thét chấn thiên, trường thương trong tay kịch liệt rung động. Hắc sát giao long phát ra điếc thai gào thét, sức mạnh mang tính hủy diệt tầm vang bộc phát, hắn thương ý lại lúc này đột phá, đạt đến cùng Lâm Diệp sánh vai ba thành cảnh giới. Kiếm khí phong bạo tại giao long trùng kích vào từng khúc chốn bụi, trường thương thế đi không giảm, như quán nhật trường hồng thẳng bức Lâm Diệp trước ngực. Bất thình lình ý cảnh đột phá, quả thật làm cho Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không bối rối. Mũi kiếm điểm nhanh, trên trăm tầng từ gió, thủy linh khí ngưng tụ quang thuần trong nháy mắt thành hình, tầng tầng lớp lớp che ở trước người. Phanh, phanh, phanh. Trường thương màu đen liên tiếp đánh nát quang thuần, thế như trẻ tre. Trong nháy mắt 450 tầng quang thuần đã vỡ nát, nhưng mà trong chớp nhoáng này, ngưng tụ phòng ngự thực sự quá nhiều, chờ trường thương đột phá tất cả quang thuần, cuối cùng bị kéo riêng trước mắt. Lâm Diệp thân hình như thanh phong lưu chuyển, khó khăn lắm lao mũi thương lướt ngang tránh đi. Hắc sắc giao long cuối cùng đánh vào nơi xa hư không, bộc phát ra nổ rung trời. Đề cử chuyển hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 76, Trung Quốc chương 76, Trung Quốc Vân Hạo đống nhiên thu thương triệt thoái phía sau, cho mày, ngươi tại lưu thủ. Ánh mắt của hắn đảo qua còn tại cùng kiếm trận, Hỏa Linh chiến đấu Chu Tử Mặc hai người, đống nhiên minh ngộ, thì ra là thế, ngươi là đang mượn chúng ta ma luyện bản thân. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bọn hắn vốn cho là Lâm Diệp đã đem hết toàn lực, mới có thể cùng Tam Đại Thiên Tài chiến đến cân sức ngang tài, nhưng bây giờ, hắn đúng là đem ba người coi như đá mài đao. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Có giống nhau đã chúc cơ hậu kỳ tu sĩ xấu hổ, nếu để cho hắn đi lên cùng Vân Hạo là địch, chỉ sợ tại Vân Hạo thủ hạ đều đi bất quá ba chiêu. Không ít tông môn tông chủ đều tại tiếc hận, như Lâm Diệp là tán tu tốt biết bao nhiêu, bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem nó thu nhập tông môn. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, như Lâm Diệp thật là một cái tán tu, sớm đã náo động tu chân giới, những cái kia đại tông khẳng định phải cướp thu hắn, nói không chừng sẽ có lao cổ đồng theo vách quan tài bên trong cướp người. Trên đạo đài bên trên, Lâm Diệp buông tay cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ, thật không tiện, không cẩn thận đã đột phá tới chúc cơ hậu kỳ, còn chưa hoàn toàn thích ứng. Lời này vừa nói ra, vừa mới đối Lâm Diệp kính nể không thôi đáng người, lại lập tức hận đến nghiến răng. Cái này nói gì vậy? Ta cũng nghĩ không cẩn thận đã đột phá a. Dưới đài Giang Linh Nguyệt phốc phốc cười ra tiếng, một bên Lạc Tiên Tiên cũng là hé miệng nín cười. Mà tranh đạo đài bên trên Vân Hạo ánh mắt biến lạnh, chỉ cảm thấy nhận lấy Lâm Diệp khinh thị. Đúng vào lúc này, mặt khác hai nơi chiến trường cũng chia ra thắng bại. Chu Tử Mặc trong tay tế kiếm mỏng như cánh ve, nhưng lại vô cùng sắc bén. Hắn thủ đoạn nhẹ xoáy, mũi kiếm trước người vạch ra chói lọi quang hồ, ánh trăng tùy theo lưu chuyển, thê mị chói mắt. Đây là Minh Nguyệt kiếm điển bên trong một thức kiếm chiêu, ánh trăng theo tế kiếm múa bắt đầu xoay tròn, tản mát ra làm người sợ hãi chôn vùi chi lực. Theo Chu Tử Mặc một kiếm đưa ra, kia để cho người ta hoa mắt thần mê ánh trăng liền hướng phía ngũ hành kiếm vòng quét sạch mà đi. Ngân quang thời gian lập lòe, mờ mịt tinh khí tràn ngập, nhưng là tán phát chấn động để cho người ta nhịn không được run rẩy. Linh quang tán đi lúc, ngũ hành kiếm vòng đã bị sinh sinh đánh tan, mỗi thanh phi kiếm bên trên quang mang cũng ảm đạm đi, theo Lâm Diệp mở dẫn, nhao nhao bay ngược về phía sau hắn. Khác một bên, Tưởng Hạo hét lớn một tiếng, cùng bạo bá đạo khí thế tùy ý phát ra. Hắn một đôi nắm đấm màu tím nện xuống, giống như là có thiên lôi nổ vang, đánh cuối cùng một cái bí phương hỏa linh kịch liệt rung động, sau đó băng tán thành đầy trời hỏa tinh. Trên chiến trường đống nhiên an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vân Hạo ba người đều có sự kiêu ngạo của mình, không muốn liên thủ đối địch, nhưng giờ phút này lại vô cùng có ăn ý lẫn nhau. Trước mắt đối thủ này rất mạnh, lấy một địch ba lại khí tức không suy, bất luận thuật pháp tạo nghệ vẫn là nhục thân cường độ, trong thế hệ tuổi trẻ đều thuộc đỉnh tiêm, đơn đả độc đấu phần thắng xa vời. Kết quả là, Chu Tử Mặc thân hình phiêu nhiên mà động, Tưởng Hạo dậm chân vọt tới trước, hai người đứng tại Vân Hạo hai bên, tạo thành cùng một trận chiến tuyến. Người sát thực rất mạnh. Vân Hạo nhìn về phía sắc mặt không thay đổi Lâm Diệp, phù văn màu vàng tại trong mắt điên cuồng lưu chuyển, ý cảnh so đấu bên trên, ta không bằng ngươi. Mặc dù thương ý đã đột phá, thực lực tăng phúc không ít, nhưng ở trong lúc giao thủ, hắn phát giác Lâm Diệp còn có điều giữ lại. Vân Hạo thở sâu, khí thế đột nhiên tăng lên, này đôi tiên linh chi nhãn dựng dục một thức thần thông, ngày xưa ta tu vi không đủ không cách nào thi triển, đột phá trúc cơ về sau, lại không người có thể bức ta vận dụng chiêu này. Hôm nay, ngươi chính là cái thứ nhất lĩnh giáo thần thông người. Vân Hạo lời nói rất là bình tĩnh, lại làm cho linh võ đài tất cả người quan chiến đều nín thở. Thánh tử thi đấu ngay từ đầu, còn có không ít người không rõ ràng như thế nào tiên linh chi nhãn, nhưng theo một hồi nhận nghị, bọn hắn cũng biết tiên linh chi nhãn truyền thuyết, thiên luận thần thông, còn thấp nhất là cao đẳng thần thông. Rất nhiều người đều kích động đứng người lên, cảm xúc bị hoàn toàn câu lên. Không ít tranh đạo phong đệ tử cũng là ánh mắt sáng rực, trong mắt bọn hắn, Vân Hạo sư huynh một đường đánh đâu thắng đó, vốn là vô địch biểu tượng. Cùng lúc đó, Chu Tử Mặc cùng Tưởng Hạo cũng lại không giữ lại, đồng thời bộc phát linh lực. Chu Tử Mặc trong tay tế kiếm ngâm khẽ, chỗ mũi kiếm một vầng minh nguyệt từ từ bay lên, thanh lành ánh trăng như thác nước chút xuống, lập tức hóa thành mảnh liệt sóng cả, tầng tầng lớp lớp hướng Lâm Diệp dũng mãnh lao tới. Tưởng Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, hữu quyền ngưng tụ lại sáng chói tử mang, theo hắn đấm ra một quyền, to lớn tử sắc quyền ấn phá không mà tới, uy thế đủ để phá vỡ sơn đoạn nhạc. Mà nhất làm lòng người thần rung động, thuộc về Vân Hạo. Giờ phút này quanh người hắn bị phù văn màu vàng bao khỏa, tóc dài bay múa, như là thiên thần hạ phàm. Theo Vân Hạo hét lên một tiếng, một chi kim sắc cự tiễn trong hư không ngưng tụ thành hình. Tiễn thân toàn thân chạy xuôi dung kim giống như con trạch, mặt ngoài tuyên khắc cổ lão phù văn, cùng hắn trong mắt phù văn đồng nguyên mà sinh, tản mát ra ba độ khủng bố. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ngay sau đó, thứ hai chi, thứ ba chi kim tiễn liên tiếp hiển hóa, cho đến dòng dã 10 chi cự tiễn bắt ngang thiên cung. Mỗi một mũi tên đều dường như gánh chịu lấy thiên địa ý chí, lẫn nhau cộng minh ở giữa dẫn động bốn phía linh khí sôi trào. Thập tiễn liên châu, phong thiên tỏa địa. Vân Hạo thủ lớn tập biến, 10 chi kim tiễn dường như diệt thế thần lôi giống như, tại Lâm Diệp tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Mũi tên những nơi đi qua, hư không băng liệt. Dù là cách mây màn, tất cả mọi người toàn thân lông tơ tạc lập. Cái này 10 cái cự tiễn quá mức kinh khủng, dường như có thể chu diệt thần vật. Trung tâm phong bạo Lâm Diệp, lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vân Hạo đạo này thần thông mặc dù chịu tu vi có hạn, cũng đã hiển lộ ra ngập trời uy năng, viễn siêu bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thuật pháp. Hai người khác thế công thanh thế kém rất nhiều, nhưng cũng tản ra làm người sợ hãi chấn động, không thể khinh thường. Lâm Diệp hít sâu một hơi, thu lại ngũ hành kiếm trận, trên tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lệ, réo rắt hót vang vang vọng cửu tiêu, một đạo hừng hực thần quang ngút trời mà lên. Kim mối hỏa linh lần nữa vỗ cánh mà ra, nó hai cánh mở ra, thái dương chân hỏa như dung kim giống như chút xuống, tranh đạo đài nhiệt độ đống nhiên tiêu thăng, không khí tại nhiệt độ cao hạ kịch liệt bật mèo. Đối mặt ba đạo đánh tới sát chiêu, kim mối hỏa linh ngạo nghễ mà đứng, đột nhiên ngửa đầu hót vang, âm thanh vang động núi sông, chỉ một thoáng, thiên địa vì đó yên tĩnh. Một vòng rộng lớn đại nhật hư ảnh tự sau người từ từ bay lên, kim mối vỗ cánh lượn vòng, cùng kia vòng đại nhật hợp lại là một. Một giây sau, đại nhật dường như rót vào linh hồn, đống nhiên biến vô cùng lương thực. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ quét sạch toàn trường, tranh đạo đài trong nháy mắt hóa thành thiên địa hồng lô, liền dưới chân đạo văn cũng bắt đầu nổi lên xích hồng. Đại nhật huy hoàng, dường như muốn thiêu cháy tất cả. Chu Tử Mặc ánh trăng trước hết nhất cùng nó tiếp xúc, nguyên bản lộng lây chói mắt ánh trăng, tại tuyệt đối quang nhiệt bên trong, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích, tựa như sương mai giống như bốc hơi tiêu tán. Tường Hạo kia phá vỡ sơn đoạn nhạc tử sắc quyền ấn, càng giống là đầu nhập hồng lô băng tuyết, trong chớp mắt trừ khử ở vô hình. Cuối cùng, thì là kia đầu đuôi cùng nhau ngậm 10 mũi tên, kim sắc tiễn thị hóa thành xé rách thiên khung hồng lưu. Sắc bén khí cơ nhường cả tòa đạo đài kịch liệt rung động, sau khi tiến mang không có vào kia vòng đại nhất lúc, khó nói lên lời quang mang phát ra. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có xé bỏ tất cả báo táp linh lực. Có, chỉ là vô tận quang nhận. Trung ương đạo đài bên trên, Tử Tiêu thượng nhân chẳng biết lúc nào đã đi tới một thành tuyết bên người, hắn tay áo vung lên, liền tiếp quản sơn hải hội quyền quyền công chế, thủy lam sắc gợn sóng trong nháy mắt bao phủ mây màn. Dù vậy, dưới đài kim đan trở xuống người quan chiến vẫn bị cường quang trấn nhiếp, khó mà mở mắt nhìn thẳng. Chờ quang mang dần dần tán, đám người lúc này mới mở mắt. Không kịp chờ đợi nhìn về phía mây màn. Giờ phút này tranh đạo đài bên trên, đại nhật cùng kim tiễn đều đã mất tung. Vân Hạo giờ phút này khí tức bề bại, miễn cưỡng xử lấy trường thương đứng thẳng. Lâm Diệp đã đi tới hắn trước người, trên tay còn cầm hai thân ảnh, chính là đã hôn mê Chu Tử Mặc cùng Tường Hạo. Rất hiển nhiên, thắng bại đã phân. Đương nhiên Lâm Diệp cũng không chịu nổi, sắc mặt hắn tái nhợt, thể nội linh lực đã khô kiệt. Cái này Kim Mối Hỏa Linh là hắn cho tới nay thi triển ra mạnh nhất một lần, cơ hồ đem hắn một thân linh lực hoàn toàn ép khô. Bất quá Lâm Diệp trong lòng thì là dị thường phấn khởi, một trận chiến này thiết thực đã chứng minh, hắn Kim Âu Ngự Nhật có thể so với cao đẳng thần thông kinh thiên uy năng. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm.